chờ bàn tay mập mạp trắng trẻo của người trung niên cầm lấy ngân phiếu rồi, Lục Thất lập tức cất bước đi gấp. Người trung niên trắng trẻo mập mạp cuộn lại ngân phiếu đút vào tay áo, lại nhìn bóng lưng Lục Thất, hờ hững cười cười. Bên trong thiên các, sắc mặt của Đường Hoàng có chút âm trầm, người trung niên đứng hầu bên cạnh ôn hòa nói: "Bệ hạ, gã Lục giáo úy này khiến bệ hạ phiền lòng sao?" Đường Hoàng khẽ lắc đầu, ôn hòa nói: "Đại ban, từ lúc chấm đăng cơ tới nay luôn lấy kế sách nhân hòa trị quốc, luôn đối tốt với quan thần, thế nhưng vẫn có người một lòng muốn ủng binh tự trọng, nắm giữ binh quyền trong tay gây sức ép với vua. Ngươi thử nhìn xem, Vũ Văn Thế Gia bừa bãi đến mức độ nào, không ngờ dám dùng thủ đoạn để mạo nhận quân công, nhu cầu binh quyền Tín Châu." Người trung niên đứng hầu gật đầu im lặng, lại nghe Đường Hoàng thở dài: "Vương Văn Hòa quá làm cho chấm ghê lòng. Bệ hạ, Vương đại nhân hẳn là người trung tâm, có lẽ việc mạo nhận quân công là do quan tướng khác gây nên chăng?" Người trung niên đứng hầu khuyên giải: "Y là tiết độ sứ của Hưng Hóa quân, y có thể không biết hay sao? Người thường mạo nhận công trạng y có thể không biết, nhưng là người của Vũ Văn Thế Gia, y có thể không biết à? Y cho rằng ở tại Hưng Hóa xa xôi, chấm sẽ không biết được chuyện gì xảy ra chắc." Thanh âm Đường Hoàng hơi mãnh liệt buồn bực nói. Người trung niên đứng hầu im lặng, qua vài giây mới ôn hòa nói: "Bệ hạ, công huân của Vương đại nhân cao ngất, nếu giáng tội xuống, chỉ sợ sẽ chấn động triều dã, cũng sẽ khiến cho trong quân náo động. Chấm biết, chấm không thích hợp động đến y, chấm chỉ sợ y cùng với Vũ Văn Thế Gia cấu kết. Ngũ đại thế gia Đại Đường thông qua quan hệ hôn nhân kết bè kết đảng với nhau. Hai nhà Chu Tiêu là do tiên đế bồi dưỡng, Vũ Văn, Trương Thị, Vinh Thị, ba nhà lúc khởi đầu là thế gia Giang Nam, đến nay đã nằm trong ngũ đại thế gia, trực tiếp hoặc gián tiếp chiếm cứ một nửa ruộng đất của Đại Đường, có đông đảo nhân lực phụ thuộc, một khi bọn họ có hành động tạo phản sẽ rất đáng sợ." Đường Hoàng buồn khổ nói: "Mười năm qua bệ hạ đã làm rất tốt rồi, so với thời của tiên đế, làn gió thượng võ càng thêm suy yếu, nếu thế gia muốn tạo phản, người hưởng ứng sẽ không quá nhiều đâu." Người trung niên đứng hầu ôn tồn khuyên giải. Quyển 2 chương 46, Quy Ngu Thu Cờ. Đường Hoàng gật gật đầu, lại ôn hòa nói: "Chuyện của huyện úy hộ quân, người âm thầm xử lý chút đi." "Nô tài tuân mệnh." Người trung niên đứng hầu cung kính đáp, sau đó lại mỉm cười nói: "Lục giáo úy có thể được bệ hạ ban ân, quả là có phúc. Chỉ là một chức quan theo nhiệm kỳ ở huyện lỵ, hắn muốn thì chấm cho, cần chi làm cho hắn thất vọng." Đường Hoàng ôn tồn nói: "Bệ hạ có ấn tượng rất tốt với Lục giáo úy sao?" Người trung niên đứng hầu ôn tồn hỏi. "Không thể nói là tốt, hắn rất khiêm tốn kính cẩn, nhưng chấm cũng cảm giác được mùi máu tanh trên người hắn. Nhưng hắn là quân tướng, sát phạt là việc không thể tránh được, chấm thân là hoàng đế, có chán ghét cũng phải thích ứng dùng người như thế." Đường Hoàng ôn tồn đáp lại. Người trung niên đứng hầu gật đầu, lại nghe Đường Hoàng hạ giọng nói: "Chỉ đáng tiếc cho Lý Tuyết Tâm, gửi gắm không đúng người, lòng chấm thương xót nàng, vốn muốn nàng trao thân cho một người văn nhã tài hoa. Lý Tuyết Tâm gửi gắm không đúng người, không thể trách bệ hạ, là Lý Phạm Quan quá mức cố chấp. Tự thân y tín đạo là được rồi, thân ở lễ bộ lại dám chẳng chút kiêng nể đứng lên tuyên truyền đạo học. Đạo học tuy rằng tôn sùng vô vi, thuận theo tự nhiên, không làm gì cả, nhưng luận về giáo hóa con dân hướng thiện, căn bản một phần cũng không bằng Phật học." Người trung niên đứng hầu nói. Đường Hoàng đưa tay chặn lại, ôn hòa nói: "Đi mời Hàn Tương đến đây." Người trung niên đứng hầu cung kính đáp lại, xoay người đi ra ngoài phân phó người làm việc. Nam. Rời khỏi Năng Nhân Tự, đi được ngoài trăm thước rồi, Lục Thất mới há miệng thở dài, cửa ải này cuối cùng cũng bình yên qua được. Hắn lại trầm tư suy nghĩ một chút về lời nói của mình trước mặt Đường Hoàng, cảm giác cũng tạm ổn. Trong lời nói hắn bán rẻ bí mật Hưng Hóa quân, nhưng đó là bất đắc dĩ, nếu Đường Hoàng đã hỏi, vậy tất nhiên là đã biết chân tướng nhất định, hỏi hắn hẳn là vì muốn chứng thực thôi. Trước khi kết thúc cuộc gặp mặt với Đường Hoàng, hắn cố ý quay lại cầu xin đảm nhiệm huyện úy hộ quân, là vì muốn tạo cho Đường Hoàng cảm giác đã ban ân cho hắn, từ đó cho Đường Hoàng một ấn tượng tốt sâu sắc về mình. Về phần tại sao làm vậy, hắn cũng nói không rõ, có lẽ đó là một loại khôn ngoan xảo quyệt theo bản năng. Qua cửa rồi, tâm tình Lục Thất rất tốt. Trời mới là buổi trưa, hắn đi một hồi, tùy ý đi vào một tiểu điểm trên phố phường. Bên trong tiểu điểm không tính quá lớn, nhưng rất sạch sẽ, chỉnh tề xếp đặt 8 cái bàn 4 người ngồi, 3 cái trong đó đã có thực khách. Lục Thất tìm một cái bàn trống ngồi xuống, lập tức có một tiểu nhị đi tới. "Đại gia, ngài muốn dùng gì?" Tiểu nhị khúm núm hỏi. "Mang đến một bình rượu ngon, một mâm thịt sắt lát, 2 đĩa đồ xào thường." Lục Thất thuận miệng gọi đồ ăn, tiểu nhị cung kính vâng dạ rồi đi. Một lát sau rượu và thức ăn đưa tới, Lục Thất nâng đũa rót rượu bắt đầu ăn cơm một mình. Mới ăn được chốc lát, chợt màn cửa tiểu điếm mở ra, một người đàn ông mặc áo bào đi vào. Người đàn ông kia hơn 30 tuổi, vóc người tầm trung, mặt chữ điền, là một dân chúng bình dân rất bình thường. Trong lúc ăn, Lục Thất tùy ý nhìn thoáng qua, nhưng vừa nhìn xong, sắc mặt lập tức biến đổi, từ tùy ý nhìn biến thành nhìn chăm chú. Người đàn ông kia tự nhiên kêu tiểu nhị tới gọi đồ ăn, dường như là khách quen của tiểu điếm. Lục Thất nhìn chòng chọc một hồi, ánh mắt lộ ra tức giận, hắn trầm mặt đứng dậy đi tới trước bàn của người đàn ông kia, lạnh nhạt nói: "Quý Ngũ Thúc." Người đàn ông mặt chữ điền kia vừa mới ngồi xuống, bị một tiếng gọi đột nhiên này của Lục Thất làm cho kinh hãi đứng bật dậy, mặt mày ngạc nhiên dương mắt nhìn về phía Lục Thất. Khi y trông thấy sắc mặt lạnh lẽo tức giận của Lục Thất thì thoáng ngơ ngác, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc khó hiểu. "Vị lao gia này, ngài là ai?" Người đàn ông mặt chữ điền nghi ngờ hỏi. "Ta tên là Lục Thiên Phong, Quý Ngũ Thúc đã quên rồi sao?" Lục Thất lạnh lùng nói. "Ngài, Lục Thiên Phong, ngài là tiểu công tử." Người đàn ông mặt chữ điền sửng sốt nói, đôi mắt ngạc nhiên đánh giá Lục Thất. "Hai chữ công tử ta không đảm đương nổi rồi, Quý Ngũ Thúc mấy năm nay ở bên ngoài, có phải hết sức như ý không?" Lục Thất lạnh lùng nói, trong ngữ khí và ánh mắt buộc lộ một cỗ hận ý. Nam nhân mặt chữ điền ngẩn ra, cười khổ nói. "Tiểu công tử, ngài nói như vậy là hiểu lầm nô tài rồi, năm đó nô tài không quay về Thạch Đại, là vì phụng mệnh của phu nhân đấy, chứ không phải là nô buộc bỏ chủ chạy trốn đâu." Lục Thất nghe xong sửng sốt, kinh nghi nói. "Ngươi nói cái gì? Là nương ta không cho ngươi trở về?" Người đàn ông mặt chữ điền chua xót gật đầu nói. "Đúng vậy, mệnh của nô tài là do lão gia cứu về, ở trong quân cũng theo lão gia 5 năm, vậy thì làm sao có thể vong ân phụ nghĩa vứt bỏ lão gia mà đi được chứ?" Lục Thất nghe thì giật mình, Quý Ngũ Thúc này là mã phu của phụ thân hắn. Năm đó đột nhiên rời khỏi Lục gia chẳng biết đi đâu, là mẫu thân hắn nói Quý Ngũ Thúc cầm tiền tài đi làm việc, kết quả một đi không trở lại vứt bỏ Lục gia. Bởi vậy hôm nay bắt gặp, hắn mới có thể nổi cơn phẫn nộ như vậy. "Nương ta vì sao không cho thúc trở về?" Lục Thất ngơ ngẩn sửng sốt hỏi, trong lòng hắn mơ hồ như biết được điều gì. Quý Ngũ Thúc cười khổ lắc đầu, ôn hòa nói: "Vì sao, nô tài khó mà nói đấy. Là vì chuyện ta cùng Lâm gia đính hôn sao?" Lục Thất nhìn chằm chằm Quý Ngũ Thúc trực tiếp vạch ra nghi ngờ. Quý Ngũ Thúc sửng sốt, kinh ngạc nói: "Tiểu công tử đã biết chuyện hôn sự với tiểu thư Lâm gia?" "Ta đã biết, Quý Ngũ Thúc là vì nguyên nhân đó mới không trở về Lục gia à?" Lục Thất giọng trầm thấp hỏi. Quý Ngũ Thúc gật đầu, ôn hòa nói: "Đúng vậy, năm đó lão gia lệnh cho nô tài vào kinh thành tìm kiếm người Lâm gia, nô tài truy ra được tiểu thư Lâm gia bị bán vào Vạn Hoa lâu. Vừa trở về Thạch Đại, trước tiên nói chuyện này với phu nhân suy đi nghĩ lại, liền mệnh cho nô tài rời khỏi Lục gia vĩnh viễn không được trở về." Lục Thất nghe xong trong lòng nặng nề, nhất thời nhíu mày im lặng. Đứng một hồi lâu, hắn mới giơ tay kéo Quý Ngũ Thúc đi tới chỗ ngồi của hắn, gọi tiểu nhị mang lên một bộ bát đũa, lại tự mình rót rượu cho Quý Ngũ Thúc. Quý Ngũ Thúc cảm động khách sáo. Hai người chạm chén rồi uống, Quý Ngũ Thúc ôn hòa nói: "Tiểu công tử, lão gia và phu nhân khỏe không?" Lục Thất thương cảm nói: "Gia phụ đã mất nhiều năm rồi, nương ta tốt lắm." Quý Ngũ Thúc không có phản ứng bất ngờ gì, chỉ là chán nản nói: "Tướng quân cũng khó tránh khỏi vong trên chiến trường, nô tài biết lão gia thân mình thương tổn, thọ nguyên khó lâu, chỉ tiếc lão gia buồn phiền mà chết, nô tài không thể vái chào vĩnh biệt linh cứu, thật sự là hổ thẹn với lão gia." Lục Thất sầu não gật đầu. Hắn biết Quý Ngũ Thúc kỳ thực chính là thân vệ tâm phúc bên người phụ thân, cũng là người từng trải qua chiến tranh, có cái nhìn thông suốt đối với sinh tử của con người, không giả dối khóc lóc ngược lại càng lộ ra sự chân thành. "Quý Ngũ Thúc, mấy năm nay thúc sống thế nào?" Lục Thất chuyển đề tài. "Nô tài kiên nhẫn chịu đựng sống qua ngày. Năm đó khi rời khỏi Thạch Đại, phu nhân có cho 30 lượng bạc, nô tài đi đến kinh thành vốn định tận tâm nghĩ cách cứu viện Lâm tiểu thư, đáng tiếc Lâm tiểu thư xinh đẹp như người trời, căn bản không phải nô tài có thể cứu được. Nô tài ở kinh thành nhiều năm qua loại công việc gì đều đã làm qua, miễn cưỡng tích góp đủ tiền ở thành Nam mua nhà cưới vợ, cuộc sống chỉ đủ để gọi là không chịu đói không chịu giá rét mà thôi." Quý Ngũ Thúc than nhẹ nói. Lục Thất lặng lẽ gật đầu, Quý Ngũ Thúc uống một hớp rượu rồi buông chén, ôn hòa nói: "Tiểu công tử, chuyện của Lâm tiểu thư, nô tài cho là phu nhân làm đúng. Năm đó Lục gia thực sự không giàu có gì, muốn chuộc thân cho Lâm tiểu thư, dù có táng ra bại sản cũng không đủ." Lục Thất im lặng không nói. Hắn không có khả năng nói mẫu thân lòng dạ ác độc. Đối mặt với hiện thực sinh tồn, mẫu thân đương nhiên phải suy tính cho sinh tồn của Lục gia, mà phụ thân là nam nhân trọng nghĩa giữ lời, một khi biết được tình trạng của Lâm tiểu điệp tất sẽ dốc sức cứu giúp. Cho nên mẫu thân lệnh cho Quý Ngũ Thúc rời khỏi Lục gia, bởi vì Quý Ngũ Thúc là đồng bạn cũng là thuộc hạ trung thực của phụ thân, thúc ấy chắc chắn sẽ không lừa gạt phụ thân. Lại nghe Quý Ngũ Thúc nói: "Tiểu công tử, năm đó lão gia ở trong quân từng một lần phạm vào tử tội, là Lâm đại nhân tận hết sức lực che chở mới sống sót được. Bởi vì Lâm đại nhân là ân nhân cứu mạng của lão gia, nếu nô tài nói cho lão gia biết tình trạng của Lâm tiểu thư, lão gia nhất định sẽ đi khắp nơi cầu xin vay tiền đi cứu người, thậm chí sẽ nhẫn tâm bán đi ái thiếp và nữ nhi, khi đó Lục gia sẽ bị hủy mất. Thúc nói cái gì? Lâm đại nhân đã từng cứu phụ thân ta. Lục Thất sửng sốt ngẩng phát đầu vội hỏi. Lâm đại nhân ở trong quân thực sự từng cứu lão gia, cho nên lão gia vì không thể cứu trợ Lâm gia, vẫn mang áy náy trong lòng. Sau khi rời tới Thạch Đại, lập tức phái nô tài đến kinh thành hỏi thăm chuyện của Lâm gia. Quý Ngũ Thúc cảm khái nói. Lục Thất nghe xong thì ngơ ngẩn, tin tức này khiến cho hắn không ngờ tới, Lâm gia lại có đại ân với Lục gia. Một lát sau, bên hai lại nghe Quý Ngũ Thúc ôn hòa nói. Tiểu công tử, Lâm tiểu thư kỳ thực đã không còn ở Vạn Hoa lâu rồi, mấy năm trước đột nhiên nhiễm bệnh nan y không biết kết cục ra sao, nô tài cũng từng đi tìm. Đa tạ Quý Ngũ Thúc, Lâm tiểu thư ta đã tự mình tìm được rồi. Lục Thất nghe tiếng hồi thần, vội ôn tồn nói. Thật vậy sao? Lâm tiểu thư đã hết bệnh rồi sao? Quý Ngũ Thúc kinh ngạc hỏi. Không tốt, nhưng ta đã quyết định cưới nàng làm chính thê. Ánh mắt Lục Thất yên bình nói. Quý Ngũ Thúc nhìn Lục Thất một cách khác thường, khẽ thở dài. Tiểu công tử thật giống với lao ra trọng tình trọng nghĩa như vậy. Lục Thất vừa nghe trong lòng nóng lên, nâng chén lên ôn hòa nói. Nào, Quý Ngũ Thúc, chúng ta uống rượu. Quyển 2 chương 47, Phi Khi. Tha Hương gặp Cố Chi, Lục Thất và Quý Ngũ Thúc ở tiểu điếm uống rượu chừng nửa canh giờ. Sau khi rượu đủ trò chuyện say sưa rồi, Lục Thất theo Quý Ngũ Thúc đi Thành Nam. Nhà của Quý Ngũ Thúc ở tại Tam Nguyên Phường Thành Nam, là một tòa nhà rất cũ kỹ, tuy nhiên rất rộng rãi, một đại viện cộng thêm một khách phòng ở mặt trước và bốn phòng. Quý Ngũ Thúc mang theo Lục Thất ngà ngà say, vừa vào viện liền lớn tiếng hô hoán. Theo tiếng hô hoán từ cửa phòng lục tục đi ra bốn nữ một nam, nữ là ba người phụ nữ trưởng thành thành tu xinh đẹp và một bé gái 7 tuổi, nam là một bé trai 6-7 tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh. Hai đứa bé gái trai vừa thấy Quý Ngũ Thúc lập tức hoan hô kêu cha, song song vội chạy về phía Quý Ngũ Thúc. Quý Ngũ Thúc mặt mày sung sướng dang rộng hai cánh tay đón lấy một đôi trai gái ôm vào lòng, quay đầu cười nói với Lục Thất. Tiểu công tử, đây là con trai con gái của ta. Trong lúc uống rượu, Lục Thất đã quyết không cho ý lại tự xưng nô tài nữa. Lục Thất mỉm cười gật đầu, thò tay vào ngực sờ soạng lấy ra hai khối ba lượng bạc. Dưới sự chỉ bảo của Quý Ngũ Thúc, hai đứa bé trai gái quỳ xuống làm lễ ra mắt miệng cung kính gọi công tử ra, lúc được Lục Thất nâng dậy mỗi đứa được cho ba lượng bạc, lập tức vui mừng quay lại bên người hai người phụ nữ. Đoạn giới thiệu kế tiếp khiến cho Lục Thất kinh ngạc không thôi, hóa ra ba người phụ nữ thanh tú xinh đẹp này đúng là thê tử, thiếp thất và thiếp tỷ của Quý Ngũ Thúc. Trong giới thiệu của Quý Ngũ Thúc, nói rằng thiếp thất kia vốn là mua về làm thiếp tỷ, bởi vì sinh ra con trai nên cho danh phận thiếp thất. Quý Ngũ Thúc là bình dân, chỉ có thể lấy truyền tông làm lý do nạp thiếp thất. Mà làm cho Lục Thất ngạc nhiên chính là Quý Ngũ Thúc lại có thể nạp thiếp dưỡng tỷ, điều này nói rõ mấy năm nay y lăn lộn rất khá. Quý Ngũ Thúc không hề kiêng kỵ quá khứ của mình, trực tiếp bảo thê thiếp gọi hắn là tiểu công tử, làm lễ bái kiến Lục Thất. Ba người phụ nữ dường như đều rất ôn nhu hiền thục, đồng loạt cung kính quỳ làm lễ ra mắt Lục Thất. Lục Thất vội khách khí miệng gọi quý thẩm mời các nàng đứng lên. Tiếp theo Quý Ngũ Thúc giới thiệu với các thê thiếp Lục Thất là quan, có chức vụ trí quả giáo úy, đương nhiệm huyện úy hộ quân huyện Thạch Đại, lần này tới kinh là có cả việc công lẫn việc tư cần xử lý. Lục Thất không nói cho Quý Ngũ Thúc hắn đảm nhiệm chức lữ soái của Ung Vương phủ, chỉ tiết lộ hiện trạng của Lục gia ở huyện Thạch Đại, đây là vì trước mặt bạn cũ của phụ thân, hắn muốn có được một chút giá trị kiêu ngạo. Quý Ngũ Thúc ở trước mặt nhóm thê thiếp thổi phồng lai lịch của Lục Thất xong, chợt ở cửa truyền đến một tiếng hô to. Này, Ngũ huynh, vụ này phải làm sao? Ngũ Thúc vốn mặt mày vui vẻ, nghe tiếng lập tức nhíu mày. Lục Thất quay đầu nhìn lại, thấy từ cửa viện đi tới một gã đại hán dáng người khôi ngô. Gã đại hán hơn 30 tuổi, mặt rộng, mình để trần lộ ra cơ bắp gồ ghề, cả người tản ra khí thế hung hãn đắc bá. Lao thập, hôm nay ta có khách quý, chuyện của chúng ta để tối rồi nói sau, ngươi đi về trước đi. Quý Ngũ Thúc ôn tồn nói với đại hán. Gã đại hán ngẩn ra, một đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm về phía Lục Thất. Lục Thất đối diện với ánh mắt của gã ra mặt hơi giật giật, bằng vào trực giác hắn ngửi được mùi máu tươi trên người gã đại hán. Đây là một nhân vật hung ác đã từng giết qua rất nhiều người, sau khi gã đại hán nhìn Lục Thất sắc mặt cũng biến hóa, ánh mắt hiển lộ một tia ngạc nhiên. Ngũ huynh, vị khách quý kia của ngươi có lai lịch gì? Có thể nói nghe chút không? Gã đại hán không chút khách khí thẳng thừng dò hỏi. Quý Ngũ Thúc cau mày nói. Lao thập, vị quý khách này là giáo úy trong quân Hưng Hóa, phụ thân từng là thượng quan của ta, ta và ngươi chỉ là bình dân, không cần phải tìm hiểu nhiều làm gì. Gã đại hán nghe xong gật đầu, chắp tay nói. Thì ra là quan gia, tiểu dân đường đột. Lục Thất cũng chắp tay mỉm cười nói. Tứ hải đều là bằng hữu, ở nhà Quý Ngũ Thúc ta chỉ là khách. Gã đại hán nhìn sâu Lục Thất một cái, chắp tay nói. Không quay dậy, cáo tử. Nói xong xoay người rời đi. Gã đại hán vừa đi, Quý Ngũ Thúc cười nhạt nói. Đây là một vị bằng hữu của ta, con người rất là tốt, chính là tỉnh tính hơi chút thẳng thắn. Lục Thất mỉm cười nói. Vị bằng hữu kia phỉ khí quá nặng, Ngũ Thúc cùng gã cộng sự, cần phải cẩn thận cho thỏa đáng. Quý Ngũ Thúc ngẩn ra, mất tự nhiên nói. Gã bằng hữu kia của ta tính tình không được tốt, nhưng làm người rất chính trực đấy. Lục Thất mỉm cười nói. Ngũ Thúc, người quá chính trực mới là người dễ dàng phạm sai lầm, ta chỉ là hy vọng Ngũ Thúc cẩn thận nhiều vào mà thôi. Quý Ngũ Thúc kinh ngạc nhìn về phía Lục Thất, Lục Thất mỉm cười nói. Ngũ Thúc chớ nhìn ta ở trong quân là thám vệ, đối với khí chất bên ngoài của một người luôn rất nhạy cảm. Giống như vị bằng hữu xa lạ này nếu xuất hiện trong quân, ta không cần phải xem xét tình hình, việc đầu tiên làm chính là bắt gã. Quý Ngũ Thúc nghe xong liền biến sắc, Lục Thất mỉm cười nói. Chỉ là nói đùa thôi, ta sao có thể bừa bãi bắt người được. Nhà của Ngũ Thúc ta đã biết, chờ khi nào rảnh rỗi ta lại đến quấy rầy. Quý Ngũ Thúc sửng sốt, đã thấy Lục Thất tự mình đi ra ngoài, y chần chờ một chút mới mím môi cùng theo ra ngoài tiễn đưa. Lục Thất vừa đi gã đại hán kia lại tới, nói trắng ra. Ngũ huynh, người này không đơn giản đâu, đừng con mẹ nó có vấn đề nha. Quý Ngũ Thúc chau mày, tức giận nói. Hắn không thành vấn đề, trái lại vấn đề của ngươi mới là lớn đấy. Ta có vấn đề. Ta làm sao? Gã đại hán không hiểu ra sao ngơ ngẩn hỏi. Nam. Lục Thất ra khỏi Tam Nguyên Phường trở về Thiên Công Tu Trang. Ở chỗ Quý Ngũ Thúc gặp gã đại hán kia, lại nghĩ đến Quý Ngũ Thúc có thể nạp thiếp dưỡng tỷ, hắn lập tức mẫn cảm phát hiện Quý Ngũ Thúc có lẽ là người trong hắc đạo. Hắn rất biết điều cáo từ rời đi, vì không muốn quấy nhiêu Quý Ngũ Thúc và bằng hữu thương lượng. Một nguyên nhân khác là bởi hắn không muốn bị dính dáng vào, dù sao bây giờ hắn đã là quan lại, có gia lại có nghiệp, kiêng kỵ bị người ngoài biết có lui tới với cường đạo. Về tới Tu Trang, gặp Tiểu Mai mới biết, không ngờ Lâm Tiểu Điệp đã trở lại. Sau khi gặp được Quý Ngũ Thúc hiểu ra ngọn ngành, Lục Thất đối với vị hôn thê đính hôn từ nhỏ này mang cảm giác áy náy càng nặng hơn. Hắn nói chuyện nhà với Tiểu Mai một lát, sau đó đi đến phòng của Lâm Tiểu Điệp ở hậu trạch. Sau khi gõ cửa khẽ gọi, hắn đẩy cửa vào phòng, đi tới cửa nội thất, nhìn vào trong liền thấy Lâm Tiểu Điệp đang một mình nửa nằm trên giường, lòng hắn đột nhiên có chút khác thường. Trước kia khi gặp Lâm Tiểu Điệp, tâm lý của hắn nhiều ít có phần lo sợ, vết thương lở loét dữ tợn trên người nàng thật sự rất khiếp người, nhưng Tiểu Điệp được Tiên Thiên Công chữa khỏi bệnh lậu, đã diệt hết nỗi lo sợ của Lục Thất. Hắn đi đến trước giường, kéo ghế dựa tới chỗ đầu giường ngồi xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn Lâm Tiểu Điệp. Lâm Tiểu Điệp giơ lên bàn tay ngọc ngà làm chút địa bộ, ý tứ ngươi đã đến rồi. Trong lòng Lục Thất ấm áp, vươn tới bàn tay to bắt lấy bàn tay ngọc tinh xảo kia, Lâm Tiểu Điệp cả kinh khẽ né tránh. Tiểu Điệp, ta tu luyện qua một loại Tiên Thiên Công, không sợ bất luận mầm độc gì ăn mòn đâu, nàng yên tâm đi, ngày sau ta sẽ cùng nàng làm phu thê chân chính. Lục Thất dịu dàng chân thành nói. Lâm Tiểu Điệp lặng im nhìn hắn, một hồi lâu mới khẽ thở dài một tiếng cúi đầu, Lục Thất nắm tay nàng, ôn hòa nói. Tiểu Điệp, qua ít ngày nữa ta sẽ trở về Thạch Đại. Ta mong muốn nàng có thể cùng đi với ta về Thạch Đại bái tế phụ thân. Sau đó chúng ta thành thân rồi ta sẽ lại cho nàng trở về kinh thành sống, nàng xem có được không? Lâm Tiểu Điệp trầm mặc không nói, một hồi lâu mới hơi nâng tay trái chỉ về cái bàn, Lục Thất hiểu ý đứng dậy mang tới giấy bút. Trên giấy Lâm Tiểu Điệp viết. Ta là kỹ nữ như bệnh, gả cho ngươi làm chính thê chỉ khiến ngươi hổ thẹn, thành ý của ngươi lòng ta xin nhận, ta không muốn theo ngươi đi Thạch Đại thành thân. Nếu ngươi nhất định kiên trì, thế thì để Tuyết Tâm thay danh nghĩa ta đi thôi, Tuyết Tâm với ta tựa như một người, để cho nàng cùng ngươi thành thân ở Thạch Đại. Lục Thất xem xong một lúc lâu không nói gì, Lâm Tiểu Điệp cự tuyệt theo hắn trở về Thạch Đại thành thân, tựa hồ là bởi không muốn ở trước mặt thân nhân ở huyện Thạch Đại xấu mặt, loại tâm tình tự ti này hắn cũng có thể lý giải được. Tiểu Điệp, nếu nàng hiện tại không muốn đi huyện Thạch Đại thành thân, vậy chuyện thành thân để sau này hay nói, chẳng qua ta vẫn hy vọng nàng có thể cùng ta quay về huyện Thạch Đại, cùng ta cùng nhau lặng lẽ bái tế phụ thân. Lục Thất thành khẩn nói. Lâm Tiểu Điệp trầm mặc một hồi, nhấc bút viết. Ta có thể đáp ứng ngươi lặng lẽ đi bái tế phụ thân, tuy nhiên ngươi cũng phải đáp ứng ta, để cho Tuyết Tâm thay ta đi Thạch Đại thành thân, nếu ngươi không đáp ứng, ta vĩnh viễn cũng sẽ không đi Thạch Đại. Lục Thất vừa nhìn lại trầm mặc, một hồi lâu mới ôn hòa nói. Tiểu Điệp, việc Tuyết Tâm thay nàng đi Thạch Đại thành thân, nàng cho ta suy nghĩ một chút. Lâm Tiểu Điệp lại nhấc bút viết. Tuyết Tâm xuất thân trong sạch, dung mạo mỹ lệ như tiên tử, ngươi cùng nàng thành thân là phúc khí mười đời rồi, ngươi còn muốn cái gì nữa? Lục Thất nhìn xong ôn hòa nói. Tuyết Tâm là Tuyết Tâm, nàng là nàng, người ta muốn cưới làm vợ là nàng, không có quan hệ với Tuyết Tâm. Lâm Tiểu Điệp nhấc bút viết. Ngày sau con cái của Tuyết Tâm cứ coi như là của ta, nàng hoàn toàn có thể thay thế ta làm lễ thành thân. Lục Thất xem xong cười nhạt nói. Đó là hai việc khác nhau, ta chỉ muốn chính thức cưới nàng qua cửa Lục gia. Lâm Tiểu Điệp quay ngoắt đầu đối diện với hắn, thoát cái lại quay đầu trở về viết. Ngươi là đồ ngốc. Lục Thất nhìn xong liền ngẩn ra, thuận theo chỉ cười không nói. Lâm Tiểu Điệp dường như tức giận, đột nhiên giơ tay ném bút lông về phía Lục Thất. Lục Thất hơi giật mình, đưa tay tiếp bút lông. Lâm Tiểu Điệp lại mạnh mẽ đem giấy vò thành một cục ném tới Lục Thất. Lục Thất nghiêng người tránh thoát, trong thai nghe thấy tiếng kêu hôi hôi buồn bực khổ sở của Lâm Tiểu Điệp. Nàng đột nhiên lại chộp lấy chăn mền trên giường quăng tới Lục Thất. Lục Thất vừa thấy Lâm Tiểu Điệp phát giận, hắn bị hù vội nhảy lên tránh qua, tránh né bị tập kích. Tiểu Điệp, cho ta suy nghĩ đã, ta đi ra ngoài trước. Lục Thất nói liên tục không ngừng, nhanh chóng quay người chạy trốn ra ra ngoài. Ở ra ngoài hắn dừng lại trong chốc lát, mơ hồ nghe thấy từ trong nội thất truyền ra tiếng khóc nức nở. Hắn do dự có nên trở lại an ủi hay không, khó xử một hồi lâu hắn thầm than trong lòng, cầm bút lông trong tay đặt ở kỷ trà ra ngoài rồi đi ra ngoài. Quyển 2 chương 48, V.N. Đại Hệ Tờ. Cơm chiều Lâm Tiểu Điệp không đi ra dùng, Lý Tuyết Tâm cũng không ra ăn. Tiểu Mai chủ động nói cho Lục Thất, Lý Tuyết Tâm đang tụng kinh cho vong thân. Lục Thất nghe xong lòng rối loạn, lần đầu vì chuyện của nữ nhân mà đau đầu. Hắn đúng là mẫu nam nhân tốt, nhưng hắn vẫn không muốn vì ham sắc đẹp mà cưới về nữ nhân cùng giường không cùng tâm. Dung mạo mỹ lệ của Lý Tuyết Tâm khiến ánh mắt hắn mê mẩn không dứt ra được, nhưng Lý Tuyết Tâm căn bản là trướng mắt hắn, dưa xanh hái không ngọt, thế thì còn ý nghĩa gì? Thời điểm hoa đang treo lên, Lục Thất đang một mình đứng ở bên ao sen trong hoa viên tiêu cục. Tâm tư hắn rất loạn, chuyện tình của vị hôn thê và Lý Tuyết Tâm khiến hắn phiền lòng, cũng lúc này hy vọng sư tỷ có thể đến gặp hắn lần nữa. Hắn thật nhớ nhung được cùng sư tỷ trò chuyện, giống như mấy ngày trước đây, thổ lộ ra hết những nỗi phiền muộn trong lòng với sư tỷ. Vầng trăng cong cong, sao trời dày đặc, là một đêm sáng trong gió mát tiến tĩnh. Xa xa truyền đến tiếng mõ canh trong eo, bất giác thời gian đã đến giữa canh hai rồi. Đứng lặng thật lâu trong lòng Lục Thất tràn đầy thất vọng, chẳng lẽ Hứa sư tỷ thật sự không thể trở lại gặp hắn nữa? Dưới màn đêm, một bóng dáng màu trắng chậm rãi di động trong hoa viên tiêu cục, tựa như ưu linh lặng yên nhẹ bay tới ao sen, đến sau lưng Lục Thất thì dừng. Sư tỷ. Lục Thất đột nhiên xoay người, vừa thân thiết lại vui mừng khẽ hô. Đệ đến nơi này làm gì nữa? Giải thích của tỷ còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Đệ có biết đệ làm như vậy, sẽ hại đến tỷ hay không? Sư tỷ dùng ngữ khí tức giận khẽ khiển trách. Trái tim Lục Thất chấn động, lòng mất mát, hắn chần chờ một chút, giống như một tiểu hài tử làm sai, thấp giọng nói. Sư tỷ, đệ biết đệ không nên tới đây, nhưng tâm tình của đệ rất loạn, đệ muốn tâm sự với sư tỷ. Sư tỷ nghe xong trầm mặc, một lát sau mới hạ giọng nói. Đệ muốn nói chuyện gì cùng tỷ? Lục Thất lập tức buông lỏng gánh nặng trong lòng, ôn hòa nói. Sư tỷ, hôm nay đệ nhắc đến chuyện đi huyện Thạch Đại thành thân với vị hôn thê, nhưng nàng không muốn đi Thạch Đại. Ngược lại yêu cầu đệ để cho Lý Tuyết Tâm thay thế nàng đi Thạch Đại thành thân, đệ không chịu đáp ứng, nàng rất tức giận. Sư tỷ, theo tỷ đệ bây giờ nên làm thế nào cho phải? Chuyện này cũng đáng để đệ tâm loạn ư? Vị hôn thê của đệ không muốn đi huyện Thạch Đại, vậy thì không đi, cứ để Lý Tuyết Tâm kia ra mặt thay nàng thành thân là được, cũng không có ảnh hưởng gì. Lý Tuyết Tâm xinh đẹp như tiên tử, đi Thạch Đại thành thân càng cho đệ vinh quang kiêu ngạo gấp bội. Cần gì nhất định phải là vị hôn thê của đệ? Đi huyện Thạch Đại chỉ tổ xấu mặt bị người cười chê. Giọng điệu sư tỷ hờ hững lạnh nhạt nói. Lục Thất nghe xong chau mày, ôn hòa nói. Sư tỷ, đệ cùng với vị hôn thê thành thân là xuất phát từ chân tâm thật ý, chớ nên vì cái gì là quang vinh tiêu ngạo lừa mình dối người. Sư tỷ nhẹ giọng nói. Đệ nói như vậy, rõ ràng là đã có quyết đoán của mình rồi, cần gì phải tới hỏi ý tỷ. Lục Thất nghe xong hơi bị nghẹn lời, trầm mặc một hồi mới khẽ thở dài. Đệ tới đây là muốn trò chuyện với sư tỷ mà thôi. Đệ có nhiều kiều nương xinh đẹp như thế, tại sao còn muốn tới tìm tỷ trò chuyện? Tâm tình rối loạn đệ có thể đi tìm Ngọc Trúc cơ mà, Ngọc Trúc rất khéo hiểu lòng người. Sư tỷ lãnh đạm nói. Lục Thất ngơ ngác trong chốc lát, khẽ thở dài. Đệ không biết làm sao, mới đến tìm sư tỷ có thể đừng chán ghét đệ hay không? Sư tỷ trầm mặc một hồi, khẽ thở dài. Đây là duyên phận không có kết quả, đệ đã tới đây rồi, thôi thì cứ tùy duyên đi. Đệ muốn nói cái gì, thì nghe là được rồi. Lục Thất nghe xong trong nội tâm trở nên trống rỗng, thẫn thờ nói. Sư tỷ, đệ sẽ không hại tỷ đâu, đệ ở lại kinh thành cũng không được bao lâu. Sư tỷ gật đầu nói. Tỷ biết chứ, chúng ta vui vẻ tương phùng cũng vui vẻ mà tan thôi. Lục Thất nghe xong gật gật đầu, hạ giọng nói. Sư tỷ, chúng ta ngồi đi. Sư tỷ ừ một tiếng, hai người đối mặt với ao sen, ngồi trên hai tảng đá bên cạnh ao. Lục Thất, trong lòng tỷ có một nghi vấn muốn hỏi đệ, đệ có thể đúng sự thật nói cho tỷ biết không? Sư tỷ sau khi ngồi xuống thì mở miệng trước. Sư tỷ tỷ hỏi đi, đệ nhất định sẽ thành thật trả lời. Lục Thất sảng khoái đáp lại. Tỷ muốn biết nguyên nhân chân chính khiến cho đệ tới Tiêu cục làm tạc công. Sư tỷ nhẹ giọng hỏi. Lục Thất ngẩn ra, ôn hòa nói. Đệ không dối gạt sư tỷ, kỳ thực đệ vào Tiêu cục làm tạc công là xuất phát từ một mục đích ngẫu nhiên. Vào vài ngày trước, trên đường lên kinh đệ chạm mặt đoàn xe Long Uy Tiêu cục. Lúc ấy trong đội xe có một tiểu sa, trong tiểu sa ngồi một người con gái. Mà đệ tiến vào Tiêu cục, chính là vì mục đích điều tra lai lịch của người con gái xinh đẹp kia. Điều tra lai lịch của một người con gái. Tại sao đệ lại phải điều tra người con gái kia? Sư tỷ kinh ngạc hỏi, nguyên nhân thật sự của Lục Thất khiến cho nàng rất ngoài ý muốn. Lục Thất ôn hòa nói, kỳ thực cũng không có nguyên nhân gì quan trọng. Lúc ở huyện Thạch Đại, đệ từng từ trong tay phỉ tặc cứu thoát người con gái kia, cứu xong thì người con gái kia rời khỏi. Sau này đệ cũng không biết lai lịch của người con gái kia là gì, vừa khéo gặp lại ở kinh thành. Khi ấy đệ hỏi thăm một người qua đường kia nói đó là thứ nữ, con gái của thiếp thất, của Lâm Tổng Tiêu Đầu, cho nên đệ mới tò mò lẫn vào Tiêu cục điều tra. Đáng tiếc từ khi đệ vào Tiêu cục liền bị đủ thứ việc quấn thân, vẫn không nghe ngóng được gì về người con gái kia. Sư tỷ khẽ ồ một tiếng, hạ giọng nói. Mục đích này của đệ, thật sự khiến cho người ta ngoài ý muốn. Đệ chẳng hề biết, vì sự tình đệ vào Tiêu cục đã làm cho nhiều kẻ phải hao tâm tổn trí phỏng đoán điều tra đấy. Lục Thất ngẩn ra, cười nói. Phải không, vậy cũng thật thú vị. Đệ còn cảm thấy thú vị, nếu để cho bọn họ biết được chân tướng, thế nào cũng sẽ tức đến hộp máu. Sư tỷ tức giận nói. Lục Thất nghe xong liền cười, hắn đã làm qua thám vệ, đương nhiên biết công việc điều tra vất vả bao nhiêu. Hắn đi vào Tiêu cục làm sai vặt vốn là chuyện rất bình thường, nhưng trong mắt một số người có lòng ngờ vực vô căn cứ, lập tức biến đổi trở thành nghi vấn ngổn ngang. Sư tỷ, nữ nhân ngồi ở trong tiệu xa là con gái của Lâm Tổng Tiêu Đầu à? Lục Thất thuận thế hỏi. Không phải, Tổng Tiêu Đầu chỉ có một đứa con gái nuôi là tỷ đây và một cô con gái ruột. Người con gái mà đệ nói là thân thích của quan được Tiêu cục hộ tống. Về phần lai lịch của vị nữ quyến kia là gì, tỷ không thể cho đệ biết, đây là quy tắc đanh thép của Tiêu cục. Sư tỷ nhẹ giọng giải thích. Lục Thất ồ một tiếng, ôn hòa nói. Không phải thì coi như kết thúc tại đây, đệ cũng không muốn biết nữa. Vì sao không muốn biết nữa? Đệ có thể truy đuổi đến tận Tiêu cục điều tra, xem ra chắc là ưa thích người con gái kia rồi. Sư tỷ nhẹ giọng nói. Lục Thất sửng sốt nhìn ao sen trong chốc lát, lắc đầu nói. Đệ thừa nhận trước kia mỗi khi gặp cô gái nào xinh đẹp, trái tim sẽ rung động. Truy đến Tiêu cục quả thật cũng có ấp ủ lòng muốn cầu hôn. Tuy nhiên hiện tại đệ không muốn nữa. Nguyên nhân là bởi mỹ nữ kia từng nói mình là đàn bà đã có chồng, theo lý đệ không nên nhiễu loạn nhân duyên của nàng ta. Hơn nữa thê thiếp của đệ thật sự đã rất nhiều, không thể tùy hứng mà làm bừa được. Đàn ông đều mong muốn sở hữu càng nhiều đàn bà càng tốt. Đệ thân là quan lại có suy nghĩ như vậy, trái lại mới là kỳ quái. Sư tỷ nhẹ giọng nói. Lục Thất nhìn một đóa hoa sen nở rộ trong ao, hạ giọng nói. Lúc ở trong quân, đệ rất hâm mộ và đấu kỵ tướng lĩnh cao cao tại thượng, hâm mộ bọn họ có quyền có tài. Càng hâm mộ bọn họ có được thật nhiều mỹ nữ. Mà một tiểu binh như đệ ở trên chiến trường bán mạng không chỉ một lần đều vì theo đuổi nguyện vọng, hy vọng kiếp này có thể làm đại quan đứng trên cao có quyền có tài, hy vọng sở hữu thật nhiều thê thiếp mỹ lệ. Nhưng hiện tại khi mong muốn của đệ đã thành sự thật, thế mà lòng lại hết sức bàng hoàng thẫn thờ. Có càng nhiều thê thiếp, gánh nặng trong lòng đệ cũng theo đó tăng thêm, đệ thật sự quá mệt mỏi chẳng muốn sống nữa. Sư tỷ hạ giọng nói. Thế nhân rất ít người biết cái gọi là chi túc thường nhạc, biết tự thỏa mãn. Thường đối với những thứ không có khả năng đạt được thì càng điên cuồng đi tranh đoạt, còn đối với những gì đã có lại không biết quý trọng. Đệ có cảm giác gánh nặng đối với thê thiếp của mình, thật sự là rất khá rồi. Lục Thất nghe xong trầm mặc không nói gì, trong đầu lần lượt hiện lên từng khuôn mặt xinh đẹp. Tân Vận Nhi, Ninh Nhi, Cầm Nhi, Tương Nhi, Tuyết Nhi, Tiểu Thanh, Tiểu Vân, Thu Đường, Vân Thường, còn có Tiểu Trúc Nhi, nhóm thê thiếp ở huyện Thạch Đại mỗi nàng đều xinh đẹp dịu dàng. Ở kinh thành còn có Lâm Tiểu Điệp, Ngọc Trúc, Băng Nhi, Huyền Ngọc, Tiểu Mai, Đỗ Băng Nhạn, Lục Nga, Diệp Ý Ý, còn có Lý Tuyết Tâm xinh đẹp như thiên tiên, đã có nhiều thê thiếp như vậy, hắn còn không biết đủ sao. Nghĩ gì thế? Ồ đúng rồi, mỹ nữ mà đệ kết giao ở trong quân đã cứu ra được chưa? Sư tỷ đột nhiên hỏi tới Đỗ Băng Nhạn. Cứu ra rồi, an trí ở chỗ huynh trưởng của đệ, chờ sau này đệ sẽ mang nàng đến Thạch Đại cư trú lâu dài. Lục Thất ôn tồn trả lời. Sư tỷ ồ một tiếng, lại dịu dàng nói. Lục Thất. Theo tỷ thấy, đệ nên thuận theo ý muốn của vị hôn thê thì hơn, chớ nên cố chấp, gây thương tổn lòng tự ái của nàng. Lời của sư tỷ bông phong tới Lâm Tiểu Điệp, làm cho Lục Thất ngớ ra, hắn suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói. Nếu đệ thuận theo ý nghĩ của nàng, có lẽ sẽ càng thương tổn nàng, hơn nữa đối với Lý Tuyết Tâm mà nói cũng là một dạng khuất nhục. Lý Tuyết Tâm thân là thiếp thất của đệ, nàng thay mặt chủ thành thân sao lại là khuất nhục? Sư tỷ không đồng ý phản bác. Trên danh phận Lý Tuyết Tâm là thiếp thất của đệ, nhưng trong lòng nàng không muốn khuất thân cho đệ. Tuy rằng đệ không phải là kẻ sĩ thiện lương gì, nhưng cũng không muốn ép buộc chiếm hữu nữ nhân. Lục Thất lãnh đạm nói. Đệ nghĩ như vậy là quá mức cực đoan rồi. Quan niệm danh tiết tam cương ngũ thưởng của Lý Tuyết Tâm vô cùng nặng, cho dù có ngày nàng trở lại quý thân, cũng sẽ không làm ra hành vi vứt bỏ phu quân. Hiện tại đệ thân là phu quân của nàng, hẳn là phải công bình đối đãi với nàng mới đúng, có thể nào tự sinh ra khúc mắc mà bài xích nàng chứ? Đệ có biết loại ý nghĩ này của đệ có thể làm tổn thương đến nàng vô cùng nghiêm trọng hay không? Sư tỷ nhẹ giọng khuyên giải Lục Thất. Quyển 2 chương 49, quan nghị hệ mở. Lục Thất nghe xong trầm mặc không nói gì, nội tâm nhiều ít cũng có chút dao động rồi. Lý Tuyết Tâm là một ngọc nữ tuyệt sắc mỹ lệ khuynh thành, là nam nhân đều không muốn buông tay. Kỳ thực trong lòng hắn sớm đã không định buông tay, chẳng qua nghĩ tới Lý Tuyết Tâm là bị bức bách mà thuộc về hắn, hắn liền cảm thấy mất hứng. Mỗi ngày đối mặt với một mỹ nữ lạnh lùng không đồng tâm với mình, đối với hắn mà nói chẳng khác nào một tướng quân bị bại trận, trong ngực sẽ luôn cảm thấy phiền muộn. Việc này để sau hay nói đi. Nội tâm mâu thuẫn, Lục Thất đưa lời nói. Trời không còn sớm, đệ còn điều gì muốn nói không? Tỷ cần phải trở về rồi. Sư tỷ nhẹ giọng lên tiếng chúc khách. Lục Thất ngẩn ra, dễ đâu nhanh như vậy sư tỷ đã bảo hắn rời đi, trong lòng không khỏi mất mát, hạ giọng nói. Sư tỷ, về sau đệ còn có thể tới gặp tỷ hay không? Chờ mấy ngày nữa đệ lại đến đi, nếu tỷ có ở đây sẽ lập tức ra gặp đệ. Nếu không có ở đây, cũng sẽ cho người thông báo với đệ một tiếng. Sư tỷ huyền chuyển nhận lời. Lục Thất nghe xong lòng thư sướng không ít, mặt giãn ra cười nói. Sư tỷ đồng ý gặp đệ là tốt rồi. Đệ nha, nam nhân lớn như vậy rồi, còn giống như tiểu hải tử, mau đi đi. Sư tỷ giọng điệu bất đắc dĩ nói. Lòng Lục Thất vui sướng cười, ôn hòa nói. Đệ chúc sư tỷ mọi chuyện có thể thuận theo ý muốn, đệ đi đây. Sư tỷ gật đầu, Lục Thất nhìn sư tỷ một cái thật sâu, xoay người khẽ khàng cất bước đi, đi đến vách tường vây vây tay, rồi nhảy qua tường rời khỏi tiêu cục. Sư tỷ vẫn dõi theo bóng dáng Lục Thất rời đi, đơn độc lặng yên đứng bên ao sen hồi lâu mới lắc đầu, bóng trắng cũng lặng lẽ đi khỏi. Đặt bóng đêm về tới tu trang, hết thảy vẫn như cũ, mấy chục nữ công ở trong các phòng thắp đèn gấp rút theo dệt. Tú Trang vẫn tiếp tục xử lý các đơn hàng do chủ nhân trước đã cố định, giải quyết xong vấn đề ác đổ quấy rối. Mỗi tháng Tú Trang có thể kiếm được ít nhất 300-400 lượng bạc, cộng thêm thu nhập tùy thời của hiệu buôn, thu nhập bình quân hàng tháng được 700-800 lượng là rất bình thường. Từ khi Tiểu Mai đảm nhiệm vị trí tổng quản Tú Trang, cả người trở nên dồi dào sức sống, vô cùng chú tâm đến kinh doanh của Tú Trang. Ngày thường làm việc cũng quy củ cẩn thận, tại các phòng ở trước mặt chúng nữ công nàng ta có vẻ mặt trang nghiêm ôn hòa, rất có thái độ của kẻ bề trên. Mà lúc tới hậu trạch nàng ta lập tức hóa thành nô tỳ khúm núm cung kính, trước đến nay mỗi khi gặp Lâm Tiểu Điệp, Lý Tuyết Tâm và Ngọc Trúc đều là kính cẩn đứng nói, ngay cả khi gặp Tư Trúc và Tư Ngọc cũng dùng thái độ cung kính, chỉ có điều tương đối tùy ý một chút. Lục Thất vừa về đến, lập tức từ miệng Tiểu Mai biết tin Lâm Tiểu Điệp bất ngờ đi ra ngoài, hơn nữa đi nơi nào cũng không nhắn lại, điều này làm cho Lục Thất thật bất ngờ. Tiểu Mai cũng cố ý đề cập tới Lý Tuyết Tâm đang ở trong phòng mình, trong lời nói ngầm lộ ra hy vọng Lục Thất đi gặp một lần. Lục Thất nghe xong do dự chốc lát, đành phải buông xuống lo lắng đối với Lâm Tiểu Điệp, đi đến hậu trạch. Tới trước cửa phòng Lý Tuyết Tâm, nhìn căn phòng được ánh đèn chiếu rọi, Lục Thất chần chờ một lúc mới giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa. Một lát sau cửa mở, Lý Tuyết Tâm một thân váy trắng đứng sau thềm cửa, gương mặt lún đồng tiền mỹ lệ tựa hoa lan thanh nhã, cả người như một gốc cây ngọc lan lẳng lặng nở rộ. "Ta tới thăm nàng một chút, ta có thể vào không?" Đối mặt với Lý Tuyết Tâm tuyệt mỹ, lời nói và việc làm của Lục Thất trở nên vụng về rõ rệt. Công tử khách khí rồi, chỗ ở của thiếp thân đương nhiên công tử có thể tiến vào. Lý Tuyết Tâm dịu dàng nói, thân mình hơi dịch chuyển nhường ra lối vào. Lục Thất sửng sốt, lập tức có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh kỳ quái, chống ngực càng thêm gia tốc, mặt cũng nóng lên. Hắn theo bản năng cất bước vào cửa, Lý Tuyết Tâm tự nhiên đóng cửa lại, xoay người bước vào trong. Lục Thất thấy nàng rời một cái ghế trúc từ chỗ bàn thờ, đặt vào bên bàn trà. Công tử lại đây ngồi đi. Lý Tuyết Tâm dịu dàng gọi, Lục Thất từ nhẹ một tiếng đi qua. Ngồi trên ghế trúc. Công tử, thiếp thân đang để tang, vật dụng trong phòng đơn giản không thể dâng trả, xin công tử thứ lỗi. Lý Tuyết Tâm nhu hòa xin lỗi giải thích. Trong lòng Lục Thất khác thường đánh giá nàng một cái, mỉm cười nói. Nàng sao cũng nói chuyện xa cách như thế. Lý Tuyết Tâm hơi giật mình, dịu dàng nói. Thiếp thân chỉ là tuân thủ phụ lễ, lời nói không phải có ý xa cách. Lục Thất cười gật gật đầu, quay đầu liếc mắt nhìn quanh trong phòng. Bố cục trong phòng cùng với lần đầu tiên tới không có gì thay đổi. chỉ là nhiều hơn một chuỗi đèn lồng và một tủ sách cũ nát, bày sắp trên tủ sách hơn phân nửa là sách. Tuyết Tâm, nàng bình thường hẳn là rất thích đọc sách. Lục Thất ôn tồn nói, hắn cố tìm đề tài để tránh cho không khí ngột ngạt. Đúng vậy, thiếp thân rất thích cổ thư và đạo thư. Sách trên tủ sách này đều là thiếp thân trước đây tàng trữ, sau khi tịch thu tài sản thì đều bị bán cho thư buôn. Là Tiểu Mai bảo A Hồng cùng với Băng Nhi đi tìm mua về, hao tốn trọn 80 lượng bạc. Chỗ bạc hao phí này đều ghi vào sổ của thiếp, sau này thiếp thân sẽ trả lại hết. Lý Tuyết Tâm dịu dàng nói. Lục Thất gật đầu không nói gì, hắn làm việc luôn trật tự rõ ràng, nhất là về phương diện tài vụ càng thêm rạch ròi một con ngựa là một con ngựa. Lý Tuyết Tâm sử dụng ngân lượng của Tú Trang, hắn cho là nên hoàn lại, sẽ không vì lấy lòng mỹ nhân mà phá hỏng quy củ kinh thương. Hắn đứng dậy đi tới trước tủ sách, giơ tay rút lấy một quyển, thấy là Thất Tinh Kinh của đạo gia. Đây là một quyển kinh thư luận về sự tương hợp giữa Thất Tinh và đạo pháp. Thất Tinh Kinh Lục Thất có từng đọc qua, cá nhân cảm thấy văn nghĩa có nhiều chỗ không thông suốt. Công tử đối với đạo thư cũng có hiểu biết sao? Lý Tuyết Tâm cùng đi tới Ôn Nhu hỏi. Không thể nói là hiểu biết, ta chỉ đọc cổ thư tạp sử cho vui thôi. Đạo thư là cổ văn được lưu truyền rộng rãi trong tông văn, chủ yếu là trình bày về lý lẽ thuận theo tự nhiên trong đạo pháp, tôn sùng đạo trị vì thiên hạ theo đường lối vô vi. Cá nhân ta cho rằng lý lẽ thuận theo tự nhiên của đạo pháp rất có kiến giải, nhưng còn phương thức vô vi xử thế lại đơn thuần là ngu muội. Lục Thất thuận miệng nói ra cách nhìn của bản thân. Công tử cho rằng quan niệm vô vi trong đạo thư đơn thuần là ngu muội, thế thì quan niệm trị thế thế nào mới không đơn thuần là ngu muội? Lý Tuyết Tâm nhẹ nhàng lãnh đạm hỏi ngược lại. Lục Thất sửng sốt, lập tức biết bản thân lỡ lời, hắn rất rõ ràng cái gọi là đạo học, Phật học và nho học, trên thực tế đều là một loại tín ngưỡng về mặt tinh thần. Mà Lý Tuyết Tâm hiển nhiên có thể thấy là người tín ngưỡng đạo học. Chính mình lại dùng lời thẳng thắn như vậy phê phán đạo học, đúng là rất không ổn. Thật có lỗi, lời ta nói quá mức cực đoan rồi. Ta không nên nói quan niệm vô vi đơn thuần là ngu muội, mà là đương thời không thích hợp dùng quan niệm vô vi để trị thế. Lục Thất lập tức sửa chữa thuyết pháp của bản thân. Quan niệm kia không thích hợp trị thế như thế nào? Thần sắc Lý Tuyết Tâm hỏa hoãn lại hỏi. Đương thời là loạn thế, cái loạn thế cần chính là pháp lý trên nho học để trị thế. Vô vi của đạo gia và giới dục của Phật gia chỉ thích hợp cho thế đạo Thái Bình. Vô vi của đạo gia là quan niệm nghỉ ngơi lấy lại sức, giới dục của Phật gia là quan niệm giáo hóa người đời không nên tranh giành. Hai loại quan niệm này nếu có một loại trở thành chủ lưu tại Đường Quốc, đều sẽ khiến cho quốc lực Đường Quốc không thể vực dậy. Lục Thất không chút do dự đối với Phật học và đạo học mỗi cái đánh cho một gậy. Lý Tuyết Tâm nghe xong giật mình trong chốc lát, dịu dàng nói. Công tử nói cũng có lý. Đường Quốc hiện tại giống như một con trâu nước ngoan ngoãn, đối mặt với một bầy mãnh hổ vây quanh chỉ có lực lượng của một sừng. Mãnh hổ chắc chắn sẽ không vì trâu nước không tranh mà buông tha không công kích. Lục Thất nghe xong ngẩn ra, lòng có chút xúc động gật đầu nói. Đường Quốc quả là như một con trâu nước, chẳng qua nếu là một con trâu nước có thân thể hùng tráng, sừng trâu sắc nhọn, thế thì có là mãnh hổ cũng không dám công kích mãnh liệt. Chỉ tiếc sừng của con trâu nước Đường Quốc này đã trở nên cùn rồi, thân thể trâu cũng từng ngày yếu đi. Lý Tuyết Tâm lạnh lùng nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ hận ý. Lục Thất nghe xong im lặng không nói. Kẻ thù của Lý Tuyết Tâm là người đứng đầu Đường Quốc, nàng tự nhiên là mong muốn Đường Quốc trở nên yếu ớt đi trên con đường diệt vong. Mà loại mong muốn này lại tương phản với lợi ích của Lục Thất. Lục Thất thân là võ quan của Đường Quốc, đương nhiên hy vọng Đường Quốc có thể không vong mà cường thịnh lâu dài. Bầu không khí trong phòng nặng nề, tĩnh lặng trong giây lát, Lý Tuyết Tâm chợt mở miệng dịu dàng nói. Công tử! Phu nhân lệnh thiếp thân thay nàng ấy đến huyện Thạch Đại cùng công tử thành thân. Không biết khi nào thì công tử quay về huyện Thạch Đại. Lục Thất sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Lý Tuyết Tâm, kinh ngạc nói. Tiểu điệp nói với nàng về việc thay thế rồi hả? Phu nhân đã nói qua. Lý Tuyết Tâm thong dong đáp trả. Vậy nàng tình nguyện thay thế sao? Lục Thất nhíu mày hỏi. Thiếp thân tình nguyện, có thể vì phu nhân phân ưu là trách nhiệm và vinh quang của thiếp thân. Lý Tuyết Tâm nghiêm nghị nói. Lục Thất nghe xong trong lòng có chút mất mát. Lời nói của Lý Tuyết Tâm nhắc nhở hắn, vị mỹ nhân khuynh thành bên người này chỉ đang thực hiện trách nhiệm của một thiếp thất. Thực sự không phải bởi vì phương tâm có lang quân mà tiếp nhận hắn. Tuyết Tâm, nàng cho rằng cách làm của tiểu điệp có lý à? Nếu nàng thay mặt nàng ấy đến huyện Thạch Đại thành thân, vậy có phải là không công bình với nàng ấy hay không? Liệu có gây thương tổn cho nàng ấy, về sau sẽ trở thành mối hận suốt đời hay không? Lục Thất đưa ra một chuỗi nghi vấn phản bác. Lý Tuyết Tâm ngây người, hơi suy nghĩ sau đó dịu dàng nói. Thiếp thân chỉ phụng mệnh thay thế mà thôi, vấn đề công tử đưa ra thiếp thân không cách nào trả lời. Tuy nhiên có một điểm thiếp thân rõ ràng, chính là phu nhân thật sự không muốn đi huyện Thạch Đại gặp mặt người thân của công tử. Lục Thất vừa nghe lòng chấn động, bỗng nhiên hắn hiểu ra nguyên nhân Lâm Tiểu Điệp để cho Lý Tuyết Tâm thay thế. Rất có thể là vì trong lòng Lâm Tiểu Điệp có hận ý khó giải, nàng ấy hận Lục Gia phất lờ không cứu, cho nên nàng ấy không muốn đi gặp mẫu thân của mình. Quyền 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, chủy hệ nở công. Công tử, chàng không muốn tiếp thân thay thế phu nhân tới huyện Thạch Đại Thành thân ư? Lý Tuyết Tâm đồng truy hỏi một câu, dường như nàng rất tình nguyện thay thế Lâm Tiểu Điệp tới huyện Thạch Đại Thành thân. Trong lòng Lục Thất thầm than, hiểu rõ nếu cưỡng ép Lâm Tiểu Điệp đi gặp mẫu thân, ngược lại có lẽ sẽ gây thương tổn đến nàng ấy, hắn chần chờ một chút, gật đầu nói. Nếu nàng đã nguyện ý đi huyện Thạch Đại Thành thân, vậy ta cũng nguyện ý. Lý Tuyết Tâm bình tĩnh gật đầu, trên gò má lúm xinh đẹp không hề có chút nét mặt ngượng ngùng, giống như chỉ là cùng hắn đi làm việc không liên quan gì tới mình. Mà nội tâm của Lục Thất cảm giác nặng nề, bởi vì sau này hắn cùng với Lâm Tiểu Điệp chung sống sẽ ngấm ngầm tồn tại ưu phiền. Công tử, thiếp thân từ nhỏ đã tu tập một loại dưỡng sinh thuật của đạo môn, tương tự với chân nguyên khí công mà võ giả tu luyện. Công tử là võ tướng, không biết có vũ kỹ nào thích hợp cho thiếp thân tu tập hay không? Lý Tuyết Tâm bỗng nhiên hỏi xin Lục Thất chỉ giáo về vũ kỹ. Lục Thất sửng sốt, nhìn về phía nàng kinh ngạc nói. Nàng muốn tập võ. Lý Tuyết Tâm gật đầu, dịu dàng nói. Đúng vậy, ngày nay là loạn thế, thiếp thân đã trải qua gia biến đau đớn thê thảm, hiện tại muốn tập võ để cầu khi gặp nguy hiểm có thể tự bảo vệ mình. Lục Thất khẽ ồ một tiếng, lắc đầu nói. Vũ kỹ ta biết đều là ngoại công cương mãnh, không thích hợp cho nàng tập luyện. Mặt Lý Tuyết Tâm lộ ra thất vọng gật đầu. Lục Thất không nỡ cự tuyệt mỹ nhân, theo bản năng cẩn thận quan sát đặc trưng bề ngoài và trạng thái xương cốt của Lý Tuyết Tâm. Lúc này ánh mắt hắn hết sức chăm chú, khiến cho vẻ mặt thanh nhã của Lý Tuyết Tâm có hơi bất an, một tầng ửng đỏ lặng yên xuất hiện trên đôi gò má ngọc. Lục Thất tâm vô tạp niệm nhìn xem căn cốt xong, trong mắt hắn hiện lên kinh ngạc, theo hình dáng xương cốt của Lý Tuyết Tâm tựa hồ có căn cốt đấy, hắn ôn hòa nói. Tuyết Tâm, đưa tay phải cho ta xem nàng có tư chất tập võ hay không. Lý Tuyết Tâm nghi hoặc nhìn Lục Thất. Nghe lời đưa ra bàn tay phải non mềm tuyết trắng bằng thẳng. Lục Thất giơ ra tay trái giữ yên bốn ngón tay phải của nàng, dùng một ngón tay điểm tới giữa lòng bàn tay phải của nàng. Một cơn đau xót như kim châm muối sắt bất ngờ đánh út tới, Lý Tuyết Tâm đau đớn co quắp thân thể kêu rên một tiếng, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên tái nhợt thống khổ, cắn răng mãnh liệt ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn chằm chằm Lục Thất. Hai mắt Lục Thất chăm chú nhìn tâm lòng bàn tay phải của Lý Tuyết Tâm. Rất nhanh giữa lòng bàn tay của Lý Tuyết Tâm xuất hiện một điểm màu đen lớn bằng ngón cái. Lục Thất thần tình bình tĩnh buông ra tay ngọc của Lý Tuyết Tâm. Trải qua thuật nhìn nhận căn cốt, không ngờ Lý Tuyết Tâm lại có căn cốt thượng thừa thủy thuộc tính. Phát hiện này kích động khát vọng hợp tu của Lục Thất, nếu như có thể cùng Lý Tuyết Tâm hợp tu sẽ có lợi ích rất lớn cho hắn. Công tử, thiếp thân có tư chất tập võ không? Dịu dàng phá vỡ trạng thái xuất thần suy tư của Lục Thất, Lý Tuyết Tâm nhìn Lục Thất, kinh nghi hỏi ý. Lục Thất khẽ hít vào một hơi trầm tư. Nghĩ con nên cùng Lý Tuyết Tâm hợp tu quy xả đàn thư hay không? Theo Lý Tuyết Tâm mang tâm tư tập võ để tự vệ, còn hắn thì muốn gia tăng tu luyện trở nên mạnh mẽ, đây tựa hồ là việc tốt đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên ngẫm kỹ lại phiền phức cũng rất lớn. Đầu tiên là Lý Tuyết Tâm không có tình ý với hắn, tiếp theo trong lòng Lý Tuyết Tâm tồn tại gia cửu. Một khi có được dị năng thân thủ trở nên linh hoạt, rất có thể sẽ vì thù hận đi ám sát Đường Hoàng, vậy đối với Lục Thất mà nói chính là tai họa rồi. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Lục Thất từ bỏ ý niệm cùng Lý Tuyết Tâm hợp tu trong đầu. Chẳng qua hắn không muốn Lý Tuyết Tâm vì oán giận hắn khiến cho quan hệ giữa hắn và nàng sinh ra rạn nứt, cho nên đổi thành truyền thụ công pháp trúc thư trấn an tâm của mỹ nhân. Dù sao chuyện hợp tu quy xà đan thư có thể có được dị năng, ngày sau có khả năng không lừa được Lý Tuyết Tâm. Vì thế sau khi Lục Thất cân nhắc, đã quyết định truyền thụ công pháp trúc thư cho Lý Tuyết Tâm. Nếu như Lý Tuyết Tâm tu tập công pháp trúc thư, sau này hỏi Lục Thất vì sao không cho nàng tu luyện quy xà đan thư. Lục Thất có thể mượn cớ tu luyện quy xà đan thư có khả năng tồn tại hậu hoạn để chống đỡ. Về phần truyền thụ công pháp trúc thư cho Lý Tuyết Tâm có vi phạm quy định hay không, Lục Thất cho rằng Lý Tuyết Tâm không phải là người ngoài, truyền thụ cũng không tính là vi phạm quy định. Tuyết Tâm, tư chất của nàng tốt lắm, chỉ có điều tuổi lớn rồi không thích hợp tập võ. Ta có một loại tiên thiên công pháp của đạo gia rất thích hợp cho nàng tu luyện, chẳng qua tiên thiên công pháp cần thời gian mười mấy năm mới có được chút ít thành tựu, nếu nàng muốn tu tập ta có thể truyền cho nàng. Lục Thất suy xét sau đó đáp lại Lý Tuyết Tâm. Hắn tư tâm cho rằng truyền thụ công pháp trúc thư cho Lý Tuyết Tâm, sẽ có thể chiếm được thiện cảm của mỹ nhân, có thể tránh cho Lý Tuyết Tâm sau khi có được bản lĩnh sẽ bay xa rời khỏi hắn hoặc đi báo thù. Chờ khi công pháp trúc thư của Lý Tuyết Tâm có chỗ thành tựu, sự tình thế gian khẳng định đã là vật đổi người không còn rồi. Lý Tuyết Tâm nghe xong ngẩn ra, vương mắt xuống trầm tư giây lát mới gật đầu nói. công pháp công tử truyền thụ cho nhất định là có trọng dụng, thiếp thân nguyện ý tu tập. Lục Thất nghe xong trong lòng sung sướng, lập tức truyền thụ công pháp trúc thư cho Lý Tuyết Tâm. Truyền thụ xong rồi, hắn chân thật nói ra lai lịch của công pháp trúc thư, căn dặn Lý Tuyết Tâm không thể truyền ra ngoài cho người khác. Sau khi Lý Tuyết Tâm biết được lai lịch của công pháp trúc thư, trong đôi mắt đẹp thậm chí có sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng nàng không nói gì, chỉ là dịu dàng tỏ lòng cảm kích đối với Lục Thất. Rời khỏi chỗ ở của Lý Tuyết Tâm, trong lòng Lục Thất sung sướng, mơ hồ có chút khoái cảm chiếm được tâm của mỹ nhân. Tâm tình hắn không tệ lại đi tới sân trong gặp Ngọc Trúc. Dưới một chuỗi đèn lồng, vị đại tỷ Ngọc Trúc này đang ở trong sân thêu dệt. Từ sau khi được chỗ thân, nàng dường như thích ứng với cuộc sống của một người phụ nữ bình thường. Sự xuất hiện của Lục Thất cắt đứt công tác thêu dệt của chúng nữ, mọi người đều đứng lên nhu hòa nhìn Lục Thất, Tư Trúc đống mềm mại hô lên một tiếng đại ca. Lục Thất mỉm cười gật đầu đáp lại, rồi lên tiếng bảo năm nàng ngồi xuống, bản thân hắn thì ngồi vào chỗ bên cạnh Ngọc Trúc. Quan tâm hỏi thăm vài câu, chủ động khuyên nhủ ban đêm chớ nên vất vả cực nhọc, yêu cầu chúng nữ thêu dệt nửa ngày là được, nửa ngày còn lại có thể dùng để viết chữ đọc sách, cũng có thể ra ngoài dạo phố mua sắm. Hơn nữa kể từ hôm nay ngoại trừ được nhận tiền công, hàng tháng mỗi người có thể tới chỗ Tiểu Mai lãnh 6 lượng tiền bồi dưỡng, hắn nói đây là gia quy của Lục thị. Ngọc Trúc đại biểu bốn nàng kia tạ ơn. Kỳ thực món tiền bồi dưỡng theo lời Lục Thất cũng chẳng có gì khiến nàng vui sướng. Chẳng qua nhiều ngày qua đi, trái tim của nàng dần dần an định. Lục Thất thực sự không có hành động tư tài, bình thường còn rất quan tâm nàng. Mà vị phu nhân nàng vẫn luôn lo lắng, cũng như Lục Thất đối với nàng hiền hòa, chưa bao giờ sai khiến nàng đi hầu hạ, đối với toàn bộ tú trang và tư tài của nàng cũng không hỏi không để ý tới. Sáng sớm ngày kế, Lục Thất ở trong sân luyện võ. Đêm qua được ba nàng mỹ nhân ôn hương mềm mại hầu hạ, cũng không khiến hắn sinh ra tâm bại hoại. Hắn biết rõ căn cơ lập thân của chính mình là gì. Hôm nay hắn sẽ đi binh bộ nhận lấy ấn lữ soái của hắn. Mặt khác còn cần đi gặp Quý Ngũ Thúc, nhờ Quý Ngũ Thúc giúp hắn làm một chuyện. Về phần Lâm Tiểu Điệp đã đi tới nơi nào, hắn lại không nghĩ ra, chỉ đành đợi nàng tự quay về, khi đó cùng nàng nói chuyện rõ ràng một phen. An điểm tâm nóng hồi xong, Lục Thất rời khỏi tu trang, đón xe đi Tam Nguyên Phường gặp Quý Ngũ Thúc. Tới nhà Quý Ngũ Thúc rồi, Quý Ngũ Thúc rất bất ngờ khi thấy hắn đến, vội vàng cười mời Lục Thất vào viện. Đi vào sảnh ngồi, Quý Ngũ Thúc cười nói: "Tiểu công tử sáng sớm tới nhà ta hẳn là có việc gì?" Lục Thất cười, Quý Ngũ Thúc từng là quân nhân, lại cùng hắn có quan hệ sâu xa thâm hậu, hỏi trắng ra cũng là chuyện bình thường, hắn ôn hòa nói: "Là có chuyện muốn nhờ Ngũ Thúc trợ giúp." "Tiểu công tử mời nói." Quý Ngũ Thúc sảng khoái đáp lại: "Ngũ Thúc, ta muốn lấy được một tấm văn khế bán thân, mời Ngũ Thúc đi cắt tường phường một chuyến, giúp ta đoạt về." Lục Thất ôn tồn nói. Quý Ngũ Thúc ngây người, ôn hòa nói: "Đi cắt tường phường cướp bóc ư? Chỉ sợ là không được rồi, nơi đó không thể hạ thủ." Lục Thất nghe xong lập tức hiểu ra, phương phố trong thành này nơi nào cũng đều có thế lực đen tồn tại. Quý Ngũ Thúc nói nơi đó không thể xuống tay, ý là không thể phá hư quy củ, hoặc là thế lực đen tại cắt tường phường y không thể chơi vào. Ngũ Thúc yên tâm, mục tiêu chính là phu nhân của chủ bộ huyện Thạch Đại đi cùng ta tới đây, Ngũ Thúc chỉ cần hành động lặng lẽ là được. Tuy nhiên trong lúc hành sự phải cưỡng bức chủ bộ phu nhân, sau đó ta mới có thể phong tỏa hết thảy. Lục Thất ôn tồn nói. Quý Ngũ Thúc trầm mặc, một lát sau lắc đầu nói: "Tiểu công tử, ở trong thành ta thật sự không thể cướp bóc. Ta có thể vì công tử đi làm vụ này, nhưng người khác sẽ không nghe lời ta, một mình ta thì không làm được rồi." Lục Thất gật đầu, ôn hòa nói: "Quý Ngũ Thúc, ta quen biết thần bộ Ngô lão gia, phân lượng của Ngô lão gia ở nơi này có đủ hay không?" Quý Ngũ Thúc cả kinh dò xét Lục Thất, một lát sau mới ôn hòa nói: "Phân lượng của Ngô lão gia thì đủ, nhưng nếu tiểu công tử chỉ quen biết thôi, sau này cũng khó xác định ông ta sẽ chịu ra tay hỗ trợ. Huống chi Ngô lão gia kiêng kỵ nhất là trong thành phát sinh cướp bóc." Lục Thất gật đầu, ôn hòa nói: "Ngũ Thúc có thể coi như ta chưa từng tới." Quý Ngũ Thúc nhíu mày, ôn hòa nói: "Tiểu công tử, có thể giải quyết ở ngoài thành hay không?" "Không thể, ở ngoài thành ta là hộ vệ, xảy ra chuyện ta không cách nào giải thích cho Chu Toàn." Lục Thất ôn tồn trả lời. Quý Ngũ Thúc trầm mặc, một lát sau thở dài: "Tiểu công tử, ta đáp ứng cậu là được." Quyển 2 chương 51, tự biết mi nhờ. Rời khỏi nhà Quý Ngũ Thúc, ngồi xe chạy vội tới nha môn binh bộ, Lục Thất ở trong xe yên lặng suy tư. Hắn tìm tới Quý Ngũ Thúc, một là muốn mượn lực lấy được văn khế bán thân của Lục Nga. Chỉ cần văn khế bán thân của Lục Nga tới tay, ngày sau tự có biện pháp biến thành thuộc quyền sở hữu của hắn. Hai là hắn nghĩ đến thu Quý Ngũ Thúc làm phụ tá, nhân tài khó được, có thể có một thuộc hạ trung tâm như một càng khó được. Hiện giờ Lục Thất đã biết bản thân thiếu cái gì, một là hắn hoàn toàn không có căn cơ, hai là không có hy vọng. Căn cơ chính là sự hỗ trợ của gia tộc, tỉ như tiêu phủ huyện Thạch Đại, công tử tiểu thư trong tiêu phủ cứ tự nhiên là có được nô bộc và tay đấm trung tâm, đó là nhờ quyền thế dài lâu của tiêu phủ dưỡng thành đấy. Mà Lục gia hắn thì sao? Chẳng qua chỉ là một đống cắt thải bằng mặt không bằng lòng, đều là một lũ tâm tính bẩn dân thầm nghị ăn hôi cơm đại hộ. Căn bản không thể trông cậy vào đám thân nhân này có thể đồng tâm hiệp lực làm được đại sự gì. Về phần hy vọng, Lục Thất quá trẻ tuổi, cũng chưa thống lĩnh quân lâu dài. Trong mắt binh dung ở huyện Thạch Đại hắn đúng là có một chút hy vọng, nhưng rất bạc nhược, không qua nỗi thử thách gì lớn. Nếu có một ngày hắn ở huyện Thạch Đại bị vây trong hoàn cảnh yếu thế, chân chính có thể vì hắn liều lĩnh, một lòng cùng hắn tiến thoái, chỉ sợ không có một ai. Ba người Đỗ Dung có lẽ có thể cùng hắn cùng chung phú quý, nhưng một khi có quan lớn dùng thủ đoạn dụ dỗ và đe dọa đối phó với bọn họ, khả năng bọn họ gạt bỏ Lục Thất là rất lớn. Dù sao Lục Thất cùng với bọn họ cũng chưa từng trải qua sinh tử khảo nghiệm tình hữu nghị. Ở Hưng Hóa quân Lục Thất có giao tình với hơn 10 vị chiến hữu, nhưng trong Hưng Hóa quân, hắn vẫn bị vây ở vị trí nhân vật phụ. Có hữu nghị sâu nhất với hắn chính là Chu Vũ và Vương Bình, còn có ba người có quan hệ rất tốt thì đã chết trận rồi. Vương Dũng là đội trưởng, có ân với hắn, nhưng luận tình hữu nghị thì không bằng Chu Vũ. Giữa hắn với Vương Dũng nói đúng hơn là một loại quan hệ thượng cấp với cấp dưới, nói cho rõ ràng, hắn ở trong quân chính là thân binh của Vương Dũng. Nhớ tới Chu Vũ khi còn trong quân, tâm tình của Lục Thất trở nên ấm áp, không khỏi cảm thán. Ý đối đại với hắn giống như huynh trưởng đối với đệ đệ ruột thịt của mình. Hắn là cảm thán Chu Vũ đúng là một vị tướng tài chân chính. Trên thực tế, rất nhiều nhiệm vụ điều tra dò thám trong quân đều là Chu Vũ thay Vương Dũng bày bố, nhưng người được lợi chỉ có thể là Vương Dũng. Còn tên Vương Bình kia chỉ là một gã manh tướng làm việc đi thẳng về thẳng. Lục Thất tiếc nuối cho Chu Vũ nhân tài không được trọng dụng, nhưng hắn cũng không có cách nào khác. Trước sự lưu soái Ung Vương phủ của hắn so về mặt thực quyền có khi còn không bằng với Chu Vũ hiện giờ đấy. Hơn nữa đối với hắn Chu Vũ là huynh trưởng, cho dù hắn có tâm để cho Chu Vũ đi theo hắn, tình huống đó cũng thật lúng túng. Huống chi quy về dưới trướng Ung Vương phủ sẽ càng là có tài mà không phát huy được. Quý Ngũ Thúc từng là mã phu thân binh của phụ thân, sau khi phụ thân của Lục Thất bị bãi quan, chuyển nhà tới huyện Thạch Đại, Quý Ngũ Thúc vẫn chủ động đi theo, thậm chí cầu làm nô cho Lục gia. Ý đối với phụ thân của Lục Thất quả là chân thành trung tâm. Đương nhiên cũng có thể nói là vì năng lực sinh tồn của Quý Ngũ Thúc không mạnh, cho nên mới một mực đi theo phụ thân Lục Thất. Nhưng Lục Thất cũng thấy được, thu hoạch của mấy năm lăn lộn của Quý Ngũ Thúc cũng rất không tồi, điều này chứng tỏ năng lực của Quý Ngũ Thúc rất mạnh. Lục Thất động tâm rồi, hiện tại hắn hết sức cần nhân tài có năng lực và trung tâm, hắn cần phải thu nạp căn cơ mà phụ thân hắn lưu lại. Quý Ngũ Thúc đã đáp ứng thỉnh cầu của Lục Thất. Lục Thất biết rõ hậu quả của việc Quý Ngũ Thúc đi làm là đùa với lửa. Quy củ của thế lực ngầm vô cùng đáng sợ, vi phạm sẽ rước lấy thảm họa diệt môn, nhưng Quý Ngũ Thúc vẫn đáp ứng. Đây là vì y ghi nhớ tình nghĩa của phụ thân Lục Thất, chỉ vì một chữ nghĩa mà đi đùa với lửa. Nếu Quý Ngũ Thúc tình nguyện đi theo hắn, thế thì hắn nên cho chức sự nào mới tốt đây? Lục Thất yên lặng suy tính, kỳ thực La trưởng sử đối với hắn rất cảnh giác. Quan tướng thuộc biên chế của Lữ Soái lại chỉ cấp cho Lục Thất hắn có 12 tên thám vệ, còn binh tướng nắm giữ thực quyền chân chính, một người cũng không cho hắn. Nhưng Lục Thất cũng chỉ có thể tự thấy đủ, thám vệ tuy rằng không cầm binh, nhưng cũng là quan thân, bình dân muốn có được quan thân là một việc cực kỳ khó khăn. Chỉ có thể đem chức đội phó đội thám vệ giao cho Quý Ngũ Thúc, về sau không thể để cho Quý Ngũ Thúc lại đi làm những việc hung hiểm. Đội trưởng hẳn là cho Vương Đạo. Lãnh Nhung và Đỗ Dũng như trước vẫn giữ lại đảm nhiệm chức trách ở huyện Thạch Đại, một mặt thay hắn nắm giữ binh dung quân trong tay, mặt khác nắm trong tay thế lực quan viên của cửa thành Đông. Đáng tiếc người mình có thể đủ tín nhiệm quá ít. Sau này chỉ có thể dùng binh dũng huyện Thạch Đại giữ chức, nếu không sẽ bị nhóm quan viên Ung Vương phủ thừa cơ đút người vào nhậm chức. Dù sao cũng là cơ hội đạt được quan thân. Tới ngoài nha môn binh bộ rồi, Lục Thất vừa xuống xe thì sờ sờ ngân phiếu trong ngực. Hắn sợ bị khó dễ không làm được việc, cho nên đã chuẩn bị tốt ngân lượng mở đường, hắn cũng không muốn ở trong binh bộ chờ dài cổ. Ổn định tinh thần, bước lên bậc thang nha môn, thong dong lấy ra công văn đưa cho nha binh thủ vệ. Nha binh sau khi cẩn thận xem qua, ôn tồn nói cho Lục Thất đi thẳng vào, qua khỏi tiền nha thì đi ra phía sau, tìm binh bộ lang trung Hoắc đại nhân xử lý công sự. Lục Thất khách khí nói tạ ơn, tiến vào nha môn binh bộ. Vừa đi vào, đập vào mắt là một tòa đại viện trải đá xanh, ngoài 30 thước chính diện là đường lâu cao lớn mái cong ngói xanh. Ở trái phải là hai dãy quan phòng, trước quan phòng nha binh cách nhau đều đặn uy nghiêm đứng, ước chừng có 20 người. Lục Thất cất bước tới đường lâu cao lớn, đi qua đường lâu thoáng nhìn, bố cục kiến trúc cùng một loại với tiền nha, chỉ là kiến trúc ở chính diện là lầu các có 3 cái quan môn hừng hực khí thế, trái phải là hai hàng quan phòng. Lục Thất hỏi thăm một nha binh, y theo hướng chỉ dẫn đi tới phòng đầu tiên phía bên trái. Hắn cẩn thận lên tiếng xin phép tiến vào, nghe được mời vào mới bước vào trong. Đi vào vừa nhìn, à, một nơi làm việc rất lịch sự tao nhã nhã, chắc án, bàn dài, chạm trổ hoa văn, tủ sách và giá sách tinh xảo, trầm hương thấm vào ruột gan, còn có giường thấp đặt ở một góc. Cảnh tượng thình lình đập vào mắt, Lục Thất những tưởng mình vừa bước vào thư phòng của một vị đại gia phú quý. Một quan viên ngồi sau thư án trong phòng, hơn 30 tuổi, mặt tròn râu dài, khí độ văn nhã, ngoài ra còn có hai tiểu đồng áo xanh đứng hầu ở bên cạnh án. Hạ quan bái kiến Hoắc đại nhân. Lục Thất không tiếp tục chần chờ dòm ngó loạn, tiến lên hành lễ bái kiến. Ừ, công văn của ngươi. Hoắc đại nhân ôn hòa đáp lại, cũng không biểu hiện thành thế thượng quan. Lục Thất lấy ra công văn, lập tức có tiểu đồng đi qua cầm đi. Hoắc đại nhân ở sau án tiếp nhận công văn, mở ra xem chốc lát, mới ngẩng đầu chăm chú nhìn Lục Thất, ôn hòa nói. Người tên Lục Thiên Phong, nguyên là quân tướng thuộc Hưng Hóa. Vâng, đúng vậy. Lục Thất cung kính trả lời. Hoắc đại nhân gật đầu, nói. Người tới trễ rồi đấy, các lữ soái tân nhậm khác đều đã nộp văn kiện linh ấn. Lục Thất ngẩn ra, vội ôn hòa nói. Hạ quan có việc trì hoãn. Hoắc đại nhân gật đầu, tay đưa ra công văn, tiểu đồng kia giơ tay tiếp nhận xoay người ra ngoài. Lục thấy theo dõi nhưng không hiểu ra sao, lại nghe Hoắc đại nhân ôn hòa nói. Ngươi chờ một chút, chủ quan rất nhanh sẽ đưa ấn đến. Lục Thất nghe xong cảm thấy kinh ngạc, sẽ không dễ dàng như vậy chứ, lại nghe Hoắc đại nhân ôn hòa nói. Ngươi là người huyện Thạch Đại, có quan hệ gì với Tiêu phủ sao? Lục Thất vừa nghe xong, hắn liền ôn hòa trả lời. Hạ quan không có quan hệ gì với Tiêu phủ. Vậy ngươi tiến cử ngươi là ai? Hoắc đại nhân lại hỏi. Là La trưởng sử đại nhân của Ung Vương phủ tiến cử. Lục Thất ôn tồn trả lời. Hoắc đại nhân nghe xong, vẻ mặt trở nên như cười như không, tựa hồ nghe được một chuyện gì thú vị. Lục thấy trông thấy thì nghi hoặc, do dự một chút mới ôn tồn hỏi. Đại nhân, hạ quan trả lời có cái gì không ổn sao? Mong đại nhân chỉ giáo một hai, hạ quan xin cảm kích. Hoắc đại nhân cười cười, ôn hòa nói. Chính thê của La đại nhân họ Tiêu. Lục Thất nghe xong mặt lộ vẻ ngạc nhiên, tiếp theo thần sắc giật mình. Hắn hiểu ra La trưởng sử và Tiêu phủ huyện Thạch Đại không ngờ lại có quan hệ thông gia, lại nghe Hoắc đại nhân hỏi. La đại nhân vì sao lại tiến cử ngươi? Ồ, là vì hạ quan ở huyện Thạch Đại từng giết phỉ cứu giúp thê nhi của La đại nhân. Lục Thất ôn tồn trả lời. Hoắc đại nhân gật đầu, ôn hòa nói. Phúc vận của ngươi thật tốt. Hạ quan cũng thật không ngờ có thể đảm nhiệm chức sự lữ soái Ung Vương phủ. Trước đây hạ quan vẫn luôn kỳ vọng vào Hưng Hóa quân. Lục Thất cố ý nói. Hắn muốn dẫn dắt Hoắc đại nhân tiết lộ ra nhiều chút bí mật trong giới quan lại. Kỳ vọng vào Hưng Hóa quân à? Vậy là ngươi vọng tưởng rồi, khắc khổ mười mấy năm trong quân cũng chưa chắc có thể thăng làm doanh tướng thống lĩnh quân đâu. Hoắc đại nhân ôn tồn đáp lại. Lục Thất gật đầu, nói. Đúng là như vậy, cho nên hạ quan tiếp nhận chức sự lữ soái Ung Vương phủ. Hoắc đại nhân cười cười, ôn hòa nói. Đường là từng bước một mà đi, quan là thăng từng bậc cấp, hiện tại ngươi đã có khởi đầu tốt rồi. Đại nhân. Ta đảm nhiệm chức vụ lữ soái của Ung Vương phủ, hẳn là không còn phát triển được nữa rồi. Lục Thất ôn tồn đáp lại. Ngươi nghĩ vậy là nông cạn rồi. Quan viên Ung Vương phủ cũng có thể được chuyển nhiệm thăng chức mà. Bây giờ ngươi đảm nhiệm lữ soái Ung Vương phủ, nói không chừng một ngày nào đó, một tờ công văn đưa xuống, ngươi lập tức bị đưa vào một biên quân, quân chấn giữ biên giới, nào đó, hoặc có khi lại được thăng nhiệm vào Vũ Lâm quân. Ngày sau ngươi được điều đi nơi nào hay là được thăng nhiệm, chỉ có đường hoàng bệ hạ mới có thể làm chủ. Mà Ung Vương điện hạ chỉ có quyền chỉ huy, thậm chí quyền chỉ huy cũng có giới hạn đấy. Hoắc đại nhân ôn tồn chỉ giáo. Lục Thất thần tình bừng tỉnh, chắp tay thi lễ nói: "Tạ ơn đại nhân chỉ giáo." Quyền 2 chương 52, truy hệ nở ngoa y y muốn. Hoắc đại nhân cười cười, ôn hòa nói: "Ngươi chớ nên coi thường chức sự lữ soái phủ quân. Tuy lữ soái là doanh tướng cấp thấp nhất nắm giữ ân quan, nhưng cũng đồng nghĩa ngươi có thể độc lập tự thành một quân. Hơn nữa ngươi là lữ soái của phủ quân, tức là sẽ đóng quân ở bên ngoài trấn thủ một địa phương. Dù rằng có thể sẽ gian khổ, nhưng so với lữ soái dự vệ, ngươi sẽ uy phong và tự do hơn rất nhiều. Trên địa phương của ngươi, kẻ dám trêu chọc ngươi không nhiều đâu. Lục Thất gật đầu, ôn hòa nói: "Tạ ơn đại nhân chỉ giáo." Hoắc đại nhân nhìn hắn một cái, lại ôn tồn nói: "Cho ngươi một lời khuyên, sau này ở dưới trướng Chu tướng quân, nhất định phải thuận theo ý ỉa, chớ nên có nửa phần trái nghịch, nếu không ngươi khó thoát tai họa." "Cái gì?" Chu tướng quân. Lục Thất sửng sốt thất thanh hô. Chu Chính Phong tướng quân có khả năng sẽ trở thành quân soái đại quân tiêu diệt phỉ, mà phủ quân của Ung Vương phủ sẽ thuộc quyền Chu tướng quân quản chế. Hoắc đại nhân ôn hòa giải thích. Lục Thất nghe xong vô cùng kinh ngạc, ôn hòa nói: "Đại nhân, không thể nào đâu, hạ quan nghe nói, nhiệm vụ của lữ soái tân nhậm bọn ta là hộ vệ cho Ung Vương điện hạ đi sứ Hán quốc đấy. Việc đi sứ Hán Quốc đã thương nghị lại rồi. Có triều thần kịch liệt dâng thư, nói Hán Quốc luôn không thủ tín nghĩa, xin bệ hạ suy nghĩ kỹ. Bệ hạ nói để bàn lại. Hoắc đại nhân ôn tồn giải thích. Lục Thất kinh ngạc gật đầu, sự tình biến chuyển thật đúng là mau quá. Chu Chính Phong hẳn là cái gã nam nhân bạo lực phóng ngựa trong thành kia. Vậy thì phiền phải rồi, làm thủ hạ cho hạ người như vậy, rất khó tránh phải chịu tội đấy. Một thằng cha không nói đạo lý, tự cho là đúng thật khiến người ta đau đầu. Đường Hoàng sao lại dùng loại người này làm chủ soái đại quân, đúng là không biết dùng người mà. Đại nhân, hạ quan nghe nói, quân đội tiêu diệt phỉ là do Vinh Xương đại nhân thống lĩnh mà. Lục Thất ôn tồn nói. Hoắc đại nhân gật đầu, ôn hòa nói. Vốn là quyết định chọn Vinh Xương, nhưng hiện tại, Vinh Xương có khả năng sẽ là phó soái. Lục Thất gật đầu, lại nghe Hoắc đại nhân ôn hòa nói. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi chớ có nói loạn ra bên ngoài chọc vào hòa đấy. Lục Thất chắp tay thi lễ nói. Đại nhân yên tâm, hạ quan tuyệt sẽ không nói loạn ra bên ngoài. Ân tình đại nhân chỉ giáo, hạ quan xin ghi nhớ. Hoắc đại nhân gật gật đầu, hữu ý vô ý ho một tiếng, tiếp đó từ bên ngoài có người đi đến, cũng chính là tiểu đồng kia, tay nâng khay gỗ, trên khay gỗ có một cái phương bao bằng vải bố xanh, công văn bị đè ở bên dưới phương bao. Kế tiếp là công sự, Hoắc đại nhân ghi danh Lục Thất vào công văn binh án, lệnh cho Lục Thất ký tên nhấn dấu tay, sau đó mới giao binh ấn lữ soái cho Lục Thất. Lục Thất mở ra phương bao nghiệm ấn, thấy binh ấn lữ soái là một khối ấn bằng đồng, trên bề mặt ấn chỉ là đúc thu văn, dưới đây ấn là chữ chìm, Ung Vương Lang nhà quân phủ. Lục Thất nói lời tạ ơn, sau đó do một tiểu đồng thầy chủ tiễn khách. Ra khỏi nha môn bộ binh, lại mướn xe đi về, trong xe hắn thở dài một hơi. Một lát sau lại cầm quân ấn trong tay mân mê ngắm nghĩa, tâm tư đang hồi tưởng về lời khuyên của Hoắc đại nhân. Hiện tại Đường Hoàng dùng Ung Vương phủ quân đi tiêu diệt phỉ, đó rõ ràng là nói Đường Hoàng vốn không muốn Ung Vương có được trọng binh. Binh lính nghe theo quan tướng chuyển giao, một khi Ung Vương phủ quân quy về dưới trướng Chu tướng quân thống lĩnh, sau một trận tiêu diệt phỉ, nhiều ít sẽ trở thành cựu thuộc cấp của Chu tướng quân, lúc đó sẽ làm suy yếu rất lớn sự khống chế của Ung Vương điện hạ đối với phủ quân. Hơn nữa Ung Vương không có quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm quan tướng phủ quân, nói cách khác Ung Vương chỉ là người nắm quyền phủ quân trên danh nghĩa mà thôi. Lục Thất lắc đầu, thầm nghĩ con người Đường Hoàng có chút bộ dáng son phấn kia, không ngờ vẫn rất có thủ đoạn thống trị. Chẳng qua hắn chỉ là võ quan hạ tầng, cách trung tâm quyền lực trên triều đình rất xa, hiện tại cái hắn nên quan tâm hẳn là lợi ích trước mắt. Tiêu diệt phỉ. Đối với hắn mà nói đúng là cơ hội lung lạc quân tâm, cũng là cơ hội phát tài. Lục Thất với tâm tình có chút sung sướng về đến Tú Trang, công việc thuận lợi đương nhiên vui sướng. Nhưng chờ hắn tới Tú Trang rồi, niềm sung sướng của hắn lập tức biến đổi thành kinh nghi. Thì ra là người áo xanh lần trước lại tới nữa, đang ngồi ở trong viện thưởng thức trà. Lục đại nhân đã trở về, vậy chúng ta đi thôi. Người áo xanh nhỏ giọng nói xong đứng dậy đi ra ngoài, xem ra rất gấp, Lục Thất đành phải đi theo phía sau. Ra Tú Trang, cách đó trăm thước ở bên đường có đỗ một chiếc xe. Trên đường đi tới xe, Lục Thất thử dò hỏi, thu được cũng là bốn chữ đừng nói gì cả. Lên xe lại thấy một người áo xanh xa lạ. Lục Thất vừa thấy cũng chỉ đành giữ im lặng là vàng. Trong bụng đoán chừng có thể lại là Đường Hoàng triệu kiến hay không. Đi một chốc thì xuống xe, Lục Thất thoáng nhìn thì thấy nơi mình được đưa tới là một sân nhà, xem phẩm chất phòng ốc hẳn là nhà phú quý rồi. Người áo xanh xuống xe vây tay ra hiệu với hắn, sau đó lập tức đi về phía chính phòng, Lục Thất im lặng đi theo, một đường đi theo qua cửa. Sau cửa là một khách phòng lịch sự tao nhã, ngay chính diện ngồi một người khiến cho Lục Thất phải ngẩn ra. Người nọ là một người trung niên trắng trẻo mập mạp, không ngờ chính là người hầu hạ bên cạnh Đường Hoàng. Hơn nữa trong phòng chỉ có một người này. Lục Thất vội đi qua, dừng bước ở giữa sảnh, chắp tay thi lễ cung kính nói. Hạ quan gặp qua đại nhân. Ta họ Hạ. Người trung niên trắng trẻo mập mạp thản nhiên mở miệng. Bái kiến Hạ đại nhân. Lục Thất lại sửa miệng hành lễ ra mắt. Hạ đại nhân đưa ra một tập giấy, người áo xanh đứng bên sườn trái đi qua tiếp lấy, xoay người lại tới trước Lục Thất đưa lên. Lục Thất giơ tay tiếp nhận, vào tay liền biết là công văn. Đây là chức sự huyện úy hộ quân mà ngươi muốn. Hạ đại nhân thản nhiên nói chuyện. Lục Thất sửng sốt, lập tức trên mặt hiển lộ kinh hỉ, vội chắp tay hành lễ nói. Hạ quan tạ ơn hạ đại nhân, tạ ơn hoàng đế bệ hạ ban ân. Một chức quan nhiệm kỳ vụn vặt cũng đáng để người vui mừng rồi. Hạ đại nhân thản nhiên mở miệng, trong lời nói ngầm mang ý khinh thường. Đại nhân, chức sự huyện úy hộ quân không thể can thiệp vào chính quyền của huyện, đúng là không hề có quyền thế gì. Sở dĩ hạ quan muốn có được chức vụ này là vì muốn được bình an. Có chức sự huyện úy hộ quân trong người. Binh thủ thành trong huyện Thạch Đại sẽ không dám gây khó dễ hạ quan, cũng không dám tùy tiện trả thù hạ quan và thân nhân của hạ quan. Lục Thất ôn tồn giải thích một chút. Hạ đại nhân gật gật đầu, ôn hòa nói. Người ở trong Hưng Hóa quân, có quen biết nhiều quan tướng dưới trướng Quả Nghị đô úy hay không? Lục Thất vừa nghe trái tim liền nhảy dựng, trên mặt ngẩn ra, lại suy nghĩ một chút, ôn hòa nói. Đại nhân, hạ quan ở trong Hưng Hóa quân là võ quan mới nhậm chức, đảm nhiệm không tới một tháng liền quay về gia hương. Quan tướng trong quân căn bản không quen biết, có điều có nghe qua tiếng tăm của một số cường giả ở mỗi quân doanh. Cường giả? Giải thích thế nào? Hạ đại nhân ôn hòa hỏi. Cường giả chính là những tướng tài rất lợi hại, bọn họ dựa vào sự dũng mãnh thiện chiến của mình mà thành danh. Chẳng qua bọn họ rất khó thăng quan, muốn thăng quan nhất định phải có người để bạn. Lục Thất ôn tồn cảm thán giải thích. Ngươi hẳn cũng là cường giả, nếu không sẽ không giành được quan giai trí quả giáo úy. Hạ đại nhân thản nhiên nói. Đại nhân, hạ quan ở trong quân chỉ là một thám mã binh, vừa may đâm chết soái địch lập được công lớn, mới lấy được quan giai trí quả giáo úy. Tuy rằng hạ quan có thể đạt được quan giai thất phẩm, thế nhưng Hồ đại nhân lại muốn hạ quan làm hộ vệ và truyền lệnh binh. Cho nên hạ quan ở trong quân rốt cục vẫn không có tiếng tăm gì. Lục Thất chua xót giải thích. Hạ đại nhân trầm mặc, một lát sau mới hỏi. Ngươi đều biết những cường giả nổi danh này. Cường giả, hạ quan chỉ nghe nói qua vài vị trong lục quân tiên phong. Chu Vũ và Vương Bình dưới trướng Hồ đại nhân, Chu Vũ trí dũng song toàn, Vương Bình là một viên manh tướng. Ở dưới tướng Mã đại nhân, nổi danh chính là Tống Lao Thanh và Vạn Vân, Tống Lao Thanh cũng là người trí dũng song toàn. Dưới trướng Tống đại nhân, nổi danh là Trương Kích, gã đó là một thần xạ thủ. Dưới trướng Hàn đại nhân, nổi danh chính là Bao Hưng Thành. Dưới trướng Văn đại nhân, nổi danh chính là Chu Cương, đó là một viên dũng tướng trên lưng ngựa. Dưới trướng Đông đại nhân, nổi danh có Bạch Kiếm, Lãnh Hoa và Yến Khôi Sơn. Lục Thất không chút do dự nói rõ ràng rành mạch. Hạ đại nhân gật gật đầu, Lục Thất lại ôn hòa nói. Đại nhân, cường giả trong quân rất nhiều, có thượng quan Quả Nghị đô úy đã thành danh, còn có mấy người có nghe qua tiếng, nhưng không nhớ được danh tự, dù sao hạ quan ở trong quân, cũng chỉ là một thám mã binh. Hạ đại nhân gật đầu, lạnh nhạt nói. Việc ta hôm nay gặp ngươi, ngươi có thể quên đi chứ? Đại nhân yên tâm, hạ quan có thể đã quên mất rồi. Lục Thất cung kính đáp. Tốt lắm, ngươi đi đi. Hạ đại nhân lạnh nhạt nói. Hạ quan cáo lui. Lục Thất cung kính thi lễ, thân lui về sau ba bước, mới xoay người đi ra ngoài, ngồi vào xe đỗ ở bên ngoài rời đi. Trong xe, Lục Thất mở ra công văn giả vờ nhìn, trong lòng lại đang kinh ngạc suy tư. Hắn không phải là hạng vũ phu chỉ biết chém giết, thăm dò của vị hạ đại nhân kia đã tiết lộ cho hắn biết một đại sự. Đó chính là Hưng Hóa quân hẳn sẽ có thay đổi, rất có thể là Đường Hoàng muốn khai đao với Hưng Hóa quân. Đương nhiên cái gọi là khai đao cũng không phải là giết chóc. Tiết độ sứ Hưng Hóa quân Vương đại nhân là lão tướng quân có uy vọng cực lớn, Đường Hoàng không có khả năng ra tay giết lão. Nhưng sự tình mạo nhận công trạng trong Hưng Hóa quân đã bị Đường Hoàng biết rõ rồi, Đường Hoàng sao có thể không phẫn nộ, thậm chí là sinh ra nghi kỵ. Quyển 2 chương 53, quân cơ ấn. Làm sao bây giờ? Hạ đại nhân kia hỏi cường giả trong quân, xem ra là muốn từ trong Hưng Hóa quân để bạt một số quan tướng. Đường Hoàng hẳn là muốn dùng Hoàng Ân để lung lạc những người mới thăng tiến, làm suy yếu quyền khống chế Hưng Hóa quân trong tay tiết độ sứ Vương đại nhân. Phải chăng đây là một cơ hội cho hắn thu lợi, dù sao cũng là hắn ngầm để danh tiến cử đấy, có phải là nên thừa cơ vơ vét nhân tình của những người này? Tuy nhiên nếu tiết lộ ra ngoài việc tiến cử, chỉ sợ hậu quả chính là đại họa lâm đầu. Hậu quả đáng lo ngại, không thể sang bậy. Kỳ vọng vừa nổi lên trong lòng Lục Thất đã liền đánh trống tối lui, đó là đùa với lửa nha. Nếu hắn âm thầm nói cho những người đó biết chuyện người tiến cử bọn họ chính là hắn, những người đó cũng chưa chắc sẽ nhớ ân tình của hắn. Mà một khi để lộ bí mật ra ngoài, Đường Hoàng tất nhiên sẽ tức giận, hậu quả kia hắn tự hiểu rõ trong lòng. Một lát sau, trong đầu Lục Thất thoáng nảy ra một ý tưởng, thầm nghĩ. Tại sao ta phải tự mình nói ra, ta có thể mượn miệng người khác nói thay mà. La trưởng sử, La trưởng sử đối với quyền lực rất có lòng tham, có thể từ La trưởng sử đi mua lòng người. Ừ. Ta phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Khi trở về Tú Trang, Lục Thất lập tức bảo Tiểu Mai tìm một tiểu lâu đặt một tiệc rượu, hắn muốn ăn mừng bản thân nhậm chức Lữ Soái Ung Vương phủ. Tiểu Mai không dám chậm trễ làm hỏng tâm trạng vui sướng của Lục Thất, vội vàng đi. Lục Thất lại đi vào phòng Ngọc Trúc, hai canh giờ sau mới cùng Ngọc Trúc ra khỏi phòng. Hắn cùng với nhóm thị thiếp đi tiểu lâu, đáng tiếc Lý Tuyết Tâm nói mình đang giữ đạo hiếu không thể đi, còn chính thê Lâm Tiểu Điệp vẫn chưa trở về, không biết đã đi nơi nào. Sáng sớm ngày kế, Lục Thất đi tới Trịnh Trạch ở Cát Tường Phường. Vừa vào cửa, lập tức nhìn thấy bốn nha binh tứ chi bị kéo ra sau lưng buộc trên mặt đất, trong miệng cũng bị nhét trận. Bọn họ vừa trông thấy Lục Thất liền giãy giụa kêu hừ hừ. Lục Thất bước vội tới cửa phòng Vương Nhị Phu Nhân, cửa khép hở, hắn xông thẳng vào. Cảnh tượng trong phòng vô cùng bất nhã. Ba nữ nhân trắng bóng nằm nghiêng trên giường, tay chân bị trói cùng một chỗ ở chính diện, bờ mông căng tròn trắng loá hướng ra ngoài, nam nhân mà thấy tất nhiên sẽ trỗi dậy thú tính. Trái lại Lục Thất Tâm vẫn phẳng lặng, hết thể những việc này đều là do hắn đạo diễn. Một là vì đoạt được văn khế bán thân của Lục Nga, hai là để khảo nghiệm năng lực làm việc của Quý Ngũ Thúc, cũng vì cộng sự sau này gây dựng nền tảng thân cận. Phải làm chuyện cường đạo mới có thể khiến cho nhóm phỉ tặc tin phục. Ba chính là giáo huấn của Lục Thất dành cho Vương Nhị Phu Nhân. Hắn từ miệng Lục Nga biết được rất nhiều việc nham hiểm mà Vương Nhị Phu Nhân gây ra. Không nói tới việc ả luôn ác nghiệt hành hạ Lục Nga, điều khiến cho Lục Thất không vui chính là Vương Nhị Phu Nhân từng vì muốn khống chế hắn trong tay, mà xưa kia tính kế cải bẫy Tân Di Nương. Lục Thất là một người không chịu thua thiệt, trong bản chất tồn tại phỉ tính, khi làm việc sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Thầm thầm. Lục Thất kinh sợ thấp giọng hô, vội đi tới trước giường, vươn đầu tới liền thấy biểu tình sợ hãi xấu hổ và khủng hoảng của Vương Nhị Phu Nhân, miệng của ả bị mảnh vải buộc kín. Lục Thất vội vươn tay nối lỏng dây buộc cho Vương Nhị Phu Nhân, thấp giọng hỏi. Thầm thầm, sao lại thế này? Có đạo tặc xâm nhập à? Vương Nhị Phu Nhân ôm ngực quần thân, nghe xong gật gật đầu, Lục Thất lại hỏi. Thầm thầm, người đó có bộ dáng thế nào? Có mấy người? Có 5 người, đều mặc áo đen, đầu che kín. Vương Nhị Phu Nhân hoảng sợ khẽ trả lời. Lục Thất buồn bực nói. Nơi này là kinh thành, không ngờ lại có cường đạo xâm nhập nhà dân cướp bóc. Vương Nhị Phu Nhân trầm mặc không nói, Lục Thất xoay người đi ra ngoài, sau một lúc lâu lại quay trở về, đi đến trước giường thấp giọng hỏi. Thầm thầm, nha binh bên ngoài đều bị đánh ngất xỉu, mới tỉnh dậy không lâu, thầm thầm muốn báo quan không? Vương Nhị Phu Nhân ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thất, vẻ mặt không ngờ rất bình tĩnh, khẽ nói. Thiên Phong, ngươi xem rồi đi làm đi. Lòng Lục Thất thoáng kinh hãi, lại nhíu mày, ôn hòa nói. Tài vật của thẩm thẩm có hao tổn lớn không? Tổn hại mấy mươi lượng bạc và quần áo, chủ yếu là văn khế bán thân và giấy nợ của tiện tỳ Lục Nga đã bị đạo tặc cầm đi rồi. Vương Nhị Phu Nhân nhỏ giọng trả lời. Lục Thất gật đầu, suy nghĩ một chút, ôn hòa nói. Thẩm thẩm, Thiên Phong cho rằng tạm thời không nên báo quan, dù sao chúng ta cũng là người từ bên ngoài tới, báo quan, cũng rất khó tìm về được tài vật bị đánh cướp. Vương Nhị Phu Nhân gật đầu, nhỏ giọng nói. Vậy thì không cần báo quan. Lục Thất ôn hòa nói. Thiên Phong ra ngoài mua ít quần áo về. Ngươi đi đi, mau mau trở về. Vương Phu Nhân khẽ đáp lại. Lục Thất lên tiếng đáp ứng, rồi đi ra ngoài. Ở bên ngoài, Lục Thất ngầm hiểu ra có thể Vương Nhị Phu Nhân đã hoài nghi hắn rồi. Điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn, lỗ hổng lớn nhất chính là cường đạo cầm đi văn khế bán thân của Lục Nga. Cường đạo đoạt tiền cướp sắc là chuyện bình thường, lấy nô khế thì có ích lợi gì? Cho dù Quý Ngũ Thúc có làm động tác vô ý lấy đi, nhưng trước đó đã xảy ra chuyện Lục Nga chạy trốn, Vương Nhị Phu Nhân không có khả năng không liên hệ hai chuyện với nhau. Nhưng ả hoài nghi thì có thể thế nào, đối mặt với cường thế của Lục Thất, ả chỉ có thể nhẫn nhịn. Tới phụ cận mua nữ y xong, Lục Thất cầm bao phục quay về trịnh trạch. Trong viện bốn nha binh kinh hoàng lo sợ đứng. Lục Thất đi vào phòng đưa quần áo rồi đi ra, trước tiên giao huấn bốn nha binh vài câu, tiếp đó lấy tội không làm tròn bổn phận đe dọa. Nói với nha binh phải làm như chuyện trước mắt chưa hề phát sinh, nhóm nha binh tự nhiên mừng rỡ đáp ứng. Đe dọa nha binh rồi, Lục Thất quay trở lại trong phòng Vương Nhị Phu Nhân. Vương Nhị Phu Nhân đã y phục chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên giường, thần thái bình tĩnh, dường như không hề trải qua việc gì. Trái lại hai nô tỳ đứng hầu gần đó cúi đầu, biểu lộ rõ ràng thần tình sống sót sau tai nạn. Lục Thất không muốn nhiều lời với Vương Nhị Phu Nhân. Sau khi ngồi xuống cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp đề cập tới việc hắn đã đảm nhiệm chức Lữ Soái Ung Vương Phủ, cũng có thể tiếp tục kiêm nhiệm huyện úy hộ quân huyện Thạch Đại, ngày sau cùng Vương chủ bộ cộng tác hiệu lực cho La Trường Sử. Chờ hắn ra mắt thượng quan của Ung Vương Phủ rồi, mới có thể hộ tống Vương Nhị Phu Nhân trở về huyện Thạch Đại. Vương Nhị Phu Nhân nghe xong vẻ mặt kinh ngạc. Mặt khác, Ngọc Trúc tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần, theo lời Lục Thất dặn dò rời khỏi Tú Trang. Trước tiên đón xe đi gặp hảo hữu trước đây là Kim Trúc muội muội, ước chừng gần trưa, mới lại đi Tam Nguyên Phường gặp Quý Ngũ Thúc. Đối với sự xuất hiện của Ngọc Trúc, Quý Ngũ Thúc rất không ngờ, ý vẫn đang chờ Lục Thất. Vào sảnh phòng, Ngọc Trúc lại gặp bốn người đàn ông. Một gã đại hán dáng người khôi ngô trong đó vừa thấy Ngọc Trúc, lập tức hai mắt mở to nhìn chòng chọc. Ngọc Trúc thong dong phảng phất như không thấy. Quý Ngũ Thúc cũng giữ tợn chừng mắt gã đại hán một cái. Một người đàn ông mặt chữ điền bên cạnh chìa tay huých huých gã đại hán. Gã đại hán khôi ngô vẫn không chút để ý tham lam nhìn ngắm. Trên mặt Quý Ngũ Thúc hiện ra vẻ bất đắc dĩ mời Ngọc Trúc ngồi, lại trực tiếp lấy ra một túi giấy, ôn hòa nói: "Đây là thứ tiểu công tử muốn, còn mấy chục lượng bạc, huynh đệ chúng ta giữ lại." Nô thay mặt lao ra đà tạ Ngũ Thúc. Ngọc Trúc tiếp lấy túi giấy, dịu dàng nói. Việc của tiểu công tử, ta tất phải làm mà. Quý Ngũ Thúc ôn tồn trả lời. Ngọc Trúc gật đầu, dịu dàng nói. Ngũ Thúc, đêm qua lão gia nhà nô nhắc đến Ngũ Thúc với nô, lão gia rất cảm thán, nói phụ thân ở dưới Cửu Tuyển có thể an tâm rồi. Quý Ngũ Thúc ngẩn ra, quay đầu dõi mắt ra ngoài trầm mặc một hồi, mới ôn hòa nói: "Cái mạng này của ta là lão gia cho, lão gia vẫn một mực coi ta như huynh đệ, bản lãnh của ta cũng là do lão gia một tay chỉ dạy." Ngọc Trúc gật đầu, dịu dàng nói: "Lần này nô tới, còn mang theo lời công tử căn dặn, để nô thay mặt hỏi ý Ngũ Thúc một chút." Quý Ngũ Thúc ngẩn ra, ôn hòa nói: "Tiểu phu nhân mời nói." "Ngũ Thúc, lão gia nhà nô hôm qua đã chính thức đảm nhiệm chức lữ soái của Ung Vương phủ. Tâm tư của công tử là muốn Ngũ Thúc có thể đi theo, trở thành quan tướng đội trưởng thám mã dưới trướng mình, quan giai là chính cửu phẩm thượng giai nhân dụng giáo úy. Còn các vị bằng hữu của Quý Ngũ Thúc nếu tình nguyện đi theo, có thể làm quan tướng thám mã, quan giai chỉ có thể là tổng cửu phẩm hạ giai bồi nhung phó úy." Ngọc Trúc dịu dàng nói. Trong nháy mắt vẻ mặt của năm người đàn ông đều là sửng sốt, rồi lại nghe Ngọc Trúc dịu dàng nói. Chẳng qua lão gia nhà nô cũng hơi chần chờ, bởi vì chiều hôm qua lão gia lấy được tin tức triều đình muốn triệu tập đại quân tiêu diệt phỉ, mà nghe nói Ung Vương phủ quân có trong biên chế. Công tử vốn nghĩ quan tướng Ung Vương phủ đều là hư quyền vô nguy, mới muốn cho Quý Ngũ Thúc được quan thân. Nhưng hiện tại có thể sẽ phải đi tiêu diệt phỉ, bởi vậy công tử hy vọng Quý Ngũ Thúc sau khi suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định cho thỏa đáng. "Tiểu phu nhân, tiểu công tử nhậm chức lữ soái Ung Vương phủ sao?" Quý Ngũ Thúc có chút thất thố hỏi. "Đúng vậy, công tử nguyên bản chỉ muốn ở kinh thành tạo được một mạng lưới giao thiệp, công tử thầm nghĩ trở về huyện Thạch Đại trấn Hưng gia tộc, nhưng tình hình hiện giờ không phải do công tử quyết định." Ngọc Trúc dịu dàng trả lời. Quý Ngũ Thúc gật gật đầu, lại nghe Ngọc Trúc dịu dàng nói: "Ngũ Thúc, công tử nói công việc thám vệ chỉ giới hạn cho các huynh đệ đồng ý xuất lực cho công tử." Quý Ngũ Thúc ngẩn ra, quay đầu nhìn bốn người đàn ông khác một cái. Bốn người đàn ông kia cũng nhìn Quý Ngũ Thúc, vẻ mặt có chút quái dị, lại nghe Ngọc Trúc dịu dàng nói: "Ngũ Thúc, mời cùng các huynh đệ ra bên ngoài thảo luận một chút, tuyệt đối không cần miễn cưỡng, dù sao cũng có khả năng phải đi tiêu diệt phỉ đấy." Quý Ngũ Thúc gật đầu, ôn hòa nói: "Mời tiểu phu nhân chờ một chút." Quyển 2 chương 54, Pha Tờ Nôn. Năm người đàn ông kéo nhau ra ngoài. Ngọc Trúc ở lại trong phòng ngồi đợi, trên điều dung lãnh đạm của nàng ngậm một nụ cười yếu ớt, một đôi mắt đẹp mơ hồ hiện ra sung sướng. Nàng từng là nhất đại danh kỹ, có hiểu biết và tâm trí rất cao. Thân là danh kỹ, nàng cũng từng mơ ngộng có một ngày gặp được văn lang như ý, nhưng đã từng trải phong trần, nàng cũng sợ hãi số phận bất hạnh khi đã trao thân. Một khi trao thân nàng sẽ lập tức trở thành kim tức trong lồng, phải chuẩn bị tâm lý bị thê thất trên cao hà hiếp. Nàng suy nghĩ rất nhiều, rốt cục lựa chọn Lục Thất chuộc thân cho mình, gần như hơn phân nửa là vì Lục Thất tín nghĩa, non nửa là bởi tài hoa tiêu nghệ của Lục Thất, đó cũng là một dạng văn tâm. Nàng không thích nhất chính là thân phận võ tướng của Lục Thất, nhưng Lục Thất đối xử với nàng rất dịu dàng săn sóc, thậm chí là vô cùng tôn trọng. Lần này, không ngờ Lục Thất lại để cho nàng đại diện xử lý ngoại vụ trọng yếu, đây tuyệt đối là một đại kinh hỉ đối với nàng. Kỳ thực, nàng không muốn mãi mãi làm kim tức trong lồng, có lần mở đầu này, ngày sau nàng khẳng định còn có cơ hội đảm nhiệm những ngoại vụ khác. Từ khi nàng chuộc thân tới nay, vẫn một mực tuân thủ nữ tắc. Nàng sợ tùy ý ra ngoài, sẽ rước lấy lời ra tiếng vào nói nàng phóng đãng, ảnh hưởng tới hình tượng, dù sao nàng cũng từng là một kỹ nữ. Cơ mở, Ngọc Trúc nhìn thấy chỉ có ba người đi vào, trái tim của nàng trầm xuống. Thành công của nhiệm vụ thay mặt xử lý ngoại vụ lần này, đối với nàng rất trọng yếu, chính nàng cho rằng như vậy. Trong số ba người tiến vào có một người là gã hán tử khôi ngô kia, cũng mang vẻ mặt trầm trọng. Quý Ngũ Thúc ngồi xuống, ôn hòa nói: "Tiểu phu nhân, ba người chúng ta tình nguyện đi theo tiểu công tử." Ngọc Trúc khẽ mỉm cười gật đầu, dịu dàng hỏi: "Hai vị kia vì sao không muốn?" Quý Ngũ Thúc do dự một chút, ôn hòa nói: "Tiểu phu nhân, nguyên nhân ta chỉ có thể giải thích với tiểu công tử." Ngọc Trúc gật đầu, dịu dàng nói: "Nếu Ngũ Thúc đã nguyện ý đi theo công tử, nô còn có một lời công tử căn dặn muốn nói cho Ngũ Thúc, có thể mời hai vị huynh đệ này tránh đi một lát hay không?" Quý Ngũ Thúc ngẩn ra, lắc đầu nói: "Hai huynh đệ này không cần tránh đi." Ngọc Trúc gật đầu, dịu dàng nói: "Công tử nói, mời Ngũ Thúc tự đi tới phủ của La Trưởng Sử gặp mặt La Trưởng Sử, để cho La Trưởng Sử ủy nhiệm làm thuộc hạ của công tử. Hơn nữa sau này nếu có người hỏi, ba người Ngũ Thúc nhất định phải tự xưng là người của La Trưởng Sử, không thể nói ra chuyện từ sớm đã nhận biết công tử." Quý Ngũ Thúc ngẩn ra, kinh ngạc nói: "Tại sao phải nói như vậy?" "Công tử bảo rằng, nếu Ngũ Thúc tự xưng là võ quan do La Trưởng Sử tiến nhiệm, ngày sau địa vị sẽ tôn quý. Công tử nói dù sao bản thân cũng là tuổi trẻ khó áp chúng, sẽ khiến cho các vị bị người khác khinh thị, nếu bị khinh thị sẽ không tốt cho việc cầm binh." Ngọc Trúc dịu dàng giải thích. Quý Ngũ Thúc gật gật đầu, lại nghe Ngọc Trúc dịu dàng nói: "Ngũ Thúc, việc tự xưng này tuyệt đối phải nhớ kỹ đấy." Quý Ngũ Thúc ngẩn ra, lại gật đầu nói. Yên tâm, nhất định nhớ kỹ. Ngọc Trúc gật đầu, lại nâng tay lấy ra một tờ giấy được gấp lại, đưa cho Quý Ngũ Thúc, dịu dàng nói. Ngũ Thúc, đây là việc công tử dặn dò, Ngũ Thúc xem xong rồi thì đưa lại cho ta. Ánh mắt Quý Ngũ Thúc nghi hoặc cầm tờ giấy nhìn xem, nhìn một chút, mặt của y sinh ra thần sắc kinh hãi, một lát sau Ngọc Trúc dịu dàng nói. Ngũ Thúc có thể đi làm không? Nếu không thể, công tử nói không cần miễn cưỡng. Quý Ngũ Thúc gật đầu, ôn hòa nói. Có thể, để cho ta xem thêm một hồi. Ngọc Trúc gật đầu, lại nghe một giọng nam lớn tiếng nói. Ngũ huynh, lại có chuyện gì phải làm à? Quý Ngũ Thúc cả kinh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, chần chờ một chút, mới ôn hòa nói. Đúng là có chuyện phải làm, chẳng qua chúng ta phải đi bái kiến La trưởng sử trước. Ai, còn cần bái kiến làm cái gì, tiểu công tử của Ngũ huynh làm việc sao mà rông dài như nữ nhân vậy? Gã hán tử khôi ngô bất mãn nói. Quý Ngũ Thúc túi đầu không để ý tới gã. Một người khác là người đàn ông mặt chữ điển, ở bên cạnh lạnh nhạt nói. Ngũ huynh đang làm việc, ngươi rông dài cái gì? Gã hán tử khôi ngô lầm bầm một tiếng, lại xoay người đi ra ngoài. Nửa giờ sau, Quý Ngũ Thúc đem tờ giấy trả lại cho Ngọc Trúc. Ngọc Trúc sau khi nhận về tờ giấy, lại đưa cho Quý Ngũ Thúc một phong thư dày. Quý Ngũ Thúc dĩ nhiên hiểu rõ cất ký thư, sau đó tiễn Ngọc Trúc rời đi. Sau đó Quý Ngũ Thúc một mình rời nhà đi nửa giờ, rồi trở về gọi hai huynh đệ theo cùng, mướn xe đi tới phủ của La Trường Sử. Tới cửa phủ rồi, tự xưng là họ hàng xa của La Trường Sử, người gác cổng không dám không báo. Cuối cùng, La Trường Sử không hiểu ra sao tiếp kiến thân nhân tới chơi. Quý Ngũ Thúc một mình tiến vào trong sảnh, còn gặp được một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, y không biết đó là Tam Phu Nhân, y cẩn thận bái kiến nói. Tiểu dân phụng mệnh tiến cử, đặc biệt đến bái kiến La Đại Nhân. La Trường Sử ngẩn ra, hỏi. Ngươi là do người phương nào tiến cử tới? Chính là Lục Thiên Phong Đại Nhân, tiến cử tiểu dân đảm nhiệm chức vụ thám mã. Quý Ngũ Thúc cung kính trả lời. Lục Thiên Phong? Hắn làm sao lại tiến cử ngươi tới đây? La Trưởng Sử lập tức cảnh giác, thân thể thậm chí đã đứng lên, phản ứng rõ ràng, giống như gặp phải chuyện tình gì không ổn. Đại nhân, tiểu dân không nên tới gặp đại nhân, là Lục Đại Nhân có một tin mật, lệnh tiểu dân đến báo. Quý Ngũ Thúc cung kính nói. Tin mật? Tin mật gì? La Trưởng Sử ôn tồn đáp lại. Quý Ngũ Thúc nhìn về phía Tam Phu Nhân cung kính nói. Đại nhân, vị này chính là... Là phu nhân của ta, Lục Đại Nhân chính là do nàng tiến cử với bản quan đấy. La Trưởng Sử ôn tồn đáp lại. Quý Ngũ Thúc hướng về phía Tam Phu Nhân chắp tay thi lễ, sau đó ôn hòa nói. Đại nhân, hôm qua Lục Đại Nhân bị một vị đại nhân trong cung bí mật mời đi, hỏi dò về một việc. Nếu đại nhân muốn nghe, cần phải đáp ứng tiểu dân một chuyện, nếu không muốn nghe, tiểu dân sẽ lập tức rời đi. Nét mặt La Trưởng Sử biến đổi, ôn hòa nói. Chuyện gì? Người nói đi. Tiểu dân từng là thân binh của phụ thân Lục Đại Nhân, vẫn luôn ở tại kinh thành lăn lộn sinh kế, đông một ngày kia ở trên đường phố kinh thành vô tình gặp lại công tử. Sau khi đại nhân nghe xong tin mật từ trong cung này rồi, thì coi như tiểu dân không hề có quen biết với công tử. Bởi vì hiện tại công tử nhất định đang bị giám thị, tiểu dân cần được đại nhân tiến cử đi làm thám mã dưới trướng công tử, bằng không tin mật từ trong cung này sẽ liên lụy đại nhân cùng công tử bị hoạch tội đấy. Quý Ngũ Thúc cung kính nói. La Trưởng Sử gật đầu, lại ngồi xuống nói. Là tin mật từ trong cung gì, ngươi nói đi. Công tử nói, có một vị đại nhân thăm dò về tình hình trong Hưng Hóa quân, hỏi xem dưới trướng Quả Nghị Đô úy có những quan tướng nổi danh nào, công tử nêu tên 10 vị. Công tử nói rằng, cậu hoài nghi triều đình là muốn đề bạt những quan tướng kia, mà tổ chức và thành lập quân đội tiêu diệt phỉ sắp tới, rất có thể muốn dùng những người đó thống lĩnh quân đội. Công tử không biết bí mật trong quân này có hữu dụng với đại nhân hay không, cho nên mệnh tiểu nhân tới bẩm báo cho đại nhân. Quý Ngũ Thúc cung kính trả lời. Cố ý liếc mắt nhìn lên một cái, lại thấy được vẻ mặt nghiêm trọng của La Trưởng Sử. Một lát sau, La Trưởng Sử mới hỏi. Danh tự của 10 vị quan tướng kia, Lục Đại Nhân có nói với ngươi không? Công tử chỉ nói 3 vị, là Chu Vũ, Vương Bình và Tống Lao Thanh. Trong đó Vương Bình là manh tướng, tâm tư thẳng đuột, hai vị tướng soái khác lại là đại tài. Công tử nói có giao tình với 3 vị này, những người còn lại có nói cũng vô dụng, ngược lại là tai hại. Quý Ngũ Thúc cung kính trả lời. La Trưởng Sử trầm mặc. Một hồi lâu mới ôn hòa nói. Ngươi đi đi. Đại nhân, công tử nói cậu ở kinh thành không có người có thể dùng, bởi vậy 3 người tiểu dân, cộng thêm những thám mã cận vệ quan khác, đều xin đại nhân bổ nhiệm xuống. Quý Ngũ Thúc cung kính nói tiếp. La Trưởng Sử ngẩn ra, tiếp đó cười nhạt nói. Lục đại nhân cũng là người cẩn thận. Ngươi ra bên ngoài tìm quản sự sắp xếp chỗ nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng những người khác tới dưới trướng Lục đại nhân làm thuộc cấp. Tiểu dân tạ ơn đại nhân. Quý Ngũ Thúc cung kính nói. Sau đó lui ra ngoài. La trưởng sử ngồi trên ghế, mắt dõi ra ngoài như thoáng có điều suy nghĩ. Một lát sau, tam phu nhân ngồi bên cạnh ôn nhu hỏi. Đại lang, bí mật này hữu dụng không?
Hữu dụng, hơn nữa còn là một bí mật có tác dụng vô cùng lớn, chỉ có điều gã Lục Thiên Phong kia, hắn đồng thời cũng khiến cho ta sinh lòng kinh sợ.
La trưởng sử ôn tồn nói.
Kinh sợ.
Tam phu nhân ngạc nhiên nói.
Đúng vậy, tâm cơ của Lục Thiên Phong quá sâu, dạ tâm cũng quá lớn. Hắn dâng bí mật lại đây, là vì không cam lòng mất đi một đại kỳ ngộ, hắn muốn thông qua ta, thành lập một mạng lưới thế lực trong quân.
La trưởng sử ôn tồn nói.
Ý đại lang là, hắn muốn cho những quan tướng Hưng Hóa quân kia biết được hắn là người tiến cử bọn họ là ai a ư.
Tam phu nhân dịu dàng nói.
Đây chẳng qua chỉ là mục đích thứ nhất.
Mục đích thứ hai hẳn là muốn để cho ta có thể đề bạt ba người mà hắn đã nêu tên, ở trong quân, chức vị chính và phó khác biệt rất lớn.
Lục Thiên Phong hắn nếu có ân với một thống soái cầm binh, vậy cũng tương đương gián tiếp có được quân quyền ẩn hình duy trì, hành động này của hắn là muốn trong một trận đánh lớn, phiêu lưu lớn, lợi ích lấy được cũng lớn.
La trưởng sử ôn tồn giải thích rõ.
Quyền 2 chương 55, Ngưu sự tại nhân.
Đại lang phải làm thế nào đây?
Tam phu nhân nhẹ nhàng hỏi.
Có thể làm thế nào chứ?
Bí mật này rất hữu ích với Lục Thiên Phong, ta có được cũng rất đúng lúc.
Nhưng nếu đi làm, vậy sau này ta sẽ không thể thiếu Lục Thiên Phong được.
Y là người tâm trí quá sâu, gan lớn, é là sau này ta khó mà nắm bắt được.
La trưởng sử nói.
Nếu đã lo lắng vậy thì đừng đi sẽ tốt hơn.
Tam phu nhân dịu dàng nói.
Không thể không đi làm được, đây là cơ hội để ủng hộ quân lực.
Đường hoàng bệ hạ đương thời luôn nghi ngờ quan tướng thống quân.
Y đã sớm có lòng nghi kỵ Hưng Hóa quân. Chỉ là Hưng Hóa quân vẫn luôn tranh phong đoạt đất với đại quân Việt quốc.
Hơn nữa, tiết độ sứ Vương Đại Nhân của Hưng Hóa quân là một vị quân soái vô cùng uy nghiêm trong quân đội, là danh thần đại công.
Đường hoàng bệ hạ cũng không dám tùy tiện động vào, không động chỉ có thể tước quyền.
La trưởng sử ôn tồn nói.
Đại lang nói là, đường hoàng bệ hạ muốn điều tướng tài của Hưng Hóa quân đi.
Tam phu nhân dịu dàng nói.
Điều đi là những tướng tài tầm trung, hạ, không có khả năng tước tướng quyền lớn.
Đường hoàng bệ hạ chắc là muốn một người khác đảm nhiệm chức tiết độ sứ Hưng Hóa quân.
Còn hạ tiết độ sứ Vương Đại Nhân xuống làm phó sứ.
La trưởng sử ôn hòa nói.
Xuống làm phó sứ, vậy là động vào rồi, hơn nữa Vương Đại Nhân có công vô tội, e là quân tâm khó phục.
Tam phu nhân dịu dàng nói.
Đường hoàng bệ hạ đương nhiên là biết quân tâm khó phục.
Nhất là Việt quốc như hổ rình mồi, y không dám giáng chức Vương Đại Nhân khi ông ta vô tội.
Lại không dám điều Vương Đại Nhân đi.
Cho nên y chỉ có thể cần một cách vẹn cả đôi đường.
Để một người khác đảm nhiệm chức tiết độ sứ của Vương Đại Nhân, mà ứng cử viên cho chức tiết độ sứ này chỉ có thể là Ung Vương.
Ung Vương lãnh chức tiết độ sứ là hoàn toàn hợp lý.
La trưởng sử ôn tồn giải thích.
Ung Vương diêu lĩnh?
Không thể nào.
Tam phu nhân kinh ngạc nói.
Không có gì là không thể, Ung Vương diêu lĩnh chỉ là danh nghĩa, trên thực tế đường hoàng sẽ không để cho Ung Vương thực sự có quyền cầm quân.
Thực ra trước chuyện này đã có manh mối rõ ràng.
Ví dụ như sự thỉnh cầu Ung Vương Điện Hạ của Bàng Anh Mạc Danh tăng cường phòng quân mà ta thì không thể phụ lời cầu.
Thực tế là đường hoàng bệ hạ ám lệnh đó.
Hiện giờ, bệ hạ đồng ý tăng cường quân bị cho Ung Vương phủ quân nhưng lại để cho Ung Vương phủ quân đi tiêu diệt phỉ vì chia sẻ mối ưu lo cho đất nước.
Chia sẻ phân ưu gì chứ, đó chẳng phải là để đoạt quân quyền của Ung Vương Điện Hạ sao?
Sau khi diệt phỉ, Ung Vương phủ đương nhiên có thể đi Hưng Hóa quân trở thành một tiết độ sứ nha quân.
Mà có thể khống chế tiết độ sứ nha quân chỉ có thể là hành quân tư M.
Mới do đường hoàng bổ nhiệm.
La trưởng sử ôn tồn giải thích.
Tam phu nhân gật đầu, nghe la trưởng sử nói tiếp.
Cách của đường hoàng sẽ phát triển theo hai phương hướng.
Một là thăng điều những quan tướng của Hưng Hóa quân đó về dưới trướng thống soái Tiêu Diệt Phỉ.
Sau khi diệt phỉ xong lại trở về Hưng Hóa quân.
Hai là, thăng điều những tướng quan kia thành lập thành tân tiết độ sứ nha quân.
Dù đường hoàng bệ hạ có quyết định thế nào thì ta đều phải bố trí trước một bước.
Đại lang. Lục Thiên Phong chỉ nói ba tướng quân, e là rất khó để bố trí trước.
Tam phu nhân dịu dàng nói.
Cơ hội bố trí thì có, đường hoàng bệ hạ có một nhược điểm, đó chính là luôn thích hình tượng minh quân, làm những chuyện ngay thẳng rõ ràng vẫn muốn thảo luận cùng các đại thần.
Trong các cuộc thảo luận sẽ nghe những đề nghị thích hợp của các đại thần.
Ví dụ như chuyện đề bạt những tướng quân này.
Ông ta đột nhiên lại giao cho quan viên binh bộ nghị trước, quan viên binh bộ sẽ lấy quân công làm cớ để sắp xếp chức tướng cho những quan tướng này, rồi qua ngự phê của bệ hạ. Đến lúc này cơ hội của ta còn nắm phần, để hai quan tướng kia lấy được địa vị cao nhất.
La trưởng sử ôn tồn giải thích.
Tam phu nhân gật đầu, dịu dàng nói.
Đại nhân, là ba tướng quân.
Đúng là ba người, nhưng Lục Thiên Phong nói rồi Vương Bình là manh tướng.
Đó là muốn nói đến một người hữu dũng vô mưu.
Thực ra là muốn ta tin tưởng vào hai tướng quân,
họ mới có thể giữ mồm giữ miệng. La trưởng sử ôn tồn giải thích. Tam phu nhân gật đầu đã hiểu rồi lại nghe La trưởng sử nói. Chuyện này, Lục Thiên Phong làm rất thuận lợi, không giữ lại một chứng cớ bất lợi gì. Hắn làm việc cẩn thận như vậy, đương nhiên là đại lang có may mắn, hơn nữa mặc dù hắn mưu trí nhưng cũng không có căn cơ để dựa. Hắn nói cho đại lang biết chuyện này nếu muốn ưu đãi thà nói rằng hắn đang tận lực làm việc cho đại lang. Tam phu nhân dịu dàng khuyên bảo. La trưởng sử tươi cười nói. Chuyện thăm dò Lục Thiên Phong, nàng đi chọn người tín nhiệm, hãy nhớ Lục Thiên Phong sẽ đi diệt phỉ. Đừng chọn kẻ an nhàn đi chịu chết và mất mặt. Thế nhớ rồi. Tam phu nhân dịu dàng đáp lại. Lúc này Lục Thất đã rời khỏi Trịnh gia, hắn đang đi trên đường rất lâu. Tờ giấy hắn viết cho Quy Ngũ Thúc rất dễ hiểu. Chỉ cần Quy Ngũ Thúc gặp chuyện không hoảng hốt thì đương nhiên có thể mã đáo thành công. Lúc này đây hắn đang làm chuyện vô cùng mạo hiểm, thực ra hắn từng do dự muốn bỏ cuộc nhưng cuối cùng là vì Tống Lao Thanh cho nên mới dứt khoát đặt cược. Tống Lao Thanh là bí mật sinh tử của Lục Thất, vì sao lại nói là bí mật? Nguyên nhân là do Lục Thất đã từng cứu Tống Lao Thanh một mạng. Tống Lao Thanh cũng là thám mã, trong một lần làm nhiệm vụ bị trúng tên, bị 5 tên thám mã Việt quốc đuổi giết. Đúng lúc đó Lục Thất cũng đang độc thân thi hành nhiệm vụ, hắn dùng cung tên bắn ám toán 2 tên binh địch, lại cùng Tống Lao Thanh phản kích giết 3 tên còn lại. Sau khi giết địch, Lục Thất băng bó cho Tống Lao Thanh nơi trúng 3 mũi tên, rồi lại con Tống Lao Thanh đi cất giấu. Hai người cùng trốn, tâm sự rất nhiều. So sánh thì võ công của Tống Lao Thanh không bằng Lục Thất, nhưng lại thông minh hơn hắn. Chỉ có điều không may mắn bằng hắn, trong quân không chịu nghe theo cấp trên và sự chào đón của đồng nghiệp. Số mệnh cũng thật xui xẻo, 5 tên địch binh và thám mã binh bài, Lục Thất đã hào phóng cho Tống Lao Thanh 3 tên. Kết quả sau khi Lục Thất trở về được ghi chép là công cá nhân, để tích lũy cho ngày sau được thăng võ quan. Còn Tống Lao Thanh mang đầu người về trong quân không ngờ lại biến thành công lao tập thể. Công lao tập thể thực tế chính là công lao của thượng quan. Sau đó, Tống Lao Thanh lén lút ra ngoài tìm Lục Thất, ôm Lục Thất mà gào khóc, hối hận không nên lấy công đầu của Lục Thất. Kết quả lại trở thành người bị người ta đố kỵ. Lục Thất có thể nói gì được nữa, trong quân đen tối như vậy chỉ có thể an ủi Tống Lao Thanh một chút mà thôi. Quan hệ của Lục Thất và Tống Lao Thanh là bí mật, vì giữa quân doanh của Hưng Hóa quân, các rào cản đều rất rõ ràng. Hắn giao lưu với Tống Lao Thanh sẽ có lúc bị cho là ăn cây táo, rào cây sung. Hắn thì còn nói được vì có sự coi trọng của Vương Dũng, còn Tống Lao Thanh bên kia có thể sẽ bị trêu chọc mà trở thành họa. Hắn cũng đã từng muốn xin Vương Dũng cho Tống Lao Thanh về chỗ mình nhưng hắn biết năng lực của Vương Dũng, 8 phần là không làm được. Vương Dũng cũng sẽ không đồng ý với hắn. 2 năm sau, Lục Thất vì có được may mắn trong các mối quan hệ với thượng quan cho nên đã chiếm được chức hư quan giáo úy. Lúc hắn rời khỏi Hưng Hóa quân, đã từng lặng lẽ đi tìm Tống Lao Thanh cáo biệt. Tống Lao Thanh là người trải qua chiến sự nhiều năm cố gắng lắm mới có được chức nhân dũng phó úy hạ cấp cửu phẩm. Nghe Tống Lao Thanh nói, đó cũng là phải nhờ vào đồng nghiệp mới có được. Trên thực tế, Tống Lao Thanh ở trong Hưng Hóa quân cũng không nổi tiếng. Còn Lục Thất thì lại rất nổi tiếng, là binh sĩ thám mã dũng mãnh trong Hưng Hóa quân, Lục Thất ít nhất có thể xin lấy được hơn 50 người. Nhưng hắn không thể nói, biết nói nhiều cũng chẳng có lợi lộc gì ngược lại, lại thêm phiền toái. Để Quy Ngũ Thúc đi gặp La trưởng sử là kế hoạch bước đầu của Lục Thất. Mặc dù, La trưởng sử có thể không đi làm gì. Bước thứ hai của Lục Thất cũng sẽ thực thi, đó là phái người đưa thư cho Tống Lao Thanh. Hắn muốn cho Tống Lao Thanh khẩn trương chuẩn bị để y lập được chút công lao cho mình. Trên võ lược trả lời lưỡi phải như hoa sen nở, tuyệt đối không được căng thẳng. Lục Thất cảm thấy Đường Hoàng sẽ không chỉ nhắc đến danh sách đề cử của hắn mà rất có thể sẽ đích thân triệu kiến, hoặc là phái Tâm Phúc đi kiểm tra. Về phần tướng tài của Chu Vũ, Lục Thất không có ý định vẽ rắn thêm chấn nữa. Ngưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Lục Thất cười rồi suy nghĩ, mắt hắn nhìn lên con phố dài, hắn đang nghĩ sẽ mua một cửa hàng ở kinh thành để kinh doanh giấy. Quyển 2 chương 56, Tương Phùng. Đi trên phố nửa giờ, Lục Thất đang định quay về Tú Trang thì chợt nghe thấy có tiếng nữ nhân gọi to. Lục Thất. Hắn ngẩn người ra quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía bên trái cách 3 m có một người mặc quần áo màu xanh nhạt, xinh đẹp tuyệt trần đang mỉm cười nhìn hắn. Là tỷ nữ Tú Lan của Long Uy Tiêu Cục, hắn bất ngờ kinh ngạc. Tú Lan đi tới dịu dàng nói. Lục đại tiêu đầu, có phải không nhận ra tiểu tỷ nữ này không? Lục thấy định thần lại cười nói. Xem cô nói tỉa, ta là loại người đó sao? Tú Lan cười nói. Sao ngài lại ở đây? Ta nhàn rỗi, thiện đi dạo thôi, còn cô đi mua đồ à? Lục Thất mỉm cười nói, hắn có ấn tượng rất tốt với Tú Lan. Hắn sẽ không tự biến bản thân thành kẻ tiểu nhân. Tú Lan cười nói. Cùng giống ngài, tiện thì đi dạo thôi. Lục Thất ngẩn người ra rồi gật đầu nói. Ra ngoài đi dạo là tốt đấy. Tú Lan mỉm cười dịu dàng nói. Chuyện lần trước, ta hiểu lầm ngài rồi. Lục Thất nghe xong thấy lòng ấm áp cũng dịu giọng nói. Cô không hiểu lầm ta là ta vui rồi. Tú Lan gật đầu, Lục Thất cười, trong lòng hắn nhớ ra một chuyện, hắn do dự một chút rồi nói. Tú Lan, ta có một chuyện đã phiền lòng từ lâu, muốn nói rõ với cô một chút. Đến quán rượu nào đó ngồi được không? Tú Lan ngẩn ra, quay đầu nhìn sang quán rượu bên trái rồi lại nhìn Lục Thất dịu dàng nói. Ngài muốn hỏi cái gì? Đến quán rượu rồi nói được không? Ta muốn nói chuyện với cô. Lục Thất ôn tồn nói. Hai má trắng non của Tú Lan ửng hồng suy nghĩ một chút, mắt chăm chăm nhìn Lục Thất nói. Có quán Di Tâm Trà các cách chỗ này không xa, đến đó đi, ta mời. Lục Thất ngẩn người ra cười nói. Cũng được, đi thôi. Hai người cùng đi, sau khi đi được 600m đến Di Tâm Trà Các. Lục Thất vừa nhìn khung cảnh bên ngoài quán trà cũng khá có đại khí, quy mô của nó so với Thất Tịch Trà Lâu kém hơn nhiều. Nhưng ra vào toàn là người áo gấm nho phục, giống như hai người bọn họ thì có rất ít. Vào quán trà tìm một không gian, sau khi ngồi xuống, Tú Lan cười nói. Thực ra, chỗ này rất đắt. Lục Thất vừa nghe thấy vậy liền mỉm cười nói. Vậy mà cô còn mời ta đến đây. Vì ta xin lỗi cho nên mới mời ngài đến đây. Trà điểm ở đây rất ngon. Tú Lan dịu dàng nói. Lục Thất nghe xong trong lòng cảm động, lúc này có tiểu nhị đến tiếp đón. Lục Thất chủ động nhận lấy trà bác, chỉ vào mặt trên trọn, hắn liếc mắt thấy sắc mặt của Tú Lan có vẻ hoảng sợ. Bàn tay trắng non đang sờ trước ngực. Lục thấy quay đầu lại cười hỏi. Thế này, đủ chưa? Tú Lan vội vàng gật đầu nói. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Lục Thất nên ngang khoát tay nói. Đi thôi, nhanh lên chút. Tiểu nhị túi người đi ra ngoài. Tú Lan nhìn hắn một cái. Lục Thất cười nói. Lần đầu tiên ta đến uống trà ở con trà, ngài từng đến chưa? Tú Lan gật đầu nói. Trước đây mấy ngày có cùng nhị tiểu thư đến rồi. Lúc nói chuyện, tiểu nhị đã bưng long tỉnh lên, hai đĩa điểm tâm, thứ quả có vỏ cứng ngắc, để xuống bàn rồi lui ra ngoài. Lục Thất cười nói. Nếm thử đi. Hai người bắt đầu uống trà và ăn. Lục Thất vừa ăn vừa cười nói. Có Vinh công tử đi chứ? Tú Lan ngẩn người ra. Sao ngài biết? Lục thấy cười nói. Nữ nhân một mình ít khi đến đây trừ phi có đàn ông đi cùng. Tú Lan gật đầu nói. Là Vinh công tử mời nhị tiểu thư đến đây thưởng thức trà. Lục Thất rót trà cho nàng nói. Ta nghe nói cô là của hồi môn của nhị tiểu thư. Tú Lan gật đầu. Đúng vậy. Lục Thất thở dài. Trong lòng cô muốn không? Tú Lan sửng sốt túi đầu nói. Nữ nhân đều muốn tìm một nơi yên bình, một tỷ nữ như ta có thể được gả vào nơi thế gia hiển hách như vậy là được rồi. Lục Thất buồn bã gật đầu nói. Đúng vậy, nên chúc mừng cô. Thanh Tí Lan ngẩng đầu lên dịu dàng nói. Đừng nói ta nữa, ngài có chuyện gì thì hỏi đi. Lục Thất gật đầu dịu giọng nói. Tú Lan, Lâm Tổng Tiêu Đầu có mấy vị tiểu thư? Tú Lan ngẩn người ra nói. Có hai vị tiểu thư. Lúc đầu ta ở Kinh Thành, từng gặp Lâm Nhị Tiểu Thư ngồi xe trở về. Lúc đó còn có một chiếc xe kiệu bên trong có một cô gái dung nhan đẹp không kém Lâm Nhị Tiểu Thư. Ta hỏi người bên ngoài đó là ai? Người đó nói là con gái thứ xuất của Lâm Tổng Tiêu Đầu. Tú Lan, người đó thực sự là con gái xinh đẹp của Lâm Tổng Tiêu Đầu sao? Tú Lan nghe xong đôi mắt đẹp thấy lạ liền nhìn Lục Thất, nhưng vẫn dịu dàng nói. Người ngài nói không phải là con gái của Tổng Tiêu Đầu, là một vị quan quyến. Ta chỉ biết là một thiếu phu nhân của Tiêu Phủ, đến từ huyện Thạch Đại. Lục Thất nghe xong trong lòng buồn bã, nhưng hắn đã sớm biết kết quả ngày rồi, cũng hiểu vì sao mỹ nữ kia ở huyện Thạch Đại. Hắn định thần lại rồi lạnh lùng nói. Tú Lan, đại tiểu thư của Tiêu Cục là con gái nuôi. Tú Lan ngẩn người ra gật đầu nói. Đúng vậy, đại tiểu thư là con gái nuôi, nhưng đại tiểu thư không lớn lên cùng nhị tiểu thư. Là nhị tiểu thư có một vị huynh trưởng ruột là phó điển quân đại nhân của Ung Vương Phủ. Nha chồng của đại tiểu thư là ai? Lục Thất lại hỏi. Ta không biết, chỉ biết là họ Vương, chắc là ngài có biết đại tiểu thư. Tú Lan dịu dàng nói. Đúng là ta có biết tiểu thư nhưng ta nên hỏi quá nhiều chuyện của nhà nàng. Lục Thất lại ôn tồn nói. Tú Lan gật gật đầu rồi lại dịu dàng nói. Con người của đại tiểu thư rất tốt. Lục Thất cười chuyển đề tài nói. Ta còn muốn hỏi một câu, cô thực sự muốn đi Hồng Châu làm thiếp thị sao? Thanh Tú ngẩn người ra, hơi chần chừ vẻ mặt buồn bã thở dài. Không sợ ngài biết chứ một nữ tỷ như ta được gả làm thiếp thị cho Vinh Nhị công tử đã là vinh hạnh rồi, khiến nhiều tỷ muội phải hâm mộ ta nhưng thực sự trong lòng ta không muốn làm của hồi môn của nhị tiểu thư. Lục Thất ồ lên một tiếng rồi nói. Cô muốn gả cho nhà khác. Tú Lan lắc đầu nói. Ta đâu có tư cách được lấy, chỉ là nhị tiểu thư tính tình nóng nảy, khó hầu hạ. Lục Thất gật đầu nói. Nhị tiểu thư đó ta đã từng gặp một lần rồi, nhìn rất ngạo mạn khinh người. Tú Lan thở dài. Trên đời có làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ? Lục Thất cau mày nói. cô có thể không lấy chồng. Tú Lan cười khổ nói.
Không lấy chồng không được, ta chỉ là tỷ nữ, không có quyền tự chủ.
Lục Thất gật đầu, cầm chén trà lên uống một ngụm, hắn thầm nghĩ có nên lấy Tú Lan hay không. Hắn có ấn tượng rất tốt với Tú Lan, hơn nữa nàng là người có nhân cách tốt như vật. Nếu vì chuộc thân mà nạp nàng làm thiếp thì hắn cũng rất muốn, cũng có thể làm được. Chỉ có điều khó mà nói ra.
Trầm mặc một lúc, chợt có người đi đến, tiểu nhị túi đầu cười định nói.
Ra, có nghe hát không?
Lục Thất quay đầu lại nhìn tiểu nhị vừa cười vừa nói.
Ra, chỗ chúng tôi thường có khách các nơi đến ngồi.
Lục Thất nghe xong trong lòng khẽ động, cười nhạt nói.
Khổng tước, kim trúc của Khổng tước lầu có thể đến sao?
Tiểu nhị ngẩn người ra cười nói.
Công tử gọi đúng rồi, hai vị cô nương Khổng tước, song trúc là khách quen ở đây, tôi đi mời cho ngài.
Lục Thất nghe xong thật không ngờ, kim trúc lại có thể đến chỗ trà các này bán nghệ.
Tiểu nhị vừa đi hắn liền quay đầu lại nhìn Tú Lan thì đã thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng đang nhìn hắn.
Hắn cảm thấy buồn cười rồi nói.
Ta biết cô kiếm tiền không dễ, cố mà tiết kiệm đi.
Tú Lan hừ lạnh một tiếng rồi nhìn đi nơi khác.
Chỉ một lát sau, theo tiếng bước chân của tiểu nhị là một cô gái mặc áo trắng tuyệt sắc, ôm cây đàn tỳ bà.
Lục thấy nhìn đó là Kim Trúc, lại không ngờ nàng lại đến nhanh như vậy.
Chắc là trùng lúc nàng đang ở gần đây.
Tiểu nhị hướng về Kim Trúc túi đầu hành lễ đi ra ngoài.
Kim Trúc cũng nhìn thấy có một tỷ nữ xinh đẹp tuyệt trần bên cạnh Lục Thất cũng cảm thấy rất kinh ngạc.
Tú Lan cũng cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp thanh lịch của Kim Trúc.
Lục Thất đứng lên cười nói.
Tỷ tỷ mời ngồi.
Kim Trúc mỉm cười duyên dáng nói.
Là Mao tiểu tử ngươi, muốn gặp riêng giai nhân ở chỗ này sao?
Mặt Lục Thất hơi nóng lên, Tú Lan xấu hổ má cũng ửng hồng.
Lục Thất cũng gượng cười nói.
Tỷ tỷ, vị này chính là Tú Lan cô nương của Tiêu Cục, đang trò chuyện với đệ.
Rồi hắn lại giới thiệu cho Tú Lan.
Tú Lan, đây là Kim Trúc tỷ tỷ.
Tú Lan đứng dậy thi lễ nói.
Tú Lan chào tỷ tỷ.
Kim Trúc mỉm cười duyên dáng nói.
Muội muội khách sáo rồi.
Nói xong quay sang Lục Thất nói.
Gọi ta tới là nghe khúc nhạc ư?
Sau khi ba người ngồi xuống, Lục Thất lại suy nghĩ một chút rồi nói.
Tỷ tỷ gảy khúc Phượng Hoàng Phi được không?
Kim Trúc ngẩn người ra, ngạc nhiên nói.
Ngươi từng nghe khúc nhạc này?
Lục Thất gật đầu nói.
Từng nghe rồi.
Kim Trúc cười nói.
Khúc nhạc này rất khó tấu, mấy năm trước điệp y của Vạn Hoa Lầu đã gảy khúc nhạc này như bách điểu hành hương, danh chấn kinh sư, không người sánh kịp.
Lục Thất ngẩn người ra gật đầu, Diệp Y chính là thiếp thị của hắn, tiếng đàn tỳ bà hắn đã từng nghe nhiều, hắn cười nói.
Mời tỷ tỷ tấu một khúc nhạc cho ta nghe.
Kim Trúc ôm cây đàn tỳ bà duỗi ngón tay ra tấu lên khúc nhạc nghe hay vô cùng.
Sau khi khúc nhạc tấu xong, Tú Lan liên tục tán thưởng.
Lục Thất vỗ tay khen ngợi, nhưng lại cảm giác trong nhạc khúc như thiếu gì đó.
Quyển 2 chương 57, bàn bạc la mờ ăn.
Sau khi tán thưởng, Lục Thất cười nói.
Tỷ tỷ, ta không mang đủ tiền, phiền tỷ cho ta ghi sổ, sau này thanh toán có được không?
Kim Trúc sửng sốt, tiện đà lườm hắn một cái, khẽ cười nói.
Thì ra là ngươi đến uống trà bá vương.
Lục Thất gượng cười không nói gì, Kim Trúc quay đầu nhìn về phía Tú Lan, dịu dàng nói.
Hôm nay là ta mời Tú Lan muội muội, không cần ngươi trả.
Lục Thất gượng cười nói.
Vậy đa tạ tỷ tỷ nhé.
Đôi mắt xinh đẹp của Tú Lan nhìn hắn vội nói.
Tỷ tỷ, muội có bạc, đừng nghe hắn chơi xấu.
Kim Trúc thân thiết nói.
Muội muội, nếu không chê ta thì để ta mời đi.
Câu này vừa được nói ra, Tú Lan đã ngẩn người đành phải nói.
Đa tạ tỷ tỷ.
Lúc này Kim Trúc mới quay đầu lại nhìn Lục Thất, dịu dàng nói.
Ngươi tìm nô đến có phải là có chuyện gì hay không?
Lục Thất mỉm cười, ôn hòa nói.
Đúng là ta muốn tìm tỷ tỷ. Là muốn thương lượng với tỷ tỷ một vài điều quan trọng về việc kinh doanh. Ta muốn bố trí một cửa hàng văn phòng tứ bảo, chỉ là tài lực của ta không đủ. Ta hy vọng có thể cùng hợp tác làm ăn với tỷ tỷ.
Kim Trúc gật gật đầu dịu dàng nói.
Ý tưởng của ngươi lúc sáng Ngọc Trúc và Nô có nói qua, lại không ngờ sau giờ ngọ ngươi đã đến.
Tỷ tỷ hiểu lầm rồi, là tiểu nhị hỏi ta có nghe hát không, ta thuận miệng nói tên tỷ tỷ, vốn tưởng là không mời được tỷ.
Lục Thất cười giải thích.
Đôi mắt xinh đẹp của Kim Trúc tức giận nhìn hắn một cái rồi lại nhẹ nhàng nói.
Ngươi thực sự không biết Di Tâm trà các này là của nô sao?
Lục Thất ngẩn người ra ngạc nhiên nói.
Trà các này là của tỷ tỷ.
Đúng thế, Ngọc Trúc chưa nói với ngươi ư.
Kim Trúc khẽ cười nói.
Tỷ tỷ, ta thực sự không biết, trà các này là Tú Lan nhắc tới, rồi dẫn ta đến đấy.
Lục Thất vội ôn tồn giải thích.
Tú Lan nghe xong gật đầu, dịu dàng nói.
Là thật đó, mấy hôm trước muội có theo tiểu thư đến đây.
Kim Trúc cười gật đầu, Lục Thất vừa cười vừa nói.
Không ngờ là tỷ tỷ lại có một trà các đẹp như vậy.
Trà các này sang tay nô cũng được 3 năm rồi.
Lúc ban đầu nô thường đến đây gảy đàn, thời gian dài lâu trở nên lưu luyến nó. Chủ cũ muốn bán nó, cho nên nô liền mua lại. Kim Trúc cười nói. Lục Thất gật đầu, Khôi Hải cười nói. Tỷ tỷ mà quản lý quán rượu thì tốt rồi, ta còn có thể ăn một ít cơm bá vương. Kim Trúc ngẩn người ra, khẽ cười nói. Nô còn có quán rượu Túy Vân, ngươi muốn ăn thì cứ đến đó là được. Lục Thất lập tức giật mình nhìn chằm chằm Kim Trúc, nhìn giây lát hắn mới cười nói. Tỷ tỷ, tỷ còn lợi hại hơn Ngọc Trúc nhiều. Khuôn mặt của Kim Trúc hơi ảm đạm, nàng dịu dàng nói. Nô không giống Ngọc Trúc, nô là một thần dữ của. Còn Ngọc Trúc có tâm, có lúc còn quá lương thiện. Lục Thất im lặng, người lương thiện chưa chắc đã được báo đáp tốt. Kim Trúc là thần dữ của, nhưng có của cải mới đáng có cuộc sống của quý tộc. Ngọc Trúc có tâm, là người tốt, sẵn lòng buông bỏ tài của giúp người, nhưng lòng tốt của nàng chưa chắc đã được hoàn ân, thậm chí còn bị hạng người vong ân phụ nghĩa cắn ngược lại. Tỷ tỷ, đệ nghĩ rằng cách làm của tỷ mới là bình thường, người lương thiện như Ngọc Trúc đa số sẽ gặp phận lưu lạc bất hạnh. Lục Thất ôn tồn giải thích quan điểm của mình. Đôi mắt xinh đẹp của Kim Trúc liếc nhìn Lục Thất rồi tiện đà cười nói. Chúng ta thảo luận về việc kinh doanh đi. Lục Thất mỉm cười gật đầu. Kim Trúc dịu dàng nói. Đối diện với quán rượu của nô có một cửa hàng lương thực đang muốn bán, nô có khả năng tự mua được. Nếu ngươi muốn cùng cộng tác kinh doanh, nô có thể bán lại, hơn nữa nô sẵn sàng nhượng lại cho ngươi với giá thấp hơn 3 phần. Lục Thất ngẩn người ra nói. Tỷ tỷ cho ta 3 phần, hẳn là có chuyện gì muốn ta làm. Khuôn mặt của Kim Trúc hơi nghiêm trọng, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Thất, dịu dàng nói. Có, nô muốn mời ngươi thay nô quản lý trà cắc và quán rượu. Lục Thất nghe xong, lặng im thoáng suy nghĩ một chút rồi dương mắt nói. Theo như lời tỷ, có phải là trà cắc và quán rượu không chân chính thuộc sở hữu của tỷ hay không? Kim Trúc gật gật đầu ngán ngẩm, dịu dàng nói. Nô là một ca kỹ, không hợp pháp buôn bán, nô chỉ có văn khế của cửa hàng, cùng với hợp đồng chuyển nhượng tự lập. Lục Thất trầm ngâm một chút rồi nói. Tỷ tỷ sao không nhập tịch vào hộ tịch của ta, tài vật sau khi nhập tịch vẫn là của tỷ tỷ, lúc tỷ tỷ muốn đi, ta tuyệt đối sẽ không làm khó tỷ tỷ. Kim Trúc nhìn Lục Thất rất kỹ rồi dịu dàng nói. Nô biết con người của ngươi rất tốt, chỉ có điều nô không thích ngươi là võ tướng. Nô muốn tự chủ mấy năm, sau mấy năm nữa nếu còn chưa gặp được người như ý, nô sẽ thuộc quyền sở hữu của ngươi. Lục Thất gật đầu, suy nghĩ một tiếng rồi ôn hòa nói. Tỷ tỷ, người làm ăn nói chuyện làm ăn, nếu tỷ tỷ không muốn nhập tịch vào hộ tịch của ta, ta chỉ có thể yêu cầu trả thù lao. Trà cắc và quán rượu của tỷ tỷ ta cũng góp một phần, còn tú trang chỗ tỷ tỷ hay bán cho ta. Kim Trúc ngẩn người ra. Đôi mi của Tú Lan hơi nhíu lại, nàng dịu dàng nói. Tú Trang là của nô cho Ngọc Trúc, đương nhiên không phải là của riêng nô. Giá trị của trà cắc và quán rượu là 20 vạn lượng bạc, ngươi muốn góp một phần, khá nhiều đấy. Lục Thất lắc đầu dịu dàng nói. Tỷ tỷ, yêu cầu của ta không nhiều đâu, chắc là tỷ tỷ biết được nguy cơ tồn tại của hai cửa hàng này. Hai cửa hàng này là tỷ tỷ mua lầu, sau khi tỷ tỷ nhập tịch, nếu muốn sang tên trên khế ước, chắc chắn sẽ không thành. Người bán cửa hàng có thể làm khó tỷ tỷ một cách có tình có lý, buộc tỷ phải bỏ một cái giá thật lớn mới chịu sang tên trên khế ước, thậm chí trở mặt không thừa nhận vụ buôn bán nữa. Nếu đưa lên quan gia, tỷ tỷ chỉ còn hai bàn tay trắng mà thôi. Kim Trúc trầm mặc, một lát sau dịu dàng nói. Được, nô theo ngươi. Tỷ tỷ, người bán cửa hàng là ai, có quan mạch hay không? Lục Thất ôn tồn hỏi. Chắc là không có quan mạch, đều là nhà giàu, phú quý, ngay cả khi có quan mạch cũng không phải là trực tiếp. Kim Trúc dịu dàng nói. Lục Thất gật đầu thoáng suy nghĩ, hắn cũng hiểu được chuyện của Kim Trúc không dễ xử lý. Phú hộ có thể sinh sống ở kinh thành, đa số đều có quan hệ cành lá đan xen khó gỡ với quan lại. Đây cũng không phải huyện Thạch Đại, để hắn có thể một tay che trời làm việc bá đạo. Cường bá. Trong đầu Lục Thất lóe lên một ý tưởng, hắn nhếch miệng cười. Hóa ra hắn chợt nhớ đến chính là Chu Chính Phong, một tên tiểu tử nổi danh ngang ngược ở kinh thành. Nghe nói hắn sẽ quy về dưới trướng của Chu Chính Phong. Chẳng phải đây là tạo điều kiện cho hắn có thể cáo mượn oai hùng hay sao? Đúng vậy, mượn danh của Chu Chính Phong đi gặp người bán, hắn không tin người bán dám can đảm dở trò chơi xấu. Người đang nghĩ gì vậy? Kim Trúc nghi ngờ hỏi, nàng thấy nụ cười của Lục Thất đầy tà khí. Đôi mắt xinh đẹp của Tú Lan nhìn Lục Thất với vẻ cổ quái. Lục Thất định thần trở lại cười nói. Ta đang nghĩ gì, tỷ tỷ có thế đi hỏi Ngọc Trúc sẽ nói cho tỷ tỷ nghe. Kim Trúc hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi dịu dàng nói. Ngươi định chừng nào thì đi hỏi chuyện sang tên khế ước. Mấy ngày gần đây không được, ta có thể sẽ đi gặp con trên. Nếu tỷ tỷ vội vàng vậy thì tốt nhất là ban ngày đi Tú Trang cùng Ngọc Trúc. Ta rảnh rỗi sẽ lập tức đi tìm người bán sang tên khế ước với tỷ tỷ. Lục Thất ôn tồn nói. Không phải bây giờ ngươi đang rảnh sao? Kim Trúc dịu dàng nói, xem ra nàng rất vội. Lục Thất cầm tách trà lên uống một ngụm chậm rãi nói. Tỷ tỷ, nhìn bộ dạng bây giờ của ta, nếu đi đòi một món nợ khổng lồ, tỷ nghĩ xem sẽ có kết quả gì. Kim Trúc ngẩn người ra, nàng hiểu rồi gật đầu lặng im. Lục Thất lại nói. Tỷ tỷ, quan cần có ba phần uy. Ta đi tìm người bán nhà yêu cầu sang tên, ít nhất cũng phải mặc áo giáp lên mình, tốt nhất là dẫn 10 tên giáp vệ đằng đằng sát khí đi theo. Nếu bây giờ ta cứ như vậy mà đi, nhỡ đụng phải người bán bất lương, thì người nọ căn bản sẽ không để ta vào mắt. Kim Trúc nhìn kỹ hắn rồi gật đầu, Lục Thất vừa cười vừa nói. Tỷ tỷ biết làm khế ước có nguy cơ không sang tên được, vì sao còn muốn mua cửa hàng? Kim Trúc nhìn hắn một cái, đôi mắt xinh đẹp lắng xuống. Lục Thất lắc đầu nói. Vì giá cả thấp à? Kim Trúc lập tức dương mắt lên nhìn hắn, Lục Thất cười nói. Ta từng kể cho Ngọc Trúc nghe một câu chuyện xưa, tỷ tỷ có thể đi hỏi Ngọc Trúc, thú vị lắm đấy. Kim Trúc ngẩn người ra, tiếp đó mỉm cười rồi dịu dàng nói. Ngày mai ta đi tu trang, nghe câu chuyện thú vị mà ngươi kể cho Ngọc Trúc. Lục Thất cười rồi lại nói. Tỷ tỷ, ta còn chuyện muốn nhờ tỷ, mời tỷ tỷ quá bộ ra bên ngoài. Kim Trúc ngẩn người ra, gật đầu đứng lên rồi cười chào Tú Lan rồi mới đi ra ngoài. Lục Thất cũng theo ra ngoài, còn lại một mình Tú Lan ngồi bất đắc dĩ. Lúc này nàng mới biết Lục Thất không tầm thường. Sở dĩ nàng chủ động gọi Lục Thất chủ yếu là vì địa vị của hai người cũng sấp xỉ nhau, hơn nữa nàng cũng có thiện cảm với Lục Thất. Lại không ngờ hắn là quan võ, nói chuyện rất khí thế. Điều này khiến nàng thấy mất mát nhiều. Quyển 2 chương 58, chân cho nở dê nhân duyên. Một lát sau, Kim Trúc quay về một mình, tao nhã ngồi xuống bên cạnh Tú Lan, chăm chú nhìn Tú Lan. Tú Lan bị nhìn như vậy đâm ra hoảng sợ. Cô gái trước mặt xinh đẹp hơn nàng rất nhiều, dường như không hề kém cạnh nhị tiểu thư. Phong thái của nàng rất tao nhã, còn khí chất của nhị tiểu thư phần lớn là nghiêng về sự mạnh mẽ. Tỷ tỷ. Tú Lan khẽ giọng gọi. Hắn nói thích muội. Kim Trúc dịu dàng nói. Cái gì? Tú Lan kêu lên, ngây ra nhìn Kim Trúc. Hắn nói thích muội, là lời rất chân thành đấy. Kim Trúc lại dịu dàng nói. Tú Lan giật mình, hoảng hốt nói. Hắn nói cái gì? Kim Trúc cười dịu dàng nói. Hắn nói thích muội, muốn chuộc thân cho muội, sau đó cưới muội làm chính thiếp. Tú Lan ngẩn người ra nhưng rồi nàng vội lắc đầu la lên. Không, không, muội, muội đi đây. Tú Lan đứng phát dậy, Kim Trúc vội nắm lấy cánh tay của nàng dịu dàng nói. Muội đừng bối rối, hắn thích muội là thật, muội lấy hắn cũng không phải xa người thân ở kinh thành. Không, không, tỷ tỷ muội về đây. Tú Lan hoảng hốt nói, cánh tay dậy ra, nàng nghiêng người vội vã chạy ra ngoài. Đông có hai bàn tay lực lưỡng nắm lấy cánh tay của nàng, nàng không thể kháng cự lại, bị mang trở về nhã gian. Nàng nhìn thấy một khuôn mặt ôn hòa, một ánh mắt dịu dàng nhưng lại khiến nàng sợ hãi như nhìn thấy gương mặt của ma quỷ. Xin lỗi, ta làm nàng sợ rồi. Lục Thất ôn tồn nói, hắn biết là mình lỗ mãng rồi, hắn buông lỏng tay Tú Lan ra. Tú Lan lui nhanh hai bước, đôi mắt xinh đẹp dè chừng nhìn Lục Thất chằm chằm. Lục Thất nhìn Tú Lan chằm chằm rồi nói. Tú Lan, còn nhớ nàng chải tóc cho ta không? Lúc đó trong lòng ta thực sự bình an, thư thái. Ta cũng từng nghĩ, hy vọng có thể làm bạn với nàng cả đời. Thật khéo hôm nay tương phùng, ta thấy đây là duyên phận. Cho nên ta muốn thổ lộ tấm lòng của mình với nàng, vì ta biết nếu hôm nay không cầu sau này khó được gặp lại. Nhưng hành động thô lỗ của ta lại khiến nàng sợ hãi. Tú Lan giật mình nhìn Lục Thất rất kỹ, nhưng nhanh chóng lắc đầu, nàng lo lắng nói. Ngươi để ta đi đi. Lục Thất gật đầu nói. Tú Lan, chuyện hôm nay là ta lộ mạng với nàng. Nàng hãy nhớ, nếu sau này có việc gì khó có thể đến trà các tìm Kim Trúc tỷ tỷ. Nếu là việc trong khả năng của ta, ta sẽ giúp nàng. Tú Lan hoảng sợ nhìn hắn, Lục Thất cười nói. Đừng sợ, ta đã xin lỗi rồi mà. Lục Thất nói xong rồi quay đầu dịu dàng nói. Kim Trúc tỷ, thay ta tiễn Tú Lan một chút nhé. Kim Trúc đồng ý, tới đỡ Tú Lan, hai người thân thiết đi ra ngoài. Lục Thất quay về chỗ ngồi, tự lấy ấm trà rót cho mình. Sau bưng bát trà lên uống, ánh mắt của hắn bình tĩnh không hề buồn bã một chút nào. Kim Trúc đã quay về ngồi xuống, gượng cười nhìn Lục Thất. Một lúc mới dịu dàng nói. Ngươi thực sự thích muội ấy sao?
Đúng vậy.
Lục Thất ôn tồn đáp lại.
Nếu thích, vì sao ngươi không tức giận?
Kim Trúc cười hỏi.
Đệ thích nàng ấy là duyên số.
Đệ lỗ mang cầu hôn là vì không muốn sẽ phải hối tiếc.
Nàng ấy sắp phải gả vào hào môn thế gia làm của hồi môn.
Mà nàng ấy cũng không muốn làm của hồi môn của nhị tiểu thư, bởi vì nàng ấy nói tính khí của nhị tiểu thư không tốt.
Lục Thất ôn tồn giải thích.
Cho nên đệ muốn cưới muội ấy. Vừa có thể giúp cho muội ấy, vừa thỏa mãn yêu thích của mình.
Kim Trúc cười nhẹ nói.
Lục Thất gật đầu lại dịu dàng nói.
Đệ biết sẽ làm tâm nàng ấy rối loạn, nhưng đệ không nghĩ là mình có lỗi.
Kim Trúc cười yếu ớt không nói gì,
Lục Thất uống một ngụm trà rồi bỏ bát xuống nói. Tỷ tỷ, đệ đi đây.
Nam.
Quay về Tú Trang, Lục Thất không ngờ là Lâm Tiểu Điệp đã quay về. Hắn lập tức đi gặp, vừa vào nhà hắn đã thấy Lâm Tiểu Điệp kê cao gối ngủ trên giường. Huyền Ngọc ngồi trước giường vừa thấy hắn đi vào thì vội vàng đứng một bên. Vẻ mặt của nàng hơi ngượng ngùng, nửa buông xuống mi mắt xinh đẹp. Bàn tay ngọc ngà của Lâm Tiểu Điệp giơ lên một chút, ra hiệu cho Huyền Ngọc đi ra ngoài. Huyền Ngọc kính lễ rồi xoay người đi ra. Lục Thất ngồi trước giường, mắt nhìn Lâm Tiểu Điệp nói. Tiểu Điệp, nàng đi đâu đó?
Thiếp đi gặp một người bạn cũ, ban đầu lúc ở Vạn Hoa Lầu, cô ấy đã chăm sóc thiếp.
Tay Lâm Tiểu Điệp có giấy bút, viết nhanh một hàng chữ cho Lục Thất đọc.
Bạn cũ?
Là ở chỗ nào?
Lục Thất ôn tồn hỏi.
Ở Amnico, chàng không nên hỏi nhiều.
Lâm Tiểu Điệp trả lời nhanh.
Lục Thất ngẩn người ra cảm thấy không vui, liền nói.
Tiểu Điệp, sau này ra ngoài phải nói mới được.
Lâm Tiểu Điệp không trả lời mà hỏi.
Nghe nói, chàng đã đảm nhận chức Lữ Soái Ung Vương Phủ.
Lục Thất gật đầu nói.
Đúng là ta đã đảm nhiệm chức Lữ Soái Ung Vương Phủ rồi.
Vậy thiếp nên chúc mừng Thất Lang rồi.
Lâm Tiểu Điệp hỏi.
Cũng không có gì quá đáng mừng, ta vốn tưởng đảm nhiệm chức Lữ Soái Ung Vương Phủ, sau này sẽ nhàn hạ hơn.
Nào ngờ, ta nghe người của bộ binh nói, quân Ung Vương Phủ phải quy về quyền thống lĩnh của Chu Chính Phong, nói là muốn dùng đại quân để diệt phỉ.
Lục Thất ôn tồn nói. Đầy tiếc nuối.
Chàng phải về dưới trướng của Chu Chính Phong ư?
Lâm Tiểu Điệp nói.
Đúng vậy, nàng cũng biết Chu Chính Phong sao?
Lục Thất ngạc nhiên hỏi.
Đại danh của Chu Chính Phong ở kinh thành ai ai cũng biết.
Chàng ở dưới quyền của gã, e rằng sẽ có tai họa.
Chu Chính Phong tính tình bạo ngược, lòng dạ hẹp hòi, lại tự cao tự đại, làm việc với loại người này vô cùng khó khăn.
Lâm Tiểu Điệp thay một tờ giấy viết nhanh nói.
Lục Thất cười nói.
Cũng không quá khó. Loại người này chỉ cần tuân theo ý của gã là được.
Gã làm chuyện ngu xuẩn, ta cũng không ngại đi theo làm chuyện ngu xuẩn.
Lâm Tiểu Điệp gật gật đầu nói.
Nói là nói như vậy, chứ trên chiến trường mà hành động ngu xuẩn thì chỉ có nguy cơ vùi thân mà thôi.
Trên chiến trường, ngu xuẩn chưa chắc đã là họa, khôn khéo chưa chắc đã là phúc.
Nếu vận đã suy rồi, trong vạn quân hộ vệ cũng sẽ trúng phải điểm xấu.
Lục Thất ôn tồn nói.
Lâm Tiểu Điệp im lặng, Lục Thất mỉm cười lại ôn hòa nói.
Đừng lo lắng. Chỉ là đi tiêu diệt thổ phỉ mà thôi.
Thổ phỉ là một đám ô hợp, thua xa độ hung hiểm của vạn quân xung phong liều chết.
Lâm Tiểu Điệp gật gật đầu nói.
Ngọc Trúc chủ động đến đây muốn hầu hạ thiếp, thiếp chỉ để lại Huyền Ngọc trò chuyện.
Lục Thất gật đầu nói.
Ngọc Trúc tôn trọng nàng, nàng ấy là người biết lễ.
Lâm Tiểu Điệp viết nói.
Thiếp hỏi Huyền Ngọc, cô ấy nói chàng rất giỏi trên giường.
Lục Thất ngẩn người ra, câu nói của Lâm Tiểu Điệp khiến hắn bất ngờ, vẻ mặt của hắn hơi ngượng ngùng. Liền giơ tay bắt lấy cánh tay ngọc ngà của Lâm Tiểu Điệp rồi dịu dàng nói.
Tiểu Điệp, đêm nay ta ở với nàng.
Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Tiểu Điệp nhìn hắn lắc đầu lại viết.
Đừng ngốc, bệnh của thiếp rất nặng, chàng không thể vì thiếp mà làm tổn thương chính mình, tổn thương các thê thiếp khác, lại càng làm tổn thương mẫu thân.
Khuôn mặt của Lục Thất đờ ra, sau khi kiềm chế hắn lại ôn tồn nói.
Tiểu Điệp.
Lâm Tiểu Điệp nhìn hắn rất kỹ rồi lại thay giấy viết nói.
Thất lang, chàng đối xử với thiếp thật tốt, như vậy là đủ rồi.
Thiếp được làm chính thê mấy ngày, thế là đủ rồi.
Tiểu Điệp, nàng sao vậy?
Lục Thất bất an hỏi.
Thiếp không sao, chỉ có điều không muốn tự lừa dối mình nữa, chàng cũng đừng lừa dối bản thân nữa.
Chắc là chàng biết, thiếp không thể trở thành chính thê của chàng.
Lâm Tiểu Điệp nói.
Lục Thất biến sắc nhưng hắn lập tức nói.
Nàng là chính thê đã được chỉ định từ khi còn nhỏ của ta, nàng chính là chính thê của ta.
Thất lang, cũng chẳng lích gì đâu, hứa hôn từ nhỏ nhưng thiếp là con gái của tội thần. Bị bán làm kỹ nữ, thân phận của thiếp không thể hợp pháp được.
Trở thành thê thất của chàng, cũng sẽ giống như tuyết tâm các nàng.
Một khi đã nhập kỹ nữ tịch, sẽ không thể trở thành chính thê được nữa.
Lâm Tiểu Điệp nói.
Ta nói rồi, nàng là chính thê của ta, cho dù không hợp pháp, ở nhà ta cũng sẽ coi như vậy.
Ta có thể vĩnh viễn không cưới chính thê.
Lục Thất nhìn Lâm Tiểu Điệp kiên quyết nói.
Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Tiểu Điệp nhòa lệ, nàng nhìn Lục Thất nói to hai tiếng.
Đồ ngốc.
Lục Thất mỉm cười ôn hòa nói.
Sau này nàng đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Lâm Tiểu Điệp lắc đầu nói.
Thất lang, dù sao chàng cũng là quan, nếu chuyện quan lễ mà loạn sẽ bị người ta cáo kiện lên trên.
Chàng sẽ bị hỏi tội, thiếp cũng sẽ bị bắt đi biên cương làm nô.
Trách nhiệm của chàng là chấn hưng gia tộc Lục Thị, đừng làm chuyện gì gây họa.
Chỉ cần chàng thật tâm đối tốt với thiếp, là chính thê hay không cũng không quan trọng.
Lục Thất nghe thấy vậy nhíu mày rồi lại nhìn Lâm Tiểu Điệp nói.
Thất lang. Ở trong phòng thiếp được gọi chàng là thất lang, với thiếp đã là đủ lắm rồi.
Thiếp chỉ muốn làm thê thất ở trong lòng chàng, không muốn chàng vì việc nhỏ mà làm hỏng việc lớn. Vậy thì sẽ hại cả thiếp lẫn chàng đấy. Quyển 2 chương 59, Hoa A1 KI 3 nhờ. Lục Thất nhìn Lâm Tiểu Điệp với ánh mắt phức tạp, có phần hổ thẹn bất đắc dĩ. Thực ra hắn hiểu được lợi và hại. Nếu hắn làm quan ở một địa phương núi cao hoàng đế xa, hắn để cho Lâm Tiểu Điệp làm chính thê thì sẽ không có mối hòa nào. Nhưng hắn đã có chức quan ở huyện Thạch Đại và Kinh Thành rồi, vậy thì tồn tại một mối họa rất lớn. Nếu bị đám nôn quan biết được, chỉ cần buộc tội hắn, hắn không chỉ sẽ bị cách chức quan, thậm chí còn bị vào ngục. Điều những văn nhân sĩ phu này không dễ dàng tha thứ nhất là chính thống bị vấy bẩn. Tiểu Điệp, ta mãi mãi là thất lang của nàng. Lục Thất khàn khàn giọng nói, hắn nắm lấy tay của Lâm Tiểu Điệp áp lên hai má mình, hai mắt nhắm nghiền, vuốt ve an ủi. Một lúc lâu sau, Lâm Tiểu Điệp mới nâng đầu hắn dậy, viết nói. Thất lang, thê sẽ thường xuyên đến từ am dưỡng tâm, có thể được chứ? Lục Thất ôn nhu nhìn Lâm Tiểu Điệp rất kỹ rồi nói. Ta không ngăn cản nàng nhưng nàng phải đồng ý với ta không được có suy nghĩ xuất ra. Lâm Tiểu Điệp gật đầu. Thê đồng ý với chàng sẽ không xuất ra. Lục Thất mỉm cười sung sướng nói. Nếu cần bạc hương khói nàng cứ đến chỗ Tiểu Mai. Lâm Tiểu Điệp gật đầu nói. Chàng đi đi, thê muốn yên tĩnh. Lục Thất gật đầu, đặt bàn tay ngọc xuống giường rồi đứng dậy hôn lên mái tóc của Lâm Tiểu Điệp. Sau đó mới cười rồi đi ra ngoài. Đêm Lục Thất vẫn ở trong phòng của Ngọc Trúc, một phen phong hoa tuyết nguyệt, điên loan đảo phượng, rồi lại rằng co với Huyền Ngọc một hồi. Ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao, Kim Trúc đến tu trang, vào phòng của Ngọc Trúc tâm sự. Lục Thất khó khăn lắm mới được nhàn rỗi, buổi sáng đến phòng của Lý Tuyến Tâm đọc sách, lẳng lặng làm bạn với tiểu mỹ nhân. Trong sự tĩnh lặng hắn cảm nhận được sự ấm áp lạ thường. Một lúc sau lại đi làm bạn với Tiểu Mai và Tư Ngọc, Tư Trúc. Xem các nàng thêu thùa ở trong vườn. Vừa mới qua giờ trưa, thời gian nhàn rỗi của Lục Thất đã bị quấy rầy. 12 quan vệ được trang bị đầy đủ đến tu trang, cũng chính là đoàn người Quý Ngũ Thúc tới quy về dưới trướng Lục Thất. Khi gặp mặt, ba người đám Quý Ngũ Thúc giả vờ như mới quen Lục Thất. Lễ ra mắt xong rồi, Lục Thất vừa nhìn thì thấy 9 người khác mỗi người khí chất mạnh mẽ, thân thể anh tuấn đứng thẳng như cây tùng. Quý Ngũ Thúc là đội trưởng, nhưng phong thái lại là yếu nhất. Các vị nếu đã quy về dưới trướng của ta, vậy về sau chúng ra phải hô ứng cho nhau. Các ngươi ủng hộ ra, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Lục Thất ôn tồn làm diễn thuyết gặp mặt. Nguyện vì đại nhân dốc lực. 12 người cung kính chắp tay nói. Được rồi, huynh đệ chúng ta đi uống rượu đi. Lục Thất sảng khoái đáp lại, sau đó cùng đám thuộc hạ đi uống rượu giao lưu tình cảm. Nam. Trong hoàng cung, đã là canh hai, trong một căn phòng có lò sưởi, Đường Hoàng mặc một chiếc áo bào trắng rộng thùng thình đang ngồi trên tháp xem sổ gấp. Khóe miệng của ông ta như cười cười. Đại ban, Lục Thiên Phong này cũng là người thú vị, không ngờ đối với một tỷ nữ cũng động tình muốn cầu hôn. Viết trên đây đa số là những chuyện phong lưu của hắn. Đường Hoàng ôn hòa nói. Bệ hạ, Lục Thiên Phong thật đa tình, cũng rất biết giữ chữ tín. Tài sản của kỹ nữ do hắn chuộc thân về, hắn không hề chiếm đoạt. Trong nhà của hắn đang chứa chấp một kỹ nữ bị bệnh có hôn ước với hắn từ nhỏ, hắn đối đãi với ả kỹ nữ bị bệnh kia vô cùng tốt. Hạ đại nhân ở bên cung kính trả lời. Ngươi chắc chắn, hắn không lén lút truyền tin tức chứ? Đường Hoàng ôn hòa hỏi. Bệ hạ, nô tỳ sử dụng chính là ảnh vệ số 1 thiên tự, vẫn luôn giám sát bên trong. Ngoài ra Lục Thiên Phong ở Kinh Thành là người không ai có thể dùng được. Tuy tung của hắn một người cũng không lọt ra ngoài tầm giám sát được. Hôm nay, có 12 quan vệ quy về dưới trướng của hắn, tất cả đều là người do La trưởng sử bổ nhiệm. Hơn nữa, nô tỳ cảm thấy nếu Lục Thiên Phong để lộ bí mật, đối với hắn mà nói sẽ là một mối họa lớn. Hạ đại nhân cung kính trả lời. Đúng là mối họa lớn, nhưng nếu hắn nguyện trung thành với La trưởng sử thì cũng sẽ làm chuyện ngu xuẩn đấy. Đường Hoàng ôn hòa nói. Bệ hạ, nô tỳ cảm thấy giữa La trưởng sử và Lục Thiên Phong không có sự tín nhiệm. Lục Thiên Phong lấy được chức vụ lữ soái Ung Vương phủ, nguyên nhân là do hắn cứu vợ con của La trưởng sử, giữa hai người là quan hệ hoàn trả ân huệ. Hơn nữa, Lục Thiên Phong vô cùng để ý đến chức huyện úy hộ quân. Trong lời nói chuyện với người phụ nữ bị bệnh, hắn cũng thổ lộ không muốn quy về dưới trướng đội quân diệt phỉ. Tâm tư của hắn vốn là muốn tìm được quan mạch làm chỗ dựa vững chắc, sau đó trở về huyện Thạch Đại trấn hương gia tộc. Hạ đại nhân cung kính trả lời. Đường Hoàng im lặng, một lúc sau mới ôn hòa nói. 10 người được tiến cử kia, bất luận quan giai, trước tiên cứ thăng lên làm doanh tướng, quy về dưới quyền binh mã sứ của đội quân diệt phỉ. Từ mỗi thám báo doanh trong hương hóa quân, tùy ý chọn ra 240 tên quân sĩ làm thủ lĩnh dẫn đội. Xáo trộn rồi đưa vào dưới trướng của 10 doanh tướng. Ngày mai dùng khoái mã 800 dặm nhanh chóng điều bọn họ đến kinh thành sát nhập vào quân tiêu diệt phỉ. Nô tỳ tuân dụ. Hạ đại nhân cung kính đáp. Chẳng phải gặp bằng được 10 tên doanh tướng này. Mặt khác ngươi hãy sắp xếp cho Lục Thiên Phong và 10 doanh tướng này ngẫu nhiên gặp nhau một chút, xem phản ứng của bọn họ thế nào. Đường Hoàng lại ôn hòa nói, nếu bệ hạ không yên tâm về Lục Thiên Phong thì sao không vứt bỏ đi?
Hạ đại nhân cung kính nói, vứt bỏ thẳng thì không ổn, dù sao hắn cũng là Lữ Soái phủ Ung Vương rồi. Trong quân Tiêu Diệt Phỉ mà chỉ bài xích không dùng hắn, sẽ dễ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Chấm không muốn vì chuyện nhỏ mà để hạ thần chê bai. Đương nhiên, nếu hắn thật sự đáng dùng, chấm cũng sẽ dùng hắn làm tướng trấn giữ ở địa phương, sẽ không cho hắn trở về quân Hương Hóa nữa.
Đường Hoàng ôn hòa nói,
nô tỳ hiểu rồi.
Hạ đại nhân cung kính đáp lại.
Lại nghe Đường Hoàng ôn hòa nói,
vị huynh đệ kia của chấm vẫn luôn không cam tâm, tự cho là có sự ủng hộ của Tiêu Thị và Vũ Văn Thị, một lần nữa ngầm gây sức ép.
Gã chính là không rõ, Tiêu Thị và Vũ Văn Thị ủng hộ gã, căn bản là đang lợi dụng gã để kiềm chế chấm.
Bệ hạ, Tiêu Thị và Vũ Văn dùng cách này cũng rất cao minh đấy.
Bọn họ bày ra khả năng Ung Vương tạo phản, ý đồ này chính là để bệ hạ e rẻ, cố kỵ, không dám động đến quyền lợi của bọn họ.
Hạ đại nhân cung kính đáp lại.
Chấm hiểu được, cho nên chấm tự vẽ cho Ung Vương bức tranh một cái bánh nướng thật lớn.
Đường Hoàng nhẹ giọng nói.
Nam.
Sáng hôm sau, Lục Thất mặc áo giáp đi gặp La trưởng sử.
Bây giờ dưới trướng hắn đã có quan vệ, hắn không thể ngồi đợi quan trên truyền kiến, mà cần phải chủ động đi hỏi La trưởng sử một chút, lúc nào sẽ gặp quan trên và đồng liêu.
Hơn nữa, hôm qua trong buổi tiệc rượu, Quý Ngũ Thúc cũng ám chỉ nói cho hắn, trước khi đi gặp La trưởng sử, đã kính nhờ huynh đệ thân thiết đến quân Hưng Hóa đưa tin cho Tống Lao Thành.
Lục Thất rất hài lòng về năng lực làm việc của Quý Ngũ Thúc.
Còn Quý Ngũ Thúc cũng mượn rượu che giấu, ám chỉ nói cho hắn biết, làm người phải để đường lui, không thể đặt cược tất cả trên một con đường.
Ý muốn nói nếu chức quan quân này không làm được, thì vẫn có thể quay về đường cũ mà sống.
Hắn có hai người huynh đệ vẫn chưa theo đuổi trên con đường này, tốt nhất vẫn cứ để họ chiếm giữ vị trí trên con đường cũ.
Đương nhiên là Lục Thất hiểu, trên thực tế tại sao hắn phải mạo hiểm đi giúp Tống Lao Thành.
Mục đích là vì xây dựng một con đường ra trong tương lai.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc cầm binh tạo phản, chỉ đơn giản là vì hạnh phúc tương lai của mình mới dốc sức bồi dưỡng quan thế.
Hắn là một tiểu dân xuất thân hàn vi làm quan, trong suy nghĩ chỉ muốn có được phú quý.
Còn những người có suy nghĩ muốn làm hoàng đế, hoặc là có xuất thân quý tộc, hoặc là nhân vật nắm giữ quyền cao lâu dài, đó mới là nền tảng cho dã tâm bành trướng.
Đến trước cửa phủ của La Trường Sử, người gác cổng được sự dặn dò, cung kính mời Lục Thất vào cửa, rồi lại dẫn Lục Thất đi gặp Nhị Tổng Quản.
Thấy Nhị Tổng Quản, Lục Thất mới biết là đến không đúng lúc.
La Trưởng Sử và các phu nhân đã đi chúc thọ rồi, khoảng sau giờ ngọ mới về.
Nhị Tổng Quản cũng đề nghị Lục Thất chờ trong phủ.
Hắn cũng biết chờ đợi quan trên là một hành vi thể hiện thành ý hắn đồng ý, Nhị Tổng Quản dẫn hắn đến đỉnh trong hậu hoa viên ngồi chờ.
Quyển 2 chương 60, gặp The Girl ở đỉnh.
Ngồi đợi khoảng một lúc, đông có một cô gái mặc váy xanh xinh đẹp bước vào đỉnh.
Lục Thất vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên đứng lên.
Mỹ nhân vừa đến tuổi khoảng 17-18, khuôn mặt xinh đẹp như vẽ, da trắng như tuyết, không ngờ đó chính là vị Mỹ nhân Tiểu Phức mà Lục Thất từng gặp.
Mỹ nhân Như Ngọc đứng ở trong đỉnh, cười nhìn Lục Thất, hai người nhìn nhau giây lát, Mỹ nhân Tiểu Phức nói trước.
Ta đến đây làm khách, nghe nói huynh cũng ở đây, nên đến để cảm ơn huynh.
Lục Thất nhìn thấy Tiểu Phức, sửng sốt không thôi, trong lòng và vẻ mặt cũng biến đổi khác thường, nhưng thấy Mỹ nhân nói chuyện bình tĩnh, phản ứng của hắn cũng nhanh chóng bình thường trở lại, hắn cũng mỉm cười nói.
Ngồi cùng đi.
Hai người ngồi đối diện trong đỉnh, Tiểu Phức ôn nhu nhìn hắn rất kỹ, rồi dịu dàng nói.
Ta vốn có ân phải trả, có ý tiến cử huynh với La Tam Phu Nhân, nhưng không ngờ La Tam Phu Nhân cũng nợ huynh một ơn cứu mạng.
Lục Thất ngẩn người ra, hắn nói.
La Tam Phu Nhân nói là có người khen ta, hóa ra là nàng.
La ta nói đấy, sau khi huynh nghe thì nghĩ là ai nói.
Tiểu Phức cười yếu ớt nói.
Lục Thất cười nói.
Sau khi ta nghe thì cho rằng là Tiêu Tứ Tiểu Thư nói ta tốt. Ta vốn tưởng nàng và La Tam Phu Nhân không quen biết nhau.
Nói như vậy thì, huynh đã biết ta là người như thế nào rồi.
Tiểu Phức dịu dàng nói.
Lục Thất gật đầu nói.
Đúng vậy. Gần đây mới biết, nàng là thiếu phu nhân của Tiêu Phủ huyện Thạch Đại, mà chính thê của La Đại Nhân là họ Tiêu.
Tiểu Phức ngẩn người ra, nhìn Lục Thất một lát rồi mới dịu dàng nói.
Huynh biết rồi.
Lục Thất gật đầu nói.
Biết rồi, cũng hết hy vọng rồi.
Câu này vừa nói ra, Lục Thất lập tức cảm thấy quá đường đột. Hơi hơi nhíu mày.
Tiểu Phức nghe xong cũng bình tĩnh, dịu dàng nói.
Huynh cũng là người dám nói dám làm.
Lục Thất tâm buông lỏng, hắn nói.
Thực ra, ở trước mặt nàng, ta có cảm giác rất nhẹ nhàng, cho nên nói chuyện có phần tùy ý.
Tiểu Phức cười rồi gật đầu dịu dàng nói.
Huynh cũng là người đa tình.
Ta nghe La Tam Phu Nhân nói, lúc huynh vừa mới tới kinh thành, kinh ngạc trước vẻ đẹp của Lâm Nhị Tiểu Thư, huynh liền đi vào Tiêu Cục xin làm lực phu.
Lục Thất ngẩn người ra, mặt nóng lên.
hắn nhìn Tiểu Phức một chút rồi do dự nói. Ngày ấy không phải ta đi tiêu cục vì nhị tiểu thư, mà là vì nhìn thấy nàng, ta mới đi tiêu cục, là ta muốn biết lai lịch của nàng. Tiểu Phức ngẩn người ra, ngạc nhiên nhìn Lục Thất một lúc mới nói. Huynh là vì trông thấy ta, mới đi tiêu cục sao? Lục Thất gật đầu nói. Đúng vậy, ta vốn không nhận biết Lâm nhị tiểu thư, thì làm sao vừa gặp đã đi theo ngay được chứ? Nguyên nhân thực sự là vì nàng đấy. Ta cũng không muốn nói cho La Đại Nhân biết. Tiểu Phức giật mình nhưng gật đầu, dịu dàng nói. Lâm nhị tiểu thư là mỹ nhân nổi tiếng kinh thành, huynh muốn có được trái tim của cô ấy cũng là điều bình thường. Mỹ nhân nổi tiếng thì xinh đẹp nhất sao? Ta thấy sau khi gặp nàng, dung mạo của vị Lâm nhị tiểu thư kia còn kém nàng ba phần. Lục Thất thốt lên. Tiểu Phức ngẩn người ra, tiếp đó cười thản nhiên rồi dịu dàng nói. Câu này của huynh nếu để Lâm nhị tiểu thư nghe thấy thì xui xẻo rồi. Lục Thất ngẩn người ra rồi cười khổ, nhìn Tiểu Phức rồi hồi hộp nói. Nàng nói như vậy, có phải là nàng và Lâm nhị tiểu thư rất thân thiết không? Tiểu Phức ngẩn người ra nhưng rồi cũng cười yếu ớt nói. Huynh cứ nói đi. Lục Thất lập tức cúi đầu, e sợ nói. Xin muội, tuyệt đối đừng nói ra ngoài, ta không muốn bị một mỹ nhân đeo bảo kiếm đuổi giết đâu. Tiểu Phức cười nhìn Lục Thất, hắn nói xong cũng thẳng người dậy, mỉm cười nhìn Tiểu Phức. Hai người nhìn nhau giây lát, Tiểu Phức mới dịu dàng nói. Con người của huynh cũng thú vị đấy, không giống các quan võ khác. Khuôn mặt của Lục Thất như mỉm cười, hắn nói. Sự sống của con người vốn nên thú vị, chỉ có điều tất cả hiện thực không phải do con người. Đối với con người, sinh tồn là yếu tố quan trọng hơn cả, cho nên chỉ có thể sinh tồn vì mình, vì sự sinh tồn của người thân mà nỗ lực. Tiểu Phức gật đầu, nhìn Lục Thất rồi dịu dàng nói. Huynh là quan võ, ngoài võ huynh còn sở thích gì không? Có, ta cũng thích văn, nhưng văn của ta có khuynh hướng tạp học mang tính thực dụng. Ta cũng thích âm nhạc, am hiểu nhất là tiêu. Lục Thất ôn tồn trả lời. Ồ, huynh còn am hiểu cả tiêu nữa. Tiểu Phức nói có vẻ hứng thú. Lục Thất gật đầu nói. Đúng thế, ta đã từng hợp tiêu với Ngọc Trúc. Cô ấy nói đã lâu chưa gặp được người tri âm như ta. Tiểu Phức ngạc nhiên, gật đầu dịu dàng nói. Khổng Tước Song Trúc là danh kỹ kinh thành. Ngọc Trúc chịu để cho huynh chuộc thân, hẳn là vì tài hoa thổi tiêu của huynh rồi. Lục Thất gật đầu nói. Chắc là có một nửa. Tiếp tục ngạc nhiên nói. Sao nàng biết Ngọc Trúc được ta chuộc thân? Là La Tam phu nhân nói sao? Tiểu Phức gật đầu, nhìn Lục Thất thật sâu rồi dịu dàng nói. Huynh có ân với ta, huynh có gì cần ta trợ giúp không? Lục Thất ngẩn người ra, nhìn Tiểu Phức một cái rồi ôn hòa nói. Đừng nhớ đến ân huệ của ta, như vậy sẽ khiến cho lòng của ta và nàng đều mệt mỏi. Thực ra, nàng có thể ở đây nói chuyện với ta đã là báo đáp tốt lắm rồi. Tiểu Phức buông xuống đôi mắt đẹp, một lúc sau mới dịu dàng nói. Thực ra, ta biết huynh muốn gì, chỉ là hoàn cảnh của ta hơi éo le, không thể đi cầu tiêu tứ cho huynh được, yêu cầu cô ấy thả muội muội của huynh ra. Lục Thất ngẩn người ra lại nói. Ta hiểu mà, ta sẽ không cầu sự trợ giúp của nàng. Hơn nữa là do bản thân Tiểu Nghiên không muốn rời xa tiêu tứ tiểu thư. Miễn cưỡng sẽ làm tổn thương đến Tiểu Nghiên. Tiểu Phức dương mắt lên nhìn Lục Thất rất kỹ, rồi dịu dàng nói. Muội muội của huynh đi theo tiêu tứ tiểu thư là có lợi cho con đường làm quan của huynh. Lục Thất lắc đầu nói. Ta biết có thể là có lợi, ta cũng không muốn dối trá phủ nhận điều gì. Nhưng ta sẽ không chủ động đi nhờ cậy, con đường làm quan của ta tốt nhất vẫn nên tự bản thân ta đi. Tiểu Phức gật đầu, dịu dàng nói. Tương lai của huynh và muội muội của huynh thực tế là một người vinh thì tất cả cùng vinh. Lục Thất im lặng một lúc sau mới nói. Con đường làm quan của ta thực tế rất khó để mang đến vinh quang cho muội muội. Ta chỉ có thể hy vọng, muội muội hạnh phúc là tốt rồi. Huynh không cần phải tự ti như vậy, trên thực tế huynh đã mang lại vinh quang cho muội muội rồi. Vị hôn phu của Tiêu Tứ tên là Vinh Sương, sắp đảm nhiệm tư mã hành quân trong quân Tiêu Diệt Phỉ. Đó là quân chức nắm thực quyền gần với chủ soái. Còn huynh lại sắp nhập vào quân Diệt Phỉ. Chỉ cần huynh trở thành quân tướng đắc lực của Vinh Sương, sau này Vinh Sương chắc sẽ coi trọng muội muội của huynh. Như vậy, muội muội của huynh sẽ có được địa vị tại Vinh gia, sẽ là nữ chủ tôn quý. Tiểu Phức dịu dàng khuyên bảo. Lục Thất ngẩn người ra, lập tức lắc đầu, ôn hòa nói. Ta nói rồi, ta sẽ không chủ động đi nhờ cậy. Nói cách khác ta sẽ không chủ động đi bợ đỡ gã Vinh Sương đó. Đối với huynh mà nói, đó là một cơ hội. Tiểu Phức dịu dàng khuyên bảo. Lục Thất lắc đầu nói. Nếu nói là cơ hội, ta càng muốn quay về huyện Thạch Đại hơn. Đôi mi thanh tú của Tiểu Phức hơi nhíu lại, một lúc sau nàng mới dịu dàng nói. Huynh không cảm thấy huyện Thạch Đại quá bé nhỏ hay sao? Lục Thất trầm mặc không nói, một lúc sau Tiểu Phức lại dịu dàng nói. Sao huynh không nói gì? Lục Thất nhìn nàng nói. Có những chuyện, nàng không hiểu. Người phải có gốc rễ, không thể như Lục Bình, Bèo. Lục Bình có thể dựa vào dòng lũ trôi đi khắp nơi, thế nhưng Lục Bình chỉ có thể phiêu du trong nước. Nàng nói xem, ta làm một cây cỏ nhỏ có gốc rễ tốt hơn hay làm Lục Bình tốt hơn? Huynh nghĩ như vậy còn ta thì lại không nghĩ thế. Người không phải cây cỏ, cần phải từng bước mượn lực đi lên phía trước. Ta cho rằng huynh muốn về huyện Thạch Đại, đó là vì không nỡ bỏ cái quyền thế ở huyện Thạch Đại. Thế nhưng trên thực tế, quyền thế của huynh ở huyện Thạch Đại cũng chỉ là Lục Bình. Tiểu Phước nhẹ nhàng phản bác. Lục Thất cười cười nói. Cho dù là muốn mượn lực, ta cũng sẽ không mượn thế lực của Vinh Sương. Nàng nên biết, bây giờ ta là lữ soái của Ung Vương Phủ. Là lữ soái Ung Vương Phủ, nhưng sau khi huynh diệt phỉ rất có thể sẽ bị điều nhiệm. Nếu huynh mượn được thế lực của Vinh Sương, có thể sẽ có được chức tướng thực quyền. Tiểu Phước dịu dàng khuyên bảo. Lục Thất lắc đầu nói. Đừng nói nữa, thực tế ta thật sự chỉ muốn làm lữ soái Ung Vương Phủ. Chức tướng thực quyền đối với ta mà nói cũng không quan trọng. Điều ta muốn làm bây giờ chính là trấn hưng Lục gia ở huyện Thạch Đại. Ta cũng biết quyền thế của ta ở huyện Thạch Đại là Lục Bình. Chính vì là Lục Bình mà ta càng phải nắm lấy thời gian để trấn hưng Lục gia. Tiểu Phước lắc đầu dịu dàng nói. Huynh nghĩ như vậy là không có chí tiến thủ rồi. Lục Thất im lặng, một lúc sau mới ôn hòa nói. Có lẽ là như vậy. Quyền 2 chương 61, thâm đô cờ. Tiểu Phước im lặng không nói, Lục Thất cũng im lặng, thực ra là hắn không dám nói nhiều lời. Từ khi gặp Đường Hoàng, Lục Thất luôn cảm thấy có một nguy cơ, đó chính là đừng mong đi con đường sáng mà có được chức tướng quân quyền. Đi bợ đỡ Vinh Sương để cầu được chức tướng, như vậy hắn sẽ biến thành con chó của Vinh Sương. Cho dù phải làm chó hắn cũng chỉ nguyện làm chó của Đường Hoàng. Còn trên thực tế, hắn đã xem như là một con chó của phủ Ung Vương rồi. Nếu đã chọn đầu nhập vào làm thuộc chức, vậy thì không thể chủ động gạt bỏ cây to phủ Ung Vương này được, muốn gạt bỏ, cũng chỉ có thể do Đường Hoàng đi làm. Sách lược hiện tại, chỉ có thế lấy bất biến đi ứng biến. Được rồi, ta phải đi rồi, sau này sẽ trả ơn huynh. Lặng im một lúc, Tiểu Phước cười nói. Lục Thất cũng cười nói. Ta còn một câu hỏi khó hiểu muốn hỏi nàng. Nàng đang ở huyện Thạch Đại, làm sao có thể bị phỉ nhân bắt đi được? Tiêu phủ không phải là nơi phỉ nhân dám vào. Tiểu Phước lắc đầu, dịu dàng nói. Câu hỏi của huynh ta không thể trả lời được. Lục Thất mỉm cười gật đầu nói. Ta chỉ hỏi thử thôi, không phải rất muốn biết. Thế thì về lai lịch của ta, hẳn là cũng không phải rất muốn biết đâu nhỉ. Tiểu Phước cũng dịu dàng phản bác lại một câu. Lục Thất ngẩn người ra, lắc đầu nói. Không giống nhau, muốn biết lai lịch của nàng là chuyện lớn, là để trong lòng không có tiếc nuối gì. Bây giờ biết lai lịch của nàng rồi, ta cũng đành hết hy vọng. Bởi vì ta hiểu được, nếu ta không biết chừng mực cứ theo đuổi nàng như vậy thì chỉ có thể là hại nàng thôi. Tiểu Phúc mỉm cười dịu dàng nói. Huynh là người tốt. Lục Thất ngẩn người ra, vẻ mặt hơi xấu hổ. Hắn nhìn ánh mắt phức tạp của Tiểu Phúc như thoáng suy nghĩ điều gì đó. Trong lòng hắn ngạc nhiên, chợt Tiểu Phúc nhìn hắn rồi dịu dàng nói. Mấy hôm nữa ta sẽ ra khỏi thành, huynh có thể đi bảo vệ một chút được không? Lục Thất hơi giật mình, hắn nói. E là không được, hiện tại ta đã có quân chức trong người, bất cứ lúc nào quan trên cũng có thể gọi đi làm việc. Cần quân lệnh của Ung Vương Phủ hay sao? Ta có thể lấy được nhưng ta không muốn miễn cưỡng huynh. Tiểu Phúc dịu dàng nói. Lục Thất nghe xong gật đầu mỉm cười nói. Có quân lệnh là được, về phần cảm thấy bị ép buộc, nàng nghĩ ta sẽ có ư. Tiểu Phước mỉm cười dịu dàng, đứng lên khẽ nói. Huynh chờ tiếp đi, ta đi đây. Tiểu Phước nói đi là đi, Lục Thất nhìn theo mãi cho đến khi không thấy bóng dáng mỹ nhân đâu nữa, hắn mới ngồi xuống, trong lòng mất mát. Hắn ngơ ngác ngồi một lúc lâu, rồi bực bội ra khỏi đỉnh nhìn về phía chân trời. Trước đây hắn chỉ tiếc nuối không biết lai lịch của mỹ nhân, hôm nay tại ngôi đỉnh này tái kiến, lại khiến cho lòng hắn sinh ra một cảm giác mất mát khó chịu. Nam. Sau giờ ngọ, cuối cùng Lục Thất cũng đợi được La trưởng sử quay về, hắn được mời đến phòng khách gặp mặt. Sau khi chào lễ ngồi xuống, La trưởng sử bình tĩnh nhìn Lục Thất nói. Thiên Phong, chuyện tướng quan của phủ Ung Vương tụ hợp gặp mặt đã bị hủy bỏ. Ta nghĩ, chuyện Ung Vương phủ quân phải đi diệt phỉ chắc ngươi cũng biết rồi. Lục Thất gật đầu nói. Thuộc hạ biết rồi, là nghe tin từ chỗ bộ binh. Nghe nói là quy về dưới trướng của tướng quân Chu Chính Phong thống soái đội quân diệt phỉ. Vậy ngươi muốn đi diệt phỉ không? La trưởng sử ôn tồn hỏi. Lục Thất hơi giật mình, hắn nói. Thuộc hạ không muốn. Vì sao lại không muốn? Lần này đại quân diệt phỉ chính là cơ hội để võ quan lập công đấy. La trưởng sử nói. Đối với người khác có lẽ là cơ hội lập công, nhưng đối với tôi thì chưa chắc. Tôi chỉ muốn về huyện Thạch Đại. Nếu sau khi diệt phỉ còn bị điều nhiệm đến nơi khác thì sao? Lục Thất ôn tồn nói, một nửa là thật. Sau khi diệt phỉ, hắn biết tám phần sẽ được thăng chức tướng điều đi. Lúc đó hắn không biết sẽ bị đưa vào quân đội nào. Cho dù còn đảm nhiệm chức lữ soái Ung Vương Phủ thì cũng rất khó để trở về xây dựng, đóng quân ở huyện Thạch Đại, bởi vì Đường Hoàng đã biết hắn rồi. Đường Hoàng đã hiểu rõ hắn, nhưng chuyện tiếp theo sẽ không phải do La Trưởng Sử làm bậy rồi. Vốn là hắn muốn cầu được vẹn toàn đôi bên, tức là có thể cắm rễ phu tộc ở huyện Thạch Đại, có đủ khả năng lấy được quân quyền, muốn làm binh bá tự chủ một vùng. Tâm tư của ngươi ta hiểu, nhưng quyết sách của Đường Hoàng bệ hạ ta cũng không thể tránh được. La Trưởng Sử nói. Lục Thất gật đầu im lặng, lại nghe La Trưởng Sử ôn tồn hỏi. Ở huyện Thạch Đại ngươi còn có người tín nhiệm không? Ý ta nói là quan văn đấy. Lục Thất nghe xong ngạc nhiên nói. Đại nhân, có phải là vương chủ bộ đã xảy ra chuyện rồi không?
Không có, nhưng ta không tin tưởng lắm vào vương chủ bộ kia. Không muốn để y nắm quá nhiều quyền thế ở huyện Thạch Đại. Ý của ta là chỉ vị trí huyện thừa huyện Thạch Đại để chống. La Trưởng Sử nói.
Lục Thất ngẩn người ra, ngạc nhiên nói. Đại nhân nói là, công bộ thị lang đại nhân buông bỏ vị trí huyện thừa Thạch Đại ư.
Cũng không phải là buông bỏ, chỉ là không nắm giữ được, có người thượng thư vạch tội. Mặc dù Đường Hoàng bệ hạ không hỏi nhưng công bộ thị lang cũng không dám đề cập đến vấn đề đi đảm nhiệm. Thực ra một ngưu huyện úy của huyện Thạch Đại từng là gia đình tâm phúc của công bộ thị lang. Cho nên không coi là buông bỏ chỗ đó. La Trưởng Sử ôn tồn giải thích. Không ngờ Lục Thất ồ lên một tiếng rồi lại nghe La Trưởng Sử nói.
Người có người quen không?
Phải đáng tin tưởng ấy.
Lục Thất hiểu, La Trưởng Sử muốn mượn cơ hội này để cướp lấy hơn nửa quyền thế ở huyện Thạch Đại. Nhưng công bộ thị lang không dám tự đề cử bản thân tái nhậm. La Trưởng Sử cũng không dám xin kế nhiệm. Vì thế chỉ có thể rút tuyển quan viên của huyện Thạch Đại, âm thầm khống chế huyện Thạch Đại.
Đại nhân, có một vị đảm nhiệm chức hộ tào huyện Thạch Đại tên là Đông Hà, là viên chức của Nho Lâm Lang, vẫn ngầm kết giao với thuộc hạ, rất đáng tín nhiệm.
Lục Thất ôn tồn tiến cử, hắn không ngờ nhanh như vậy đã có thể báo đáp thúc chất Đông Quang.
La Trưởng Sử gật đầu suy nghĩ một chút rồi nói.
Người hãy viết một bức thư, hỏi xem Đông Hà kia có thể mỗi năm cung cấp 2 vạn lượng bạc hay không, đồng thời âm thầm chiêu mộ huấn luyện 300 binh vệ cho ta.
Lục Thất giật mình kinh sợ rồi vội hỏi.
Đại nhân, cung cấp bạc thì có thể làm được, nhưng việc mộ binh lại quá khó khăn.
Khó sao?
Không phải ngươi đã huấn luyện cả 100 tên binh dũng rồi à?
La Trưởng Sử ôn hòa nói.
Lục Thất ngẩn người ra, rồi lại nói.
Đại nhân là muốn mộ binh như vậy, nhưng binh lính đều là người địa phương.
Cho dù, đại nhân chiêu mộ huấn luyện, sau này cũng rất khó để thông đạt quân lệnh.
Thổ phỉ và dân lưu lạc của huyện Thạch Đại hẳn là rất nhiều, Đông Hà kia chắc là có năng lực nhập tịch thành quân chứ.
La Trưởng Sử ôn tồn nói.
Lục Thất nghe hiểu rằng La Trưởng Sử muốn mượn một nơi làm trụ sở, để cho y giấu một chút quân riêng ở huyện Thạch Đại.
La Trưởng Sử muốn làm gì đây?
Trong lòng hắn có mối nghi ngờ, nhưng nghi ngờ là nghi ngờ, Lục Thất không thể hỏi nhiều.
Trên thực tế, hành động cung cấp tin mật lần trước đã gắn liền lợi ích của hắn và La Trưởng Sử với nhau.
Thuộc hạ hiểu rồi, sẽ viết thư truyền tin.
Lục Thất bất đắc dĩ bày tỏ thái độ.
La Trưởng Sử gật đầu hỏi.
Ngươi và Đông Hà kia quen biết nhau thế nào?
Là Đông Hà chủ động làm quen với thuộc hạ.
Đông Hà có một người cháu tên là Đông Quang, là quan tướng trung tầng của Trì Châu Khang Hóa Quân. Cho nên Đông Hà rất thân thiết với thuộc hạ.
Ở huyện Thạch Đại, đa số các quan viên đều khinh thường thuộc hạ.
Lục Thất ôn tồn nói về Đông Quang, nhưng hắn vẫn không nói làm sao lại quen biết với Đông Quang.
Sau này cũng phải nhắc thúc chất Đông Thị giấu giếm quá trình kết giao.
Cháu trai của Đông Hà là quân tướng của Khang Hóa Quân.
La Trưởng Sử nói với vẻ bất ngờ.
Đúng vậy, nhưng thuộc hạ chưa từng gặp Đông Quang.
Lục Thất trả lời ôn tồn.
La Trưởng Sử gật đầu rồi như thoáng suy nghĩ, một lát sau mới nói.
Ngươi viết thư đi, hãy nhớ phải dùng danh nghĩa của ngươi đi hỏi.
Không được nói đến ta dù chỉ nửa câu.
Sau này ta cần Đông Hà làm gì cũng sẽ do ngươi truyền đạt.
Ngươi phải đảm bảo Đông Hà kia chỉ biết ngươi, không được biết ta.
Nói cách khác, ngươi là quan mạch duy nhất ở kinh thành ủng hộ Đông Hà.
Lục Thất ngẩn người ra, rồi cũng đành phải gật đầu nói.
Thuộc hạ hiểu rồi.
Hắn đã hiểu là La Trưởng Sử đặt hết sự phiêu lưu mạo hiểm lên vai hắn.
Cũng không biết có phải vì chuyện dâng bí mật lúc trước, vẫn luôn canh cánh trong lòng muốn trả miếng Lục Thất hay không.
La Trưởng Sử ra ngoài gọi người mang tới văn phòng tứ bảo.
Theo những điểm La Trưởng Sử đề ra, Lục Thất bất đắc dĩ viết một phong thư.
La Trưởng Sử cầm thư nói.
Thiên Phong, ta cẩn thận như vậy là sợ Đường Hoàng bệ hạ sinh nghi.
Chỉ cần nghe Phong Thanh nói ta là quan mạch ủng hộ huyện Thừa Thạch Đại, thì họa sẽ từ trên đập xuống.
Mạng lưới quan hệ của quan lại ngoài kinh thành đa số đều là con cháu của quan lớn đảm nhiệm chức quan nhà tản.
Còn ngươi, nếu sau này bị người ta truy vấn, quan mạch phải nói là Chu Chính Phong hoặc là Vinh Sương.
Ngươi đã sắp quy vào quân Diệt Phỉ rồi, mai sau trở thành cựu thuộc hạ của bọn họ, sẽ có thể lấy được tín nhiệm.
Cho dù hai người kêu biết rồi chỉ trích ngươi, cùng lắm ngươi nói xin lỗi là được.
Lục Thất nghe thấy vậy chỉ muốn nhổ cho La Trưởng Sử một ngụm.
Người này thật là nham hiểm, ý bí mật nuôi quân riêng ở huyện Thạch Đại. một khi xảy ra chuyện lại muốn đổ thừa lên đầu Chu Chính Phong hoặc Vinh Sương. Đó là nuôi quân riêng nha, tội lớn này nếu bị truy xét sẽ là mất đầu đấy. Nhưng cũng may là có binh dũng quân che chắn, bằng không hắn có xé vỡ mặt cũng không thể đồng ý với La Trưởng xử được. Quyển 2 chương 62, lệnh tới. Đương nhiên, Lục Thất biết là độ phiêu lưu rất lớn nhưng cũng có cái lợi. Hắn có thể đề bạt Đông Hà, gián tiếp nâng cao quân chức cho Đông Quang. Quân tướng thăng chức có 3 cách lớn. Một là dùng bạc mua, hai là dựa vào mạng lưới quan hệ với quan lớn, ba là lập công. Nếu Đông Hà làm huyện thừa thạch đại, vậy thì chắc chắn có thể trợ giúp Đông Quang. Còn trên thực tế, Lục Thất cũng hiểu hành vi cẩn thận của La Trưởng Sử chỉ là có thể thoát khỏi nguy cơ nghe phong thanh bên ngoài. Nếu có một ngày Lục Thất hắn bị vạch tội, thì cho dù hắn nhân nghĩa không làm liên lụy đến La Trưởng Sử, Đường Hoàng cũng sẽ không bỏ qua cho La Trưởng Sử. Dù sao, La Trưởng Sử cũng chính là mạng lưới quan hệ chính của Lục Thất hắn tại Kinh Thành. Cho nên, Lục Thất nghĩ cách tránh họa tốt nhất chính là khiến Đông Hà giữ miệng không nói ra hắn. Bằng vào lời đồn đại để đem mạng giao thiệp gán lên người Chu Chính Phong hoặc là Vinh Sương. Loại chuyện mạng lưới quan hệ là một quy tắc ngầm trốn quan trường. Thuộc hạ hiểu rồi. Lục Thất nhịn xuống căm ghét đáp lại. Được rồi, ngươi về đi, thư ngươi cứ giao cho thuộc hạ của ngươi đưa đi. La Trưởng Sử ôn tồn nói. Lục Thất đành phản ứng lại ôn tồn nói. Đại nhân, thuộc hạ có một chuyện khó hiểu, đó là Tiêu Phủ rõ ràng là gia tộc mạnh nhất ở huyện Thạch Đại, vì sao Tiêu Phủ lại không mưu cầu quyền lực ở huyện? Nguyên nhân chính vì là cường tộc số 1, cho nên mới không thể đi mưu cầu quyền lực ở huyện Thạch Đại, đó là một đại kỵ, ngươi nên hiểu điều ấy. La Trưởng Sử thản nhiên nói. Lục Thất ồ lên một tiếng, rồi lại nghe La Trưởng Sử nói. Thực ra, chuyện mộ binh căn bản là vì bảo vệ Tiêu Phủ ở huyện Thạch Đại. Võ đinh của Tiêu Phủ ở huyện Thạch Đại chỉ có 100 người, mà ngươi cơ bản đã được xem như là người của Tiêu Phủ. Lục Thất ngẩn người ra, tiếp đó chắp tay nói. Đại nhân, thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ xin cáo lui. Nam. Rời khỏi La Phủ, trên đường trở về tâm trạng của Lục Thất rất rối bời. Hắn cảm thấy như bị nhập vào một tấm lưới lớn của sự tranh quyền đoạt lợi đậm mùi máu tanh. Có lẽ hắn đã thành một ô vương trong tấm lưới đó. Một cái lưới lớn hành động như một thể, thân đang ở trong lưới có lẽ sẽ có được phúc, nhưng mối họa cũng không lường được. Hết cách rồi, chỉ có thể bước một bước nhìn một bước, sau này tâm nhãn dài hơn là được. Lục Thất tự khuyên mình. Trên thực tế, hắn biết mình đã là một quân cờ trong ván cờ, nếu nhúng tay vào tiền vốn thì sẽ phải trả cái giá để tỉnh ngộ. Trở về Tú Trang, tiếp tục một cuộc sống hương diễm ấm áp. Sáng ngày thứ hai, Lục Thất đang ở trong sân vườn thư thái đọc sách thì đột nhiên bị tiếng gọi của A Hồng hù dọa, vừa nhìn thì thấy A Hồng gấp gáp chạy tới, nhìn Lục Thất hoảng sợ nói. Công tử, có rất nhiều quan nhân đến đây. Lục Thất nghe thấy vậy giật mình, vội đi đến trước viện, hắn nhìn thấy ngay hơn 10 quan quân mặc áo giáp. Đi đầu là một giáo úy mặc áo giáp khoảng 30 tuổi, dáng vẻ cương quyết, dũng mãnh. Người đứng ở bên trái giáo úy Lục Thất có quen biết, người này thân hình cao lớn, khuôn mặt béo tròn, tên là Đàm Viêm, cũng là một trong số thám vệ thuộc quan của Lục Thất. Đại nhân, vị này chính là trung quân lệnh dưới quyền Chu tướng quân, Chu Phong đại nhân. Chu Phong đại nhân là viên chức của Trí Quả giáo úy. Đàm Viêm đi lên trước một bước, ôn tồn báo cáo về phía Lục Thất. Lục Thất vừa nghe đã hiểu ngay, hắn cũng không ngờ phải quy vào đội quân diệt phỉ nhanh như vậy. Hắn vội vàng chắp tay ra mắt nói. Lục Thiên Phong tham kiến Chu đại nhân. Chu Phong chắp tay trả lễ, rồi buông tay trái xuống đỡ đao, ý nói. Lục đại nhân, bản lệnh phụng theo quân lệnh của tướng quân đại nhân, lệnh cho Lục đại nhân giờ thìn sáng mai dẫn thuộc quân tới Nam Đại Doanh ở ngoài cửa thành Nam sát nhập vào đại quân. Lục Thất cũng ung dung nói. Thuộc hạ tiếp lệnh. Chu Phong gật gật đầu nói. Lục đại nhân, ngày mai gặp ở Nam Đại Doanh. Lục Thất gật đầu rồi lại ôn tồn nói. Chu đại nhân, không biết lệnh điều động hạ quan của binh bộ có mang đến không? Chu Phong ngây người ra nói. Công văn của binh bộ vẫn còn chưa đến phủ tướng quân, nhưng việc sát nhập vào đại quân diệt phỉ đã định. Tướng quân đại nhân hy vọng thuộc quân mau chóng vào quân, để cho đại quân có thể nhanh chóng ma hợp. Lục Thất ngẩn người ra nói. Chu đại nhân, hạ quan chưa nhận được lệnh điều động của binh bộ, thì không thể quy về dưới trướng của tướng quân đại nhân được. Chu Phong chau mày, không vui nói. Việc sát nhập đại quân diệt phỉ đã được định rồi. Nếu tướng quân đại nhân đã hạ lệnh, thì Lục đại nhân tuân lệnh là thỏa đáng nhất. Lệnh đã tới, bản lệnh còn phải đi truyền lệnh, xin cáo tử. Chu Phong nói xong, xoay thân mang người rời đi. Đàm Viên thì ở lại nhìn Lục Thất. Lục Thất cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ Chu Chính Phong kia không chỉ có tính tình bạo ngược, mà còn không biết tuân theo quốc pháp, quy củ. Đại nhân, ngày mai có đi không? Đàm Viên ôn tồn hỏi. Lục Thất nhìn ý cười nói. Không thể đi. Đàm Viên ngẩn người ra nói. Đại nhân, nghe nói tính tình của Chu tướng nhân rất hung hách, nếu không đi gặp, chỉ e sau này có phiền toái. Có phiền toái cũng không thể đi, không có lệnh điều động của binh bộ, chúng ta mà đi chính là tội lớn. Lục Thất ôn tồn giải thích. Đàm Viên gật đầu lại nghe Lục Thất nói. Đàm Viên, ngươi đi thông báo một chút đi. Giờ thì ngày mai đến binh bộ, chúng ta đến đó chờ lệnh điều quân. Đến binh bộ đợi ư, vậy không ổn đâu. Đàm Viên nói với vẻ nghi ngờ. Không ổn cũng phải đi đợi, hơn nữa ngày nào cũng phải đi cho đến khi lấy được lệnh điều động của binh bộ thì thôi. Lục thấy ôn tồn dặn dò, Đàm Viên trả lời rồi rời đi. Ở phía sau Tư Ngọc và Tư Trúc đã đến rồi, hai tỷ muội một trái một phải đỡ lấy hai cánh tay của Lục Thất. Tư Trúc e sợ nói. Đại ca, có phải sắp xuất chính không? Lục Thất nhìn hai bên trái phải với ánh mắt nồng nàn. Đúng rồi, nhưng đại ca chỉ đi tiêu diệt thổ phỉ. Bằng vào bản lĩnh của đại ca, diệt phỉ chắc sẽ không cần lo lắng đến tính mạng. Lần trước đại ca đi đưa hàng, gặp cả trăm tên phỉ tặc cũng bình an trở về đấy thôi. Lần này đại ca đi, đại ca là người cầm binh tác chiến, thì lại càng không có chuyện gì xảy ra đâu. Tư Trúc gừ một tiếng, muốn tin tưởng lời Lục Thất nói. Lục Thất chậm rãi nhìn lại, hắn thấy từng khuôn mặt thân thiết và hoảng sợ. Chính Lý Tuyết Tâm cũng ra tới, khuôn mặt tuyệt mỹ khá bình tĩnh nhưng cũng lộ ra mấy phần bất an. Lục Thất mỉm cười, nụ cười vô cùng ấm áp, cảm giác có người quan tâm đến mình thật tốt. Nam. Sáng sớm hôm sau, Lục Thất và thuộc hạ tề tiểu tại nha môn binh bộ. Điều khiến Lục Thất thấy không ngờ chính là thuộc quyền của hắn ngoài 12 tên thám vệ, còn có một gã giáo úy trong quân tòng bát phẩm thượng giai, một gã lục sự quân tào tòng bát phẩm hạ cấp, năm tên giáo úy đội trưởng nhân dũng thống quân chính cựu phẩm thượng giai, năm tên phó úy đội phó nhân dũng chính cựu phẩm hạ giai, cộng thêm 25 quan tướng trong biên chế của lữ soái hắn đều đến đông đủ, còn có gần 500 binh sĩ thuộc quyền của hắn. Ở ngoài cửa binh bộ, Lục Thất và các tân quan tướng làm quen với nhau. Giáo úy trong quân tên là Địch Bình, khoảng 30 tuổi, khuôn mặt tuấn tú. Giáo úy trong quân còn gọi là Trung quân lệnh, là một trong những nhân vật giữ vai trò chủ đạo trong quân. Theo lý, ý phải dùng người đảm nhiệm là doanh tướng Tâm Phúc. Vì đây là chức vụ có quân quyền thay chủ tướng truyền lệnh. Nếu dùng người không thích hợp, vậy thì sẽ gây ra hậu quả giả truyền quân lệnh. Lục sự quân Tào là một người trung niên 40 tuổi, diện mạo bình thường, dáng người cũng gầy yếu, tên là Triệu Hàn. Quyền uy của chức sự lục sự quân Tào rất lớn, gần với doanh tướng. Chức trách có quản lý quân nhu, hình phạt và phụ trợ chỉ huy quân đội. Lục sự quân Tào và Trung quân lệnh, cùng với chủ tướng chính là một tổ ba người cùng nhau tổ chức quân sự. Còn các tham vệ của Lục Thất thì không có quyền chủ động tham gia vào quyết sách quân sự. Ở binh bộ, Lục Thất một mình tiến vào hỏi về lệnh điều quân, đương nhiên là không có. Lục Thất đành phải ra ngoài binh bộ cùng thuộc hạ chờ đợi. Hắn làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, biết rõ làm như vậy sẽ gây phiền toái cho Chu Chính Phong. Tất nhiên sẽ làm cho Chu Chính Phong sinh thủ, nhưng hắn không thể ở nhà mà chờ được. Hắn chỉ có thể làm ra vẻ vội vã xin được lệnh quy nhập đại quân, nhưng lại không dám có thái độ làm trái pháp luật, về phần hậu quả thì đành nghe theo mệnh trời. Lục Thất nói đợi, đám thuộc quan không phản đối, cũng không thể hiện sự hoài nghi ra ngoài. Tâm trạng của bọn họ không căng thẳng, chỉ cần nghe lệnh thì không lo hậu hoạn. Sau nửa giờ, một nhóm nữa đồng bệnh tương liên với bọn họ tới gia nhập. Một vị lữ soái phủ quân tên Trung Hải cũng dẫn thuộc quan đứng ở ngoài binh bộ. Sau khi Lục Thất và Trung Hải chào nhau, Trung Hải đi vào binh bộ, một lát sau đi ra, cho Lục Thất một bộ mặt khổ sở, sau đó đi về chỗ thuộc quan của mình, cũng bắt đầu chờ đợi. Đợi suốt cả một ngày, đến lúc quan viên binh bộ đi rồi, Lục Thất và đám thuộc hạ mới rời khỏi, đương nhiên là không thể giải tán về nhà được. Lục Thất dẫn theo thủ hạ đi đến quán rượu của Kim Trúc, mời ăn uống để làm lay chuyển lòng người. Thậm chí còn cho cả kỹ nữ đến để họ hưởng thụ. Lục Thất ăn uống đến canh hai, hắn từ chối thuộc hạ giữ lại mà về nhà để tinh thần được thả lỏng, hưởng thụ ngọc thể kiều diễm của mỹ nhân thực sự. Quyền 2 chương 63, Nam Đại Doanh. Ngày tiếp theo, thuộc hạ không thiếu một người lại đến binh bộ tụ tập, kết quả mới chờ có một thời, Lục Thất và Trung Hải được gọi vào binh bộ. Một tên chủ quản binh bộ gặp bọn họ, không nói gì mà đưa thẳng công văn cho hai người, sau đó cho người tiễn khách. Chuyện bên ngoài binh bộ có mấy chục quan tướng tụ tập khiến quan viên binh bộ thật phiền não. Lấy được lệnh điều động của binh bộ rồi, Lục Thất và Trung Hải lập tức tiến vào Nam Đại Doanh. Lúc đến Nam Đại Doanh thì bị từ chối không cho vào. Tướng quan giữ cổng doanh cầm công văn đi vào thông báo, rốt cuộc là một đi không trở lại. Hơn 10 vị quan tướng chỉ có thể đứng ngây ngốc ở ngoài cổng doanh chờ. Ngoài thành không thể so với trong thành được, không chỉ có mặt trời rực rỡ trên cao dọi thẳng xuống, mà chung quanh đều là đất đá, dù chỉ một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng mang theo bụi đất khiến người ta cảm giác thấy rất không thoải mái. Cũng may tất cả mọi người đều là quan võ, gần như đều đã trải qua sự tập luyện gian khổ, một đám mang vẻ mặt thản nhiên nhìn vào trong Nam Đại Doanh. Nam Đại Doanh là một sân võ lớn, phía đông của sân võ là một bình đài cao 2 thước. Phần đuôi của bình đài đó nối với một tòa kiến trúc cao lớn, chính là soái phủ của Nam Đại Doanh, trong sân đấu võ là từng dãy doanh trại. Lúc này trong Nam Đại Doanh không khí ồn ào, không đếm được có bao nhiêu binh lính đang bận rộn. Chờ mãi đến trưa, bên trong Nam Đại Doanh đang ăn cơm. Chu Chính Phong làm chủ soái cũng không truyền lệnh. Mấy chục tướng quan ngoài Đại Doanh bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Ai cũng với vẻ mặt lo sợ hoặc khó chịu. Trung Hải nhíu mày nhìn vào trong soái phủ, rồi chợt quay đầu nhìn về phía Lục Thất, thấy hắn có vẻ lạnh nhạt, giống như là người không có việc gì đứng ở đó. Trung Hải do dự một chút, rồi đi đến gần chỗ Lục Thất nói. Lục đại nhân xem làm thế nào bây giờ? Lục Thất liếc mắt nhìn Nam Đại Doanh một cái, rồi quay đầu lại mỉm cười nói. Chỉ có thể chờ, nhưng bụng ta đói rồi. Trung Hải nghe vậy ngẩn người ra thì Lục Thất lại quay đầu nói. Triệu Quân Tào, ta lệnh cho ngươi dẫn theo 10 thám vệ đi tìm lương thảo cho đại quân rồi nhanh chóng trở về không được muộn. Triệu Hán nghe vậy ngẩn người ra, ngơ ngác nhìn Lục Thất, mặt Lục Thất trầm xuống trách mắng. Triệu Quân Tào, bây giờ ta đã quy vào đại quân diệt phỉ, ở ngoài doanh tức là đang trong thời gian hành quân chiến đấu. Hiện tại, trong quân thiếu lương thực. Ngươi thân là lục sự quân Tào nghe không hiểu lệnh của bổn tướng hay sao? Triệu Hán biến sắc do dự một chút rồi chào theo nghi thức quân đội nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Lục Thất nói. Các huynh đệ vất vả rồi, phải tìm được đồ ăn ngon đấy, không cần rượu, đi thôi. Triệu Hàn gật đầu rồi quay lại hô gọi 10 tên thám vệ của Lục Thất, rồi vội vàng rời đi. Lúc này có rất nhiều ánh mắt nhìn Lục Thất một cách cổ quái. Trung Hải nói. Lục đại nhân làm thế này không tốt đâu. Lục Thất nhìn ý rồi lạnh nhạt nói. Ta có gì làm gì sai đâu chứ. Có cái gì không tốt. Đã có lệnh điều động của binh bộ, tức là chúng ta đã quy về trong quân diệt phỉ. Ta đợi ở ngoài doanh, đồng nghĩa đang trong thời gian hành quân chiến tranh. Chức trách chủ tướng của ta phải là cho đại quân được ăn no, binh lính đói bụng, như vậy chiến đấu thế nào? Trung Hải nghe thấy vậy liền giật mình nhìn Lục Thất rất kỹ, rồi gật đầu cười khổ, rồi quay về chỗ cũ. Nửa thời sau, đám Triệu Hàn đã quay về, mang theo bánh và thịt nướng. Lục Thất hạ lệnh đóng quân ăn cơm. Hắn dẫn đầu đi lấy thức ăn bắt đầu ăn, thức ăn có mấy chục phần. Hắn lại không chủ động để Trung Hải cùng thuộc hạ của y tới ăn cùng. Trung Hải nhìn một lát, cuối cùng bất đắc dĩ cũng dẫn thuộc hạ đi ăn. Lính thủ cổng doanh vừa nhìn. A, ăn ngon hơn thức ăn của bọn họ nhiều, thịt nướng kia thật thơm nha. Lập tức có thủ vệ đi soái phủ báo cáo. Khoảng nửa thời trôi qua, tướng quan thủ vệ cuối cùng cũng lộ mặt, truyền lệnh của tướng quân triệu bọn họ vào tiền kiến. Lúc này, người ngoài doanh cũng ăn xong rồi. Thấy vậy vội quay người xếp hàng vào Nam Đại Doanh. Vào Nam Đại Doanh leo lên tướng đài, Lục Thất chỉ có thể cùng trung lệnh quân và lục sự quân Tào tiền kiến. 6 người xếp thành 2 nhóm vào đại sảnh của soái phủ. Ô! Bên trong đại sảnh của soái phủ nghiêm trang đầy sát khí, binh tướng mặc khôi giáp sáng bóng uy nghiêm đứng ở hai bên. Trước bàn xử án là một nhân vật mặt lạnh như băng tuổi khoảng 30, diện mạo khá tuấn tú. Đứng ngay sau sườn phải là một gã giáo úy, cũng chính là Chu Phong vị trung quân lệnh đã từng gặp. Đám 6 người Lục Thất đi vào trong sảnh đồng loạt cúi chào theo nghi thức quân đội, cung kính nói. Thuộc hạ bái kiến tướng quân đại nhân. Người ngồi sau án im lặng, qua mấy giây mới nói. Người tên Lục Thiên Phong. Vâng, thuộc hạ phụng lệnh điều động của binh bộ, quy vào dưới trướng tướng quân đại nhân nghe sai khiến. Lục Thất cung kính trả lời. Rất tốt, các ngươi rời khỏi doanh trở về đi, sau này chờ nghe quân lệnh bất cứ lúc nào của bổn quân. Chu Chính Phong lạnh nhạt nói. Lúc này Lục Thất kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn cung kính nói. Thuộc hạ tuân lệnh, thuộc hạ cáo lui. Trung Hải ở bên trái cũng cung kính nói một chút. Sau đó 6 người xoay người rời khỏi đại sảnh của phủ soái. Thấy đám Lục Thất đi ra ngoài rồi, Chu Chính Phong phất tay. Đám quan tướng đang uy nghiêm đứng cùng xoay người chào theo nghi thức quân đội, sau đó rút ra ngoài không một tiếng động. Chu Phong, nhóm của Lục Thiên Phong và Trung Hải phân làm hạ doanh. Đợi quan tướng của quân Hưng Hóa đến rồi, chọn ra quân tinh nhuệ trước, còn dư lại cuối cùng thì cho bọn chúng, đến lúc đó ngươi đi truyền lệnh để bọn chúng đến tiếp nhận. Chu Phong ôn tồn dặn dò. Đại nhân, mặc dù hai người này bất kính, nhưng chèn ép rõ ràng như vậy chỉ e sẽ khiến người ta hiểu lầm là đại nhân hẹp hòi. Vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến uy phong thống quân lâu dài của đại nhân. Đại nhân không nên vì cái nhỏ mà làm lỡ đại sự. Chu Phong cung kính khuyên can. Bổn quân cũng không còn cách nào cho nên mới làm như thế. Ngươi cũng biết quân nhu không đủ phân cho các doanh. Không bằng phân làm thượng doanh và hạ doanh. Quan tướng của thượng doanh được sự trọng thị của bổn quân tự nhiên sẽ biết ơn ta. Chu Chính Phong ôn tồn đáp lại, rõ ràng là có chút tôn kính Chu Phong. Chu Phong do dự một chút rồi gật đầu, lại nghe Chu Chính Phong nói. Còn có nguyên nhân khác mà ngươi không biết, lúc bổn quân gặp bệ hạ đã nói cho bổn quân. Lần này diệt phỉ phải chia binh làm 2 đường. Một đường là do bổn quân thống soái 10 doanh quân của quân Hưng Hóa. Một đường là do Tư Mã Hành quân thống soái 4 doanh phủ quân của Ung Vương Phủ. quân thuộc hai đường tuyệt đối không được lẫn lộn chinh chiến. Nói như vậy là bệ hạ muốn chèn ép quân Ung Vương phủ. Chu Phong nói, bệ hạ chính là có tâm tư đó, thực ra bệ hạ để cho bổn quân đi tiêu diệt phỉ là vì muốn dùng bổn quân đi cướp quyền quân Hưng Hóa. Mặc dù bệ hạ không nói rõ nhưng trưởng giả trong nhà đã nói cho ta biết. Bệ hạ muốn dùng Ung Vương đảm nhiệm chức tiết độ sứ quân Hưng Hóa. Còn bổn quân sẽ trở thành tư mã hành quân của tiết độ sứ nha quân. Quan tướng sau này quy vào quân Hưng Hóa sẽ là căn cơ của tiết độ sứ nha quân. Mà tiết độ sứ quân Hưng Hóa Vương Đại Nhân sẽ hạ xuống làm tiết độ phó sứ, tiết độ phó sứ ban đầu có thể sẽ bị điều đi. Chu Chính Phong ôn ồn đáp lại. Thuộc hạ cũng có nghe qua. Nói như vậy, sau này Đại Nhân có thể nắm quân quyền của quân Hưng Hóa. Chu Phong cả kinh nói. Chắc là thế, đó là đại quân 10 vạn quân thiện chiến, là một trong hai tiết độ quân mạnh nhất đường quốc. Chu Chính Phong nói với giọng điệu hưng phấn. Đại Nhân, quân quyền của quân Hưng Hóa e là không dễ dàng giành được. Vương Văn Hòa chính là quân thần có công hơn nổi tiếng. Chu Phong lo lắng nhắc nhở. Đương nhiên là ta biết không dễ dàng giành được. Trường giả cũng từng nói, bệ hạ dùng bổn quân, chỉ là muốn kiềm chế Vương Văn Hòa. Bệ hạ không dám trực tiếp điều nhiệm Vương Văn Hòa. Sợ ông ta bị tước quyền không cam lòng mà giấy binh tạo phản, đồng thời cũng lo lắng điều nhiệm Vương Văn Hòa sẽ làm ảnh hưởng đến sĩ khí. Dù sao sự uy hiếp của Việt quốc vẫn cần đến sự tồn tại của Vương Văn Hòa. Ta đi, chỉ cần ở giai đoạn đầu nắm được tiết độ sứ nha quân. Thì sau này tiền đồ sẽ từ từ có. Chu Chính Phong ôn tồn giải thích. Chu Phong gật gật đầu đã hiểu, ý suy nghĩ một chút rồi nói. Đại nhân, nếu biến Ung Vương phủ quân thành hạ doanh, chỉ e sẽ khiến Vinh Đại nhân sinh lòng oán hận. Không sao, vị hoàng đế muội phu, em rể, kia của ta chắc chắn là muốn ta và Vinh Sương oán hận lẫn nhau. Y là người rất đa nghi, mà ta và Vinh Sương có quan hệ thế nào, chúng ta là bạn chơi đùa với nhau từ nhỏ đến lớn đấy. Ta chỉ cần nói cho Vinh Sương một chuyện thì Vinh Sương sẽ không oán giận ta. Chu Chính Phong khinh thường nói. Đại nhân, là chuyện gì? Chu Phong tò mò hỏi. Rất đơn giản, tướng của bốn doanh Ung Vương phủ quân đến tham dự chiến dịch tiêu diệt phỉ, sau này nhất định sẽ bị rời tới nơi cách xa kinh thành làm tướng trấn thủ. Ngươi nên biết, tướng trấn thủ chính là võ quan trú đóng ở vùng biên cương. Còn Vinh Sương là võ lâm lang tướng. Sau khi diệt phỉ có thể trở thành trung lang tướng, căn bản là không dùng đến tướng của Ung Vương phủ. Thực ra, đó chính là thủ đoạn tước đoạt quân lực Ung Vương phủ trá hình của hoàng đế muội phu của ta đấy. Là để cho Ung Vương phủ khuyết trương quân lực, nhưng đều bị đưa đi trú đóng ở nơi xa để không thể mượn lực được. Hơn nữa quân lực của tướng trấn thủ vùng biên cương xa xôi, chỉ có thể quy về binh bộ thống nhất quản chế. Chu Chính Phong ôn tồn trả lời. Chu Phong gật đầu hiểu, rồi lại nghe Chu Chính Phong nói. Người cũng biết đấy, Tiêu gia vẫn đang ủng hộ Ung Vương, Vinh gia cũng ngầm ủng hộ Ung Vương. Nghe nói Vũ Văn gia cũng đang âm thầm ủng hộ. Còn mặc dù Chu gia ta ủng hộ hoàng đế, nhưng trưởng giả có nói được chim quên ná, đặng cá quên lơm, tuyệt đối không thể trợ giúp hoàng đế đi thanh trừ quyền thế trong triều và ở địa phương của những thế gia khác. Tuy nhiên cũng không thể để mặc cho các thế gia khác ủng hộ vương gia đe dọa đại vị của hoàng đế. Hoàng đế bị xoán vị, Chu gia chúng ta sẽ có nguy cơ bị vùi lấp. Thuộc hạ hiểu, đó là đạo tạo thế cân bằng giữa các thế gia. Chu Phong ôn tồn đáp lại. Chu Chính Phong chợt khinh thường nói. Trường giả thuyết giáo những cái này ta nghe mà đau cả đầu. Nếu chờ ta có được 10 vạn đại quân trong tay, lúc đó đạo tạo thế cân bằng cái gì đó đều là giả dối. Chu gia ta hoàn toàn có thể trở thành chúa tể duy nhất của đường quốc. Đại nhân nói chuyện phải cẩn thận đấy. Chu Phong sợ hãi vội thấp giọng nói. Được rồi, ta biết, ngươi đi xem quân nhu đến được bao nhiêu rồi. Chưa đến thì mau đi rục. Chu Chính Phong ôn tồn dặn dò. Chu Phong chào theo nghi thức quân đội rồi xoay người rời khỏi đại sảnh soái phủ. Quyền 2 chương 64, Dinh trộm. Rời khỏi Nam Đại Doanh trở về Kinh Thành, Lục Thất giải tán cấp dưới nhưng ra lệnh yêu cầu ngày mai vẫn phải mặc quân giáp. Sáng sớm tập hợp trước quán rượu Túy Vân. Các tướng quân lĩnh lệnh rồi giải tán. Lục Thất một mình đến Di Tâm Trà Các. Uy danh hung ác của con hổ Chu Chính Phong kia, hắn nhất định phải lợi dụng đúng lúc. Tới Di Tâm Trà Các rồi, hỏi mới biết Kim Trúc không coi ở đó, hắn để Tiểu Nhị đi mời. Tiểu Nhị trước tiên cung kính mời hắn đến một gian nhã các, rồi mới vội vàng đi. Lục Thất ngồi một mình trong trà các nâng bát trà lên thản nhiên chờ mỹ nhân Kim Trúc. Về phiên toái sau khi quy về dưới quyền của Chu Chính Phong, hắn biết là lo lắng vô dụng. Chu Chính Phong nhất định sẽ làm khó hắn cũng nghĩ rồi. Thủ đoạn gây khó xử hắn của Chu Chính Phong, đơn giản là cắt xén quân lương và quân nhu, và khi ra trận diệt phỉ sẽ để hắn đánh trận đầu, còn sở dĩ hắn ở ngoài doanh ăn uống thực ra là đã tính toán hắn rồi. Cân nhắc của hắn là, lần này diệt phỉ sẽ không dốc sức lập công, thậm chí tốt nhất là nên gánh chút lỗi. Hắn nghĩ là vẫn có thể trở về huyện Thạch Đại, không muốn bộc lộ tài năng trở thành quân cờ quan trọng của Ung Vương Phủ. Trước mắt hắn có thể có được quan mạch ủng hộ của La Trường Sử, cùng với thúc chất Đông Thị và Tống Lao Thanh đã trở thành thế lực đồng minh ngầm của hắn. Hắn thấy như vậy là đủ rồi, hắn hy vọng có thể nhảy ra khỏi cái lưới đấu đá quyền lực của Kinh Thành. Quay về huyện Thạch Đại đi làm một binh bá có thực quyền. Nước của Kinh Thành quá sâu khiến hắn có cảm giác rất không tự do. Nửa thời sau, màn trúc của Nhã Gian được vén lên, Lục Thất nhìn thấy một mỹ nhân khoảng 16-17 tuổi mặc váy xanh đi vào, dung mạo xinh đẹp, nước da trắng như ngọc. Vừa nhìn, hắn đã thấy rất quen. Công tử không nhận ra nô gia à? Mỹ nhân mặc váy màu xanh vào phòng nhìn Lục Thất tươi cười nói. Lục Thất chỉ ngây người ra, tiếp đó hắn cười yếu ớt nói. Sao lại không nhận ra, cô đã từng đi tiễn Ngọc Trúc. Mỹ nhân mặc váy xanh tươi cười nói. Không ngờ công tử còn nhớ do nô. Cô là mỹ nhân đương nhiên là ta nhớ rồi. Lục Thất cười yếu ớt đáp lại. Mỹ nhân mặc váy màu xanh mỉm cười gật đầu, dịu dàng nói. Nô tên Thanh Phủ, xin công tử hãy nhớ trong lòng. Lục Thất gật đầu nói. Thanh Phủ, ta nhớ rồi. Mỹ nhân mặc váy màu xanh cười dịu dàng nói. Công tử, Kim Trúc tỷ tỷ đang phải tiếp khách quý, ngay lúc này không thể rời đi được, cho nên bảo nô đến trò chuyện với công tử. Lục Thất vừa nghe vậy đã nhíu mày, lòng hắn không vui thậm chí còn phiền não, hắn trầm mặc không nói gì. Thanh Phủ nhìn thấy thế vội nói. Công tử, Kim Trúc tỷ tỷ phải tiếp hai vị nữ quan khách quý rất quan trọng đối với việc kinh doanh của trà các sau này. Lục Thất mở ra, hắn ôn tồn nói. Nữ quan khách quý. Là nữ quan khách quý. Việc kinh doanh trà các này không dễ dàng gì. Nhất định phải lôi kéo được một vài văn nhân và khách quý. Như vậy mới có thu nhập cố định, cũng là để người xấu không dám đến đây quấy rối. Thanh Phủ dịu dàng giải thích. Lục Thất gật đầu trong lòng hắn bình thản hơn nhiều hắn nói. Ta không nổi, có thể ở đây chờ. Đôi mắt đẹp của Thanh Phủ nhìn hắn, Lục Thất cảm thấy được điều này, hắn không khỏi cười nói. Cô không ngồi sao? Thanh Phủ hơi chần chừ, rồi chợt dịu dàng nói. Công tử đi theo nô. Lục Thất hơi giật mình, lại thấy có bàn tay bé nhỏ giơ ra nắm lấy tay phải của hắn kéo đi, hắn đành phải đứng dậy để bản thân bị tùy ý kéo đi. Được bàn tay ngọc ngà nắm lấy, trong lòng hắn có cảm giác khác thường, cơ thể phấn khích có phản ứng động tình. Đi cùng Thanh Phủ ra khỏi Nhã Gian, đi đến mặt sau của trà các. Đây là một đại viện có sân vườn, được bao vây bởi lầu các hai tầng. Thanh Phủ dẫn Lục Thất đi vào phía bên trái sân sau, rồi đi vào một gian phòng ở tầng 1. Cách bài trí trong phòng rất tao nhã, có mùi thơm ngây ngất lòng người, cũng giống như mùi thơm ở nơi mà Ngọc Trúc từng ở qua. Dục vọng của Lục Thất càng mãnh liệt, Thanh Phủ dẫn hắn đến đây, vậy đương nhiên là. Không ngờ Thanh Phủ quay đầu lại, giơ ngón tay nhỏ che miệng, ra hiệu chớ có lên tiếng. Sau đó, giật Lục Thất đi nhẹ về phía vách tường bên trái. Vách tường trái có treo 4 bức tranh hoa điểu. Thanh Phủ nhấc lên bức tranh thứ 2, sau đó nghiêng mặt áp thân vào vách tường, áp chừng giây lát, sau đó nàng lui về sau 2 bước, quay đầu báo hiệu cho Lục Thất đi qua. Lục Thất đã nhìn thấy trên vách tường có một lỗ nhỏ. Hắn tò mò tiến lên dán mắt vào xem. Lúc nhìn rõ cảnh tượng trong phòng cách vách, phản ứng của hắn là cả thể xác và tinh thần đều phân chấn. Liếc mắt nhìn là đã thấy một cơ thể mỹ miều đang uyển chuyển múa, ánh mắt của hắn lập tức bị thu hút. Nhìn heo héo một lúc, hắn mới biết mỹ nhân kia không phải là đang múa kích tình, mà là đang biểu diễn nhu thuật. Nhìn thấy cơ thể mỹ nhân trắng ngọc kia ôm chân đứng thành một tư thế hình chữ mã, sau đó buông chân ngọc xuống, tay trái xếp thành hình hoa lan nhẹ nhàng giơ lên, sau đó chân phải như tuyết ngọc chậm rãi dương cao về sau, thân thể là lướt ngã tới trước. Lúc chân phải nâng lên được một nửa thì bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn chân ngọc ngà tinh xảo, nhẹ nhàng dùng lực, chân phải nhấc bổng lên, cơ thể là lướt đã tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Xương cốt mềm mại của mỹ nhân này đối với nam nhân chính là một bảo bối hiếm có nha. Lục Thất nhìn trộm, dục vọng càng mãnh liệt, nhưng ánh mắt của hắn không chỉ có thể rình coi cơ thể của mỹ nhân, mà còn có thể dùng dị năng nhìn xuyên thấu nhìn tới nơi khác, ánh mắt vừa chuyển hắn liền giật mình. Hóa ra hắn nhìn thấy nhiều nữ nhân quen mặt. Hắn thấy Kim Trúc và Mỹ Tỷ Tú Lan mặc y phục màu xanh. Hai nàng đứng trong đó, còn có hai mỹ nhân đang ngồi trên ghế, nhìn dung mạo, không ngờ một người trong đó lại là Lâm Nhị tiểu thư của Tiêu Cục. Một người khác Lục Thất thấy còn quen hơn. Đó chính là thiếu phu nhân của Tiêu phủ hắn đã từng cứu. Lục Thất nhìn rõ người, hắn do dự một chút rồi chợt xoay người rời khỏi vách tường. Hắn chột dạ sợ các mỹ nhân trong phòng cách vách biết hắn đang nhìn trộm. Hắn quyết đoán hướng về phía Thanh phủ khoát tay ra hiệu, tự mình đi ra ngoài. Thanh phủ có vẻ ngạc nhiên, nàng cho rằng hắn sẽ ham mà nhìn trộm thật lâu. Nàng vội vàng buông bức tranh xuống rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Vào trong sân vườn, Lục Thất mới kín đáo thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác hiện tại của hắn như đang cùng mỹ nhân gian dâm. Đột nhiên bị thê thiếp phát hiện. Cảm giác này chính là xấu hổ, chột dạ, hổ thẹn, không biết phải làm sao. Một phản ứng nhân tính phát ra từ lương tri. Nỗi chột dạ của Lục Thất, không ngờ cũng phá tan dục vọng của hắn đối với thanh phủ. Hắn lặng im đi thẳng về nhã gian trong trà các. Thanh phủ im lặng vào nhã gian, chủ động đi đổi một bình trà nóng cho Lục Thất. Lục Thất cầm bát trà nhấp một hớp. Thanh phủ, cảm ơn cô. Lục Thấy nói lời cảm ơn. Nô làm như vậy là không muốn công tử hiểu lầm Kim Trúc tỷ tỷ. Thanh phủ ngồi xuống dịu dàng đáp lại. Lục Thất gật đầu, lại nghe thấy Thanh phủ dịu dàng nói. Nô nghe Kim Trúc tỷ tỷ nói, công tử đối xử rất tốt với Ngọc Trúc tỷ tỷ. Lục Thất dương mắt nhìn nàng cười yếu ớt nói. Ta đối xử tốt với Ngọc Trúc là vì Ngọc Trúc đáng được ta thích và tôn trọng. Thanh phủ hơi giật mình, khuôn mặt của nàng như thoáng suy nghĩ trong chốc lát, rồi nàng chợt nhìn hắn, dịu dàng nói. Công tử, sau này nô phải nhờ vào công tử rồi, ngài có đồng ý cho nô ra một danh phận thị thiếp hay không? Lục Thất ngây ra nhìn Thanh phủ, nhìn giây lát hắn mới nói. Ta là quan võ, không hợp với cô đâu. Thanh phủ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi dịu dàng nói. Nô không giống với Ngọc Trúc tỷ tỷ, cũng không thích văn nhân chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt. Điều nô muốn chỉ là có một cuộc sống được tôn trọng. Lục Thất nghe xong im lặng, uống một ngụm trà, nghĩ một lát hắn mới nói. Thê thiếp của ta có rất nhiều rồi. Có 100 chưa? Thanh phủ ôn tồn nói. Hắn ngây người ra nhìn Thanh phủ, đôi mắt xinh đẹp của Thanh phủ nhìn hắn. Hai người đối mặt nhau trong chốc lát, Lục Thất mới nói. Ta không dũng mãnh tới vậy đâu. Thanh phủ nghe xong thản nhiên cười, dịu dàng nói. Công tử muốn nô là được, đợi thêm mấy năm nữa, nô sẽ đi hầu hạ Ngọc Trúc tỷ tỷ. Lục Thất ngẩn người ra cười yếu ớt nói. Chuyện mấy năm nữa, bây giờ cô đã nói có phải hơi sớm không? Thanh phủ nhẹ nhàng lắc đầu, dịu dàng nói. Không phải nô lừa công tử đâu, nô thực sự muốn thuộc về công tử. Chỉ có điều hiện thực bất đắc dĩ, nô vẫn không thể tự chuộc thân mình. Còn đối với công tử mà nói, muốn mua lại nô e là tài lực cũng không đủ, giá của nô là 3 vạn lượng bạc.